con này yêu ma đang tại sung sướng ăn, biên ăn một bên chơi, không còn biết trời đâu đất đâu. Đột nhiên một đạo sắc bén kiếm quang chém tới, đến để hắn giật mình, mau mau giỏ ra đuôi chống đối. Ẩm. Một đạo màu máu lóe lên, cái kia cự đại đuôi rắn trên bị chém ra to lớn một cái vết thương, đen nhánh huyết dịch tanh tưởi cực kỳ, mùi tanh huyền thiên. Chỉ nghe một đạo vang như muộn lôi thú giống vang lên, đau giết ta vậy. Nơi nào đến bọn chuột nhắt, lại dám đánh lén ngươi Tương Liễu đại gia. Chi nở viên màu xanh biếc đầu đảo ngược lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Thạch, tam giác đầu sọ trên dĩ nhiên mo cờ ra cũng mặt người, mở ra cái miệng lớn như chậu máu rồi lại bắn ra tinh hồng xà lưỡi, mùi hôi huân thiên chín đôi trắng bệnh mắt nhân đặc biệt khủng bố, không có chứa một tia cảm tình. Tương Liễu. Cái này yêu ma vậy mà liền là thượng cổ hung thú Tương Liễu. Khương Thạch đầu tiên là sững sờ, thân rắn cửu thủ, đối được. Nhưng Khương Thạch lập tức liên tục cười lạnh, Tương Liễu thì lại làm sao, hôm nay sẽ tính ngươi có chi nở viên đầu, cũng phải tiễn ngươi về Tây Thiên. Khương Thạch một thân uy áp không có thu lại, tuy nhiên Tương Liễu hình thể càng lớn lớn, có thể nhìn người tới là một cái không ke mở chính mình thái ớt cảnh giới tu sĩ, ánh mắt bên trong hay là không tự nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhân tộc tu sĩ. Chi nở viên xà đầu đồng thời phát ra tiếng, chấn động hư không rung động, giống như hạn thiên kinh lôi, ngươi vì sao phải đánh lén bản lão tổ, muốn chết phải không? Phi. Khương Thạch phun ra một ngụm nước bọt, mắng to, ngươi đầu này cựu đầu tạp trùng, lại dám tùy ý săn mồi nhân tộc, ta xem muốn chết là ngươi. Tương Liễu nghe được Khương Thạch tiếng mắng, chi nở viên xà đầu rõ ràng ngẩn ngơ, cái này vô cùng năm tháng, còn không có người nào dám mắng hắn tạp trùng. Hắn chỉ là cảnh giới hơi thấp, kỳ thực cũng là từ viễn cổ tiếp tục sống sót thần ma một trong, ít có người dám chê ở. Thượng cổ hung thú, tự nhiên cũng là lệ khí ngập trời hạng người. Tương Liễu chi nở viên xà đầu bi thảm nở nụ cười, rũa ra lưới dài quân xuống ngôi, nhân tộc. Lao tổ ta nuốt ăn không biết có bao nhiêu, không thể đê mở hết được cờ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hê hê hê. Ngươi đáng chết ta. Khương Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, ở sát ý kích phát dưới, trên tay huyền hoàng chạm linh kiếm sáng lên một đạo huyền hoàng bên trong có chứa hồng hắc sát phạt chi khí kiếm quang, đối với Tương Liễu đa nhờ tới. Muốn biết rõ lần trước huyền hoàng chạm linh kiếm ở Khương Thạch từ chối thành thánh quá trình bên trong được lợi ích khổng lồ, có nhân tộc công đức khí vận gia trì, đối phó loại này nủ ổ tờ nhân tộc yêu ma quả thực có thể phát huy ra gấp 10 y lần uy năng. Tương Liễu đối mặt Khương Thạch, nguyên bản cũng chỉ là kiêng kỵ một hai, cùng là thái ớt cảnh giới tu sĩ, hắn Tương Liễu vẫn đúng là chưa từng biết sợ người nào. Có thể đợi được này cỗ huyền hoàng kiếm quang giết tới, tới gần đầu rắn, ẩn chứa trong đó khốc liệt sát ý mới đột nhiên bạo phát đi ra, để Tương Liễu phản ứng không kịp nữa, khắp trường xà sinh bên trong lần thứ nhất cảm giác được tử vong khí tức. Không. Tương Liễu biết mình bị trước mắt nhân tộc tu sĩ âm, liều mạng tránh né, có thể chi nở viên đầu rắn bên trong thô to nhất viên kia, đống nhiên cứng đờ, ánh mắt bên trong liền mất đi thần thái. Tương Liễu còn lại ta mở viên xà đầu ở trong thống khổ điên cuồng đung đưa, Khương Thạch cười lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tiến lên kết quả cái này ăn thịt người vô số yêu ma, đột nhiên sau lưng chuyển đến một đạo sắc bén sắc cơ. Đậu phộng. Khương Thạch thậm chí không kịp xoay người, chỉ có thể nhào tới trước một cái, mới miễn cưỡng tránh thoát đánh lén, sau lưng nóng rát một mảnh, rõ ràng bị thương không nhẹ. Là ai? Khương Thạch trong lòng né qua kinh nộ. 4. Chương 123, gặp từ hàng, xiển giáo nổi sát tâm. Tránh thoát đánh lén Khương Thạch cũng không kịp lại đi truy sát bị thương nặng Tương Liễu, kéo dài khoảng cách, pháp lực vận chuyển toàn thân, cẩn thận đề phòng người đến. Chỉ thấy xa xa đứng một đạo nhân áo trắng, chân đạp tường vân, quanh thân tử khí uốn lượn, rất là bất phàm. Cái này đạo nhân áo trắng thân hình kéo dài, nhưng trên hình thể phân không ra nam nữ chứng ngông khuôn mặt cũng là trung tính, trên trán một viên nốt ruồi son lại càng là có mấy phần thần thái, lệnh người thư hùng khó phân biệt. Trên mặt vẻ mặt băng lãnh, mắt bên trong còn thoáng mang theo điểm ngạc nhiên. Tựa hồ không nghĩ tới Khương Thạch có thể trốn ra cái này đạo công kích. Khương Thạch nói ra chọc khí, tâm lý nhưng hơi chìm xuống, trước mắt đạo nhân này cảnh giới pháp lực tu vi tựa hồ so với mình còn cao hơn một chút, chẳng lẽ không phải cái đại la kim tiên cảnh giới đại năng. Nhìn như người vật vô hại bên ngoài, có thể so với Tương Liễu cái này yêu ma uy hiếp còn muốn lớn hơn chút. Khương Thạch ánh mắt ngưng lại, mang trên mặt nộ khí, ngựa khí giống như hàn sương, trầm giọng quát hỏi, tới người phương nào, vì sao phải đánh lén ta? Cái này đạo nhân áo trắng nhìn quanh thân pháp lực tinh thuần, nhất định là có theo hầu truyền thừa, không phải là vô danh trí bối. Khương Thạch xác định chính mình trước chưa từng thấy đạo nhân này, cũng không biết là như thế nào kết thù hán nghiệm. Cái này đạo nhân áo trắng nghe được Khương Thạch quát hỏi, cười lạnh một tiếng, hai tay cũng phụ, bần đạo chính là xiển giáo từ hàng chân nhân, cái này cựu đầu xà Tương Liễu chính là bần đạo đặt trước tọa kỵ, đạo hữu ngươi muốn giết hắn, hôm nay có phải hay không phải cho ta cái thuyết pháp. Xiển giáo từ hàng chân nhân. Khương Thạch hơi nhướng mày, nói thầm trong lòng tại sao lại ở chỗ này gặp phải người này. Cái này Từ Hàng chân nhân vừa nãy đánh lén ra tay cũng không có lưu tình, rõ ràng cho thấy mang theo mục đích đến, muốn đưa chính mình với chỗ chết. Có thể chính mình cùng Từ Hàng chân nhân không hề có quen biết gì à, coi như cùng xiển giáo mấy lần gặp nhau có chút xung đột nhỏ, nhưng cũng sẽ không nói muốn phân cái sinh tử, gặp mặt liền muốn hạ tử thủ. Cho tới cái này Từ Hàng chân nhân nói tới cái gì tương liễu là hắn tọa kỵ, rõ ràng cho thấy tùy tiện kiếm cớ. Liền tương liễu cái này yêu mà theo hầu bên ngoài, kỵ về Côn Lôn Sơn, chỉ sơ Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn lập tức ra tay thanh lý môn hộ. Từ Hàng chân nhân, lúc này xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, lại càng là hậu thế Phật môn cực kỳ vang danh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng hiện nay đến xem, cái này Từ Hàng chân nhân nên vẫn chưa hoàn toàn đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, nên vừa tìm thấy ngưỡng cửa, Thái Ất cảnh giới đỉnh phong hoặc là mới vừa đột phá Đại La cảnh giới dáng vẻ. Nguyên bản Khương Thạch đối với xiển giáo chính là người qua đường duyên, trừ Nhiên Đăng đạo nhân cùng Hoàng Long chân nhân có chút vô sỉ, đối với những khác xiển giáo người Khương Thạch vẫn có thể đáp lại tâm bình tĩnh đối xử. Đặc biệt là Từ Hàng chân nhân, có hậu thế Quan Thế Âm Bồ Tát hình tượng bổ trợ, Khương Thạch nội tâm lại càng là trời sinh liền sẽ mang theo điểm hảo cảm. Nhưng bây giờ chiêu này đánh lén mưu sát, không chút lưu tình, nhất thời liền để Khương Thạch đối với Từ Hàng đạo nhân thái độ hạ xuống điểm đóng băng. Khương Thạch mặt thi đấu hàn sương, khoe môi nết lên cười gằn, trầm giọng nói, xiển giáo Từ Hàng chân nhân, hừ, nếu là đại giáo đệ tử, cần gì phải như thế làm bộ làm tịch, đầu tiên là ra tay đánh lén, sau đó lại cùng thực nhân yêu ma cấu kết ở cùng một nơi cho ta chụp chụp mũ. Bàn giao. Hôm nay ngươi có phải hay không phải cho ta câu trả lời? Từ Hàng chân nhân không phân biệt nam nữ trên khuôn mặt mang theo một tia cân nhắc, hai mắt híp lại, vừa cười vừa nói, nếu biết rõ bần đạo là xiển giáo đệ tử, còn dám tìm bần đạo muốn bằng giao, đạo hưu xem ra lá gan không phải là đồng dạng lớn a. Khương Thạch bĩu môi, xem thường mắng, cho ngươi chút mặt mũi ngươi vẫn thật là đem mình làm cái nhân vật, a phi. Không phải là đánh các ngươi xiển giáo Hoàng Long chân nhân một trận, cái gọi là xiển giáo thập nhị kim tiên liền những món hàng này. Đánh một cái trở lại một cái. Nắm xiển giáo tới dọa ta, các ngươi xứng sao? Khương Thạch lúc này còn tưởng rằng là bởi vì chính mình đánh tơi bởi Hoàng Long chân nhân, xiển giáo đều là thập nhị kim tiên Từ Hàng đạo nhân nhìn không được, cố ý tới tìm chính mình phiền phức, nhìn thấy có thời cơ liền chuẩn bị hạ tử thủ giết chết chính mình, thật sự là quá âm hiểm. Có thể Từ Hàng đạo nhân nghe được Khương Thạch lời nói, trên mặt hơi sững sờ, lập tức phảng phất tỉnh ngộ lại, hạ hạ cười nói, đúng vậy, đạo hữu nói đúng. Bần đạo hôm nay chính là đến cho Hoàng Long sư đệ báo thủ. Đạo hữu hay là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo ta trên Côn Lôn Sơn tội, bằng không đao kiếm không có mắt, hôm nay nhưng chỉ có đạo hữu ngươi tử kỳ. Nói khoác mà không biết ngượng. Khương Thạch cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, chỉ bằng ngươi cái này chỉ giỏi đánh lén bản lĩnh, không biết Từ Hàng ngươi hôm nay nếu như chết tại đây, còn sẽ có hay không có người đến báo thủ cho ngươi. Khương Thạch mắt bên trong lộ ra một tia sắc ý. Cái này Từ Hàng đạo nhân rõ ràng đối với mình không có ý tốt, chính là hướng về phía chính mình đến. Xiển giáo thập nhị kim tiên thì thế nào, hậu thế Quan Thế Âm Bồ Tát thì thế nào, tu vi cảnh giới cao hơn chính mình một ít thì thế nào, dám trêu lao tử, một dạng cho ngươi giết. Có thể Khương Thạch nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này Từ Hàng chân nhân, là lĩnh xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn ý chỉ, chuyên môn đến chặn giết chính mình. Lại nói ngày ấy Nguyên Thủy Thiên Tôn về Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung về sau, đối với Khương Thạch sát ý liền không kiềm chế nổi. Có thể trở thành thánh nhân, trực tiếp đối với tiểu bối ra tay, thực tại không còn gì để nói, chính mình sư đệ Thông Thiên giáo chủ nói không chắc cũng sẽ xuất thủ. Khương Thạch người mang thượng thanh đích truyền công pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng vẫn là nhận ra được. Nhưng Khương Thạch dù sao không phải là tiệt giáo đệ tử, nếu như là ở bọn tiểu bối trong chém giết, đem Khương Thạch chém, vậy thì dù là ai cũng tìm không ra đạo lý. Hàng gia xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, xiển giáo thập nhị kim tiên. Tổng cộng có 3 người bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, theo thứ tự là Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử cùng Từ Hàng chân nhân. Trong đó Quảng Thành Tử cùng Vân Trung Tử đều là lão bài Đại La Kim Tiên, chỉ có Từ Hàng chân nhân là gần đây mới mỉ hệ nở cửa nở dê bước vào Đại La cảnh giới, tu vi cũng không làm sao ổn định. Theo đạo lý nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn giết Khương Thạch, nên phái ra Quảng Thành Tử cùng Vân Trung Tử mới nắm chắc, dù sao Khương Thạch cũng có thái ớt cảnh giới hậu kỳ tu vi. Đặc biệt là Quảng Thành Tử, không chỉ tu vì là cao thâm, lực chiến đấu còn tả cờ mạnh tả cờ có thể đánh, có thể nói huyền môn tam giáo đệ tử đời thứ nhì sau này, Quảng Thành Tử là biết đánh nhau nhất một cái. Nhân giáo Huyền Đô Pháp Sư, tiệt giáo Đa Bảo Đạo Nhân, sức chiến đấu cũng không phải Quảng Thành Tử đối thủ. Nhưng vấn đề là Quảng Thành Tử là một mánh nhân, nhưng cũng là cái thằng người, hay là xiển giáo đại đệ tử, loại này việc bẩn Nguyên Thủy Thiên Tôn còn thật không biết làm sao mở miệng, lao sư hình tượng có còn nên. mà Vân Trung Tử thì là một vị đạo đức chân tiên, tuy nhiên tu vi cao, nhưng lực chiến đấu không mạnh, để hắn đi chặn giết Khương Thạch, cũng có chút không thích hợp. Ngược lại là Từ Hàng chân nhân, tu vi cao, tâm tư sâu, có cổ tay lại hiểu chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lẽ bàn giao đệ tử Từ Hàng có cái tên là Khương Thạch nhân tộc tu sĩ, tu hành tiệt giáo đích truyền công pháp, nhưng không phải là tiệt giáo môn nhân, ngươi trực tiếp đi tìm cớ bắt hắn cho giết, trở về phục mệnh. Cái này Từ Hàng đạo nhân cũng hiểu chuyện không hỏi chính mình lao sư nguyên nhân, lĩnh mệnh liền trực tiếp ly khai Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cho vị trí, chặn giết Khương Thạch mà ra. Mắt thấy giữa hai người bầu không khí túc sát, liền muốn động thủ phân cái sinh tử, Khương Thạch đột nhiên sắc mặt thay đổi một chút, mở miệng quát lớn, chờ một chút, ta nhưng có câu nói muốn nói. 4. Chương 124, chém Từ Hàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ ra tay. Chờ một chút, ta có câu nói muốn nói. Mắt thấy hai người liền muốn ra tay đánh nhau, Khương Thạch lại đột nhiên bô cờ lên một câu, đến để Từ Hàng chân nhân có chút không ứng phó kịp, trên mặt sững sờ một hồi. Lập tức Từ Hàng chân nhân có chút buồn cười trầm giọng hỏi, đạo hữu, ngươi lúc này mới bắt đầu xin tha, có hay không có chút không kịp. Ở Từ Hàng chân nhân xem ra, Khương Thạch tu vi cảnh giới không bằng chính mình, theo hầu cũng không bằng chính mình, phỏng trường pháp bảo cũng không bằng chính mình, nắm đầu cùng chính mình đánh a, muốn chết phải không? Một cái không cùng chân nhân tộc tu sĩ, nếu như pháp bảo có thể so sánh chính hắn một xiển giáo đích truyền còn mạnh hơn, đó mới gọi gặp quỷ. Coi như Khương Thạch trên tu hành thanh đích truyền công pháp, pháp lực tinh thuần, mình cũng là ngọc thanh đích truyền môn nhân, sẽ không kém hơn nửa phần. Hơn nữa Từ Hàng đạo nhân vốn chính là muốn tìm lý do chém giết Khương Thạch, danh môn đệ tử giáo phái lớn, hay là muốn nói một sư gia có tiếng. Vừa Từ Hàng đạo nhân nói tương liệu lấy cớ này liền có chút miễn cưỡng. Có thể Khương Thạch chính mình đem hành hung Hoàng Long chân nhân cái này nhược điểm đưa đến Từ Hàng chân nhân trên tay, có thể nói là vừa đúng, cho dù Từ Hàng chém giết Khương Thạch, cũng có lý có chứng cứ. Vì lẽ đó mặc dù Khương Thạch mở miệng xin tha, Từ Hàng chân nhân như cũng là muốn lấy tính mệnh của hắn, Từ Hàng chân nhân đang vì Khương Thạch vô dụng công cười. Xin tha. Khương Thạch phảng phất nghe được chuyện cười lớn, nhìn trời cười dài, mới dừng lại, nhếch miệng cười nói, ngươi hiểu nhầm, ta chỉ là muốn ở giết ngươi trước hỏi ngươi cái vấn đề. Khương Thạch dừng lại một hồi, mới nín cười mở miệng hỏi, Từ Hàng đạo nhân, lại không biết ngươi bản thể là con mái là hùng, hay là thư hùng đồng thể thầy tướng số. Không biết vấn đề này đáp án, chính là giết ngươi ta cũng không cam tâm a. Tiếng nói vừa dứt, không khí trong nháy mắt liền ngưng kết xuống, đối diện Từ Hàng chân nhân nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, vô tận sát ý ở giữa hai người hội tụ. Ngươi lại dám trêu chọc bần đạo, ngươi đây là muốn chết. Từ Hàng đạo nhân một trương thanh tú mặt, từ liếc biến đỏ, từ hồng biến thanh, từ thanh biến đen. Liền ngay cả cái chán nốt ruồi son ở bộ mặt bắp thịt co giật ở dưới, cũng có vẻ đặc biệt dữ tợn. Khương Thạch nơi nào sẽ sợ những này, cười lạnh một tiếng, nâng kiếm liền lên, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Nguyên bản vẫn còn ở phía dưới dãy rùa tương liếu, đang bị Khương Thạch chặt bỏ một cái xương sọ về sau, dũng khí mất hết, nơi nào còn dám dừng lại, đang đại chiến bắt đầu trong nháy mắt liền thu nhỏ lại hình thể ôm đầu cùng lui, chỉ bất quá sau đó cựu đầu xà chỉ có thể bị kêu là ta mở con xà. Khương Thạch nơi nào còn có tâm tư đi quản cái kia tương liếu, hét dài một tiếng, trong tay huyền hoàng trảm linh kiếm run lên, liền thẳng tắp hướng Từ Hàng chân nhân đa nhờ tới. Cái này Từ Hàng chân nhân mặc dù mới bước vào đại la kim tiên cảnh giới, tuy nhiên không phải là Khương Thạch có thể so với. Chỉ thấy Từ Hàng chân nhân lật bàn tay một cái, một căn xanh tươi ướt át cảnh liễu liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Từ Hàng chân nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhẹ nhàng vung lên cái này cảnh liễu trong tay, một đạo không minh khí né qua. Khương Thạch đầy trời kiếm quang biến mất không còn tăm hơi không nói, liền huyền hoàng trảm linh kiếm cũng bị cái này cảnh liêu ổn định, không được tiến thêm. Từ Hàng chân nhân trên tay căn này cảnh liêu thế nhưng là trong truyền thuyết tiên thiên linh căn, không tâm dương liễu bên trên bẻ tới. Cái này không tâm dương liễu xuất hiện 5 tháng so với Hồng Quân đạo tổ còn phải sớm hơn ngàn năm, có thể thấy được bất phàm. Mà không tâm dương liễu không gì không thể lấy, không có gì không định thần thông, cũng bị căn này cảnh liêu kế thừa một phần, lợi hại phi phàm. Nhìn thấy Khương Thạch binh khí trong tay bị nhất định phải, Từ Hàng đạo nhân hạ nở nụ cười, giữ tận nói, còn mong đạo hữu ra đi. Lập tức Từ Hàng đạo nhân nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu, một cái cả người khiết bạch vô ha bình ngọc từ sau lưng của hắn hiện lên, chính là Từ Hàng đạo nhân tiên thiên linh bảo, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Từ Hàng đạo nhân cũng không nhiều lời, chỉ tay một cái, ngọc này tịnh bình bên trong bay ra một đạo tham thẳm tịnh thủy, trong nháy mắt hóa thành đại hà, đem Khương Thạch bao bọc vây quanh. Con sông lớn này nhìn như trong suốt hoàn mỹ, có thể trong đó nhưng chạy xuôi theo nhật, nguyệt, tinh tăng quang, còn ẩn chứa thích, nộ, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh hai trong đó tâm tình, quấy nhiễu tâm trí người Khương Thạch nhìn một lát sông nước này, cả người tâm thần đều tựa hồ rơi vào đi, chợt thích chợt nộ, chợt buồn bã chợt sầu, khó có thể tự tin. Đạo hữu, bần đạo cái này phổ độ thần thủy, có thể còn vào được ngươi mắt. Từ Hàng chân nhân mỉm cười, chỉ cảm thấy đại cục đã định, Khương Thạch đã không có sinh lộ. Hắn cái này phổ độ thần thủy, nhìn như phổ thông, bên trong nhưng giấu diếm nhật, nguyệt, tinh tam quang, chính là đại la tu sĩ không cẩn thận đụng tới, cũng sẽ bị tan rã pháp lực, ăn mòn huyết nhục thần hồn chân linh, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng nếu như đem tam quang hợp nhất, phối hợp thất tình làm thuốc, cái này phổ độ thần thủy có thể trở thành thánh dược chữa thương, không có gì không sống, vương thần kỳ. Mắt thấy Khương Thạch không đường có thể trốn, dùng pháp lực bảo vệ thân thể liền chuẩn bị xông vào phổ độ thần thủy, Từ Hàng đạo nhân mắt bên trong liền né qua một tia tàn nhẫn ý cười, cái này Khương Thạch chết chắc, chỉ sơ không đều sẽ cả người đều sẽ tan rã ở thần thủy bên trong. Cũng không liệu một giây sau, Từ Hàng đạo nhân con mắt liền trừng thẳng, hầu như không thể tin được tự mình nhìn đến tình huống. Ở Khương Thạch đụng tới cái này phổ độ thần thủy trong nháy mắt, Khương Thạch bên hông một viên không đáng chú ý xanh tươi tiểu hồ lô chợt mà bô cờ lên thần quang, miệng hồ lô phảng phất là động không đáy một dạng đem cái này phổ độ thần thủy hút vào, bảo vệ Khương Thạch không bị mảy may thương tổn. Làm sao có khả năng, ngươi đây là cái gì linh bảo? Từ Hàng đạo nhân kinh hãi, chính mình thuận buồm xuôi gió phổ độ thần thủy, lại muốn bị một cái tiểu hồ lô lấy đi, mau mau vô ngọc tịnh bình, cùng tiên thiên tiểu hồ lô cướp giật lên phổ độ thần thủy quyền khống chế tới. Mắt thấy có người muốn cướp giật, cái này tiên thiên phúc thủy tiểu hồ lô nơi nào đồng ý, tương tự dùng đủ khí lực hấp thu thần thủy. Mắt thấy muốn rằng co không xong, Từ Hàng đạo nhân đưa tay đánh ra một đạo ngọc thanh lôi pháp, ngọc thanh thần lôi từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng đem Khương Thạch đánh lảo đảo. Đến đây Từ Hàng chân nhân rốt cục thu hồi một phần phổ độ thần thủy, có thể Khương Thạch cũng thoát ly cảnh khốn khó. Hiện tại đến phiên ta đi. Khương Thạch nết miệng nở nụ cười, một viên liều lĩnh tam thải thần quang thần châu từ Khương Thạch trong lồng ngực bay ra. Ở tam thải thần quang dưới không có gì bất định, coi như Từ Hàng đạo nhân là đại la cảnh giới, cũng hơi hơi đình trệ một hồi. Còn không có chờ Từ Hàng đạo nhân cổ lên pháp lực, phá xóa bỏ lệnh cấm cố, một đạo kim quang lại từ Khương Thạch bên hông bay ra, lao thẳng tới Từ Hàng đạo nhân mà đi, chỉ thời gian nháy mắt liền đem Từ Hàng đạo nhân đối phó cái kín. Định quang thần châu, Phược Long tác, cái này hai cái linh bảo làm sao ở trên tay ngươi? Từ Hàng đạo nhân toàn bộ cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này nhân tộc tu sĩ tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo? Cái kia định quang thần châu không phải là ở tiệt giáo trường nhĩ định quang tiên trên tay sao? Khương Thạch cười gần một tiếng, đoạt lấy bị ổn định huyền hoàng trạm linh kiếm, thẳng tắp hướng về Từ Hàng chân nhân trên thân chém tới. Cao thủ quá chiêu vốn là ở trong gang tấc, cái này Từ Hàng đạo nhân coi như là đại la kim tiên cảnh giới thì lại làm sao, một dạng có thể bị giết chết. Phá cho ta. Ở tử vong uy hiếp dưới, Từ Hàng đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt trướng đỏ chót, quanh thân pháp lực đãng ra Phược Long tác, có thể còn chưa kịp trốn vào hư không đào tẩu, kiếm quang cập thân, Từ Hàng đạo nhân vừa đánh ra ngọc thanh thần lôi cánh tay, sẽ cùng hắn nói tạm biệt. Huyết quang lóe lên, ở Từ Hàng đạo nhân trong tiếng kêu gào thê thảm, Khương Thạch cầm kiếm chém nghiêng, liền hướng Từ Hàng đạo nhân đầu lâu chém tới, vị này xiển giáo kim tiên một giây sau tựa hồ sẽ bị chạm dưới kiếm. Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung, âm thầm quan tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn mãnh liệt mở mắt ra, mắt bên trong tràn ngập lửa giận, phẫn nộ quát: Nhóc con ngươi dám! Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm lên Tam Bảo Ngọc Như Ý, phá ra hư không, liền hướng Khương Thạch đỉnh đầu ném tới. 4. Chương 125, Nhị Thánh Hiểm khai chiến, gấu mèo được cơ duyên. Ẩm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm nỗi hận ra tay, cái kia Tam Bảo Ngọc Như Ý lại là xiển giáo chí bảo một trong, chỉ trong nháy mắt liền tê liệt hư không, đi tới Khương Thạch chỗ chiến trường. Lúc này Khương Thạch đang muốn một kiếm chém giết Từ Hàng đạo nhân, đột ngột trong lòng run lên. Trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm ở trong lòng hắn hiện lên, phảng phất mình bị một luồng sắc bén sát cơ khóa chặt, cả người cũng không khỏi được dừng lại một hồi. Ngay trong sát na này, Từ Hàng đạo nhân hú lên quái dị, vương đoạn chi vết thương, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau ngàn trượng, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bỏ chạy, liền rơi trên mặt đất cánh tay cũng không để ý tới. Cho ta động a! Khương Thạch ở trong lòng nộ hống, nỗ lực muốn cho thân thể mình động, nhưng lại không có nửa điểm phương pháp. Trơ mắt nhìn mình trước mắt hư không toàn bộ cũng nát tan ra, một thanh trải rộng hỗn độn chi khí tam sắc ngọc như ý từ đó lao tới, liền muốn đem chính mình nện đến nát tan. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn làm xiển giáo thánh nhân, nhất cử nhất động tự nhiên sẽ dẫn lên hồng hoang đại năng quan tâm, đặc biệt là hôm nay nén giận ra tay, còn lại mấy vị thánh nhân cũng là đem ánh mắt đưa tới. Đông Hải, Kim Giao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ mãnh liệt đứng lên, vừa kinh vừa sợ, giận dữ hét: Nguyên Thủy, ngươi làm sao dám đối với tiểu bối xuất thủ như thế? Đồng thời trên tay liên tục, một bên thanh bình kiếm vèo một tiếng ra khỏi vỏ, chém ra hư không nhảy vào đi, hóa lưu quang hướng về Khương Thạch mà đi. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương cũng là cả kinh, hô to đến, Nguyên Thủy đạo hữu thủ hạ lưu tình. Lập tức giơ tay lên, Hồng Tú Cầu cũng nhảy vào hư không mà đi. Lục đạo luân hồi chi, hậu thổ nương nương trong lòng run lên, nhưng không kịp cứu viện, kinh nộ dưới chỉ có thể nhìn Tam Bảo Ngọc Như Ý hướng về Khương Thạch đỉnh đầu ném tới, không thể ra sức. Đại La Sơn Huyền Đô động bát cảnh cung, Thái Thượng Thánh Nhân cũng là mở hai mắt ra, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, Nguyên Thủy Sư Đệ làm sao muốn xuất thủ đối phó một tên tiểu bối. Tây Phương Giáo Tu Di Sơn Công Đức Chỉ, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thì là thích miệng cười ra, hai vị thánh nhân cùng một nơi nhỏ giọng bức bức, đúng đúng, cứ như vậy, Nguyên Thủy đạo hữu giết chết cái này tiểu tặc. Thông Thiên Giáo Chủ cùng nữ hoa nương nương kinh nộ bên trong cứu viện, nhưng chung quy so với Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm một nhịp, mắt thấy Khương Thạch sẽ bị Tam Bảo Ngọc Như Ý nện đến nát tan. Đột nhiên một đạo cầm âm vang vọng thiên địa, như rồng ngâm như phượng mình, từng đạo âm luật pháp tác hiện ra rõ ràng. Phục Hy cầm liều lĩnh thần quang từ Khương Thạch trong lồng ngực lao ra, dây đàn rung động, đối với Tam Bảo Ngọc Như Ý liền xung tới. Ầm. Phục Hy cầm tuy nhiên cũng là đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, nhưng hắn là dùng để đạn được a. Cứng như vậy chạm cứng rắn không phải Tam Bảo Ngọc Như Ý đối thủ. Có thể vừa đến Khương Thạch bù đắp âm luật đại đạo, được Phục Hy cầm tán thành. Thứ hai Phục Hy cầm còn phải dựa vào Khương Thạch đi tìm Phục Hy chuyển sinh, sao có thể nhìn Khương Thạch thân tử, cũng chỉ có thể liều. Trên hư không phương, Phục Hy cầm gào thét một tiếng, phảng phất long phượng vẫn lạc gào thét tiếng, lảo đảo trở xuống Khương Thạch trong lồng ngực, mà Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng rung đùi đắc ý, bị một lần nữa va về trong hư không. Phục Hy cầm. Cái này tiên thiên chí bảo làm sao ở hắn cái này? Chẳng lẽ này nhân tộc là Phục Hy truyền nhân? Trong hư không mơ hồ truyền đến vài tiếng nói nhỏ. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chớp mắt chạy ra ngoài trăm dặm từ hàng chân nhân lảo đảo một cái, suýt chút nữa té nhào vào địa. Phục Hy cầm loại này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đều ở đây nhân tộc trên thân, cái này còn lấy cái gì đánh, chính mình lão sư không phải là đối với mình bất mãn, lừa gạt chính mình lại đây chịu chết đi. Từ hàng đạo nhân vội vàng đem loại này bất kính suy nghi đè xuống, dưới chân chạy càng nhanh hơn, nhưng không tín nhiệm hạt giống cũng theo đó ở trong lòng gieo xuống, lái đi không được. Bị Phục Hy cầm ngăn cản lại, trong hư không Tam Bảo Ngọc Như Ý rốt cục bị Thanh Bình kiếm đuổi theo, chỉ thấy Thanh Bình kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, ma nhờ me chém ở Tam Bảo Ngọc Như Ý trên thân, đem Ngọc Như Ý hỗn độn chi khí cũng đánh tan không ít, lập tức một viên hồng tú cầu cũng nhảy ra đến, và Tam Bảo Ngọc Như Ý lảo đảo một cái. Hai đánh một, bắt nạt người. Tam Bảo Ngọc Như Ý như là bị khi phụ hải tử, khóc minh một tiếng, liền hướng Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bay đi, tìm chính mình lao ra tố khổ. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp được nguyên khí đại thương Tam Bảo Ngọc Như Ý, mang trên mặt sắc mặt giận dữ, quát lớn, Thông Thiên, Nữ Hoa, các ngươi đây là ý gì? Trong hư không, Thông Thiên giáo chủ không nói một lời, cầm trong tay thanh bình kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ Hoa nương nương thì là hiện ra thân hình, giơ tay thi lễ một cái nói, Nguyên Thủy đạo hữu, Khương Thạch tiểu hữu liên quan đến nhà ta huynh trưởng thành đạo cơ duyên, còn Nguyên Thủy đạo hữu có thể tha cho hắn một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nhưng không thèm để ý nữ hoa nương nương, muốn biết rõ thánh nhân cùng thánh nhân trong lúc đó cũng là có khác biệt, giống như nữ hoa nương nương loại này lót đáy thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho khuôn mặt này, cũng là như vậy, còn có thể làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng đối với Thông Thiên giáo chủ nói, Thông Thiên, ngươi nhìn không thấy ngươi sư điệt bị thương thành ra sao sao? Ngươi nhất định phải vì là một người ngoài cùng ta đối nghịch. Thông Thiên giáo chủ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lời này cho khí cười, không nhịn được nói chào phúng. Từ hàng muốn đi làm gì khó nói chúng ta đều là người mù không nhìn thấy. Tài nghệ không bằng người chết cũng chết vô ích, ngươi làm trưởng bối còn ra tay, cần mặt mũi không muốn. Không cần nói ngươi không nhìn ra Khương Thạch tu là ta thượng thanh đích truyền pháp môn, Nguyên Thủy, ngươi nhưng làm hắn làm sư điệt. Theo dứt tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người mắt lạnh nhìn nhau, ánh mắt va chạm bên dưới toàn bộ hư không cũng tê liệt ra, điên cuồng sụp xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng một thanh bản cổ phiên như ẩn như hiện, trấn áp hư không. Mà ở Thông Thiên giáo chủ sau lưng, bốn chuôi sát phạt chi kiếm cũng là phun ra nuốt vào sát cơ, cắn nát hình thành. Đây là thánh nhân thực lực, uy lực toàn bộ khai hỏa phía dưới, thật có thể đánh tan hỗn độn, nặng ra địa thủy hỏa phong. Đánh nhau, đánh nhau. Tây Phương giáo Tu Di Sơn Công Đức Chỉ bên trong Tây Phương nhị thánh xem trò vui không chê chuyện lớn, ở trong nội tâm điên cuồng xúi dục, kỳ vọng huyền môn tam thanh cắt đứt. Đột nhiên, hư không vang lên một đạo thái thượng vong tình thanh âm, hai người các ngươi là chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị làm đến một hồi sao? Lại là Thái Thượng Thánh Nhân cười thanh lưu, mặt không hề cảm xúc cắm ở hai vị thánh nhân trung gian. Nhìn thấy chính mình đại sư huynh đứng ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng đều là hừ lạnh một tiếng, thu lại dị tượng, dừng tay không nói chuyện. Thái Thượng Thánh Nhân khẽ nhíu mày, lạnh giọng quát lớn, các các ngươi nhìn ngươi hai còn thể thống gì, bằng liếc để ngoại nhân chế dễ ước. Sau đó tiểu bối sự tình liền để bọn tiểu bối tự mình giải quyết, ai cũng không thể tùy ý ra tay, thánh nhân mặt mũi cũng có còn nên. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt ma nhờ me vừa kéo, không nói tiếng nào vẻ mặt, trực tiếp trở lại Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung. Mà Thông Thiên giáo chủ thì là giơ tay thi lễ một cái, cũng trở về đi Kim Giao đảo Bích Du Cung. Một hồi suýt nữa đấu võ thánh nhân đại chiến, cứ như vậy hạ màn kết thúc. Tránh được một kiếp Khương Thạch cả người cũng hư thoát, suýt chút nữa từ không trung té xuống, bị vội vã tới rồi cộc lốc gấu mèo cuốn quýt tiếp được, lao ra, ngươi không sao chứ. Khương Thạch lao dưới đổ mồ hôi, thở ngụm khí, may mà không chết, xiển giáo thật sự là không muốn so với mặt, chờ xem. Khương Thạch tự nhiên biết rõ vừa nãy đích thị là xiển giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, cứu từ hàng đạo nhân, thật sự là đánh nhỏ đến lão, ha ha. Lao ra, vậy này lá cây tử ta có thể ăn sao? Ăn đi, cây gì lá cây? Khương Thạch thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, cao y di trò chơi lá cây tử. Tập trung nhìn một lát, Khương Thạch một câu đậu phộng bật thốt lên. Từ hàng đạo nhân lưu lại cánh liễu, bị cái này cục lốc gấu mèo nhai ăn. 4. Chương 126, âm dương nhị khí hiện ra thần thông. Đậu phộng, ngươi cái này cục lốc, câm miệng a, nhanh cho ta nhổ ra. Khương Thạch vội vã nhào tới chụp cục lốc gấu mèo miệng. Muốn biết rõ căn này cành liêu mới nhiều lâu một chút, cái này gấu mèo miệng được lớn bao nhiêu, thật sự là miệng vừa hạ xuống cao y gì đều không thừa. Cục lốc gấu mèo cũng không phát hiện lại đây chính mình lao ra vì sao muốn chụp miệng mình, căn này cành liêu cũng đã hoàn toàn biến mất ở gấu mèo trong miệng, liền khối lá cây cũng không lưu lại. Cục lốc gấu mèo đập đi hạ miệng, hương vị cũng không tệ lắm. A, người cái con tham ăn này. Khương Thạch triệt để phát điên. Chính mình huyết chiến một hồi, còn kém chút bị thánh nhân đánh chết, chỗ tốt gì đều không mò được, duy nhất chiến lợi phẩm còn bị chính mình cộc lốc gấu mèo cho ăn, tức giận à. Khương Thạch ma nhờ me nắm bắt gấu mèo mặt, giận không chỗ phát tiết. Vừa đại chiến thời điểm, Khương Thạch chiêu kiếm đó, vừa vặn đem từ hàng đạo nhân tay cầm không tâm liễu cảnh cây cái kia cánh tay chặt đi xuống, chỉ nhưng phía sau cục thế quá mức nguy cơ, Khương Thạch không kịp chú ý, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, bảo bối này cũng đã không gặp, đáng tiếc. Nhưng cuối cùng là chỗ béo bở không cho người ngoài, Khương Thạch thở dài, ăn thì ăn đi, còn có thể sao không được. Tuy nhiên Khương Thạch có chút trông mà thèm cây này cảnh không gì không thể lấy, không có gì không định thần thông, nhưng là tiểu như vậy đi. Khương Thạch có chút đau lòng sờ sờ trong lồng ngực Phục Hy Cầm, cùng Tam Bảo Ngọc như ý đụng một cái, cầm trên thân hiệu nghiệm cũng lờ mờ không ít. Vừa cũng mới thiệt thòi cái này Phục Hy Cầm cứu mình một mạng, ngăn trở hư không mà đến nhất kích. Khương Thạch đối với đến tiếp sau hư không phát sinh sự tình tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, chỉ làm Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ cứu từ hàng đạo nhân một lần, lì hệ nở thôi tay. Có như vậy ân tình, Khương Thạch cũng đối Phục Hy Cầm yên lặng truyền âm, chính mình sẽ mau chóng tìm tới Phục Hy đại thần chuyển thế thân thể. Phục Hy Cầm nhẹ nhàng vang một tiếng, đáp lại Khương Thạch tâm ý, liền yên lặng yên tĩnh lại, khôi phục nguyên khí. Khương Thạch đưa tới cục lốc gấu mèo, đang muốn tiếp tục chạy đi, đột nhiên chính mình cục lốc gấu mèo sắc mặt thay đổi. Hắc bạch khuôn mặt cũng trắng nhiều hơn đen, nằm trên mặt đất không được hừ hừ. Lao ra, ta đau bụng, vô cùng đau đớn. Ôi! Tiếng nói vừa dứt, cái này gấu mèo liền đau đến lăn lộn trên mặt đất, hoa hoa kêu thảm thiết liên tục, hắc sắc trong hốc mắt liên tục chảy ra giọt nước mắt, tội nghiệp. Khương Thạch thấy Trang liền vội vàng tiến lên đỡ cục lốc gấu mèo, nổi giận mắng, gọi ngươi yêu thích gan bậy đồ vật, hiện tại biết rõ lợi hại không? Lời tuy nói như vậy, nhưng Khương Thạch vẫn là đem tự thân pháp lực đi khắp gấu mèo toàn thân. Đang cuộn trào mãnh liệt pháp lực dò xét dưới, Khương Thạch phát hiện gấu mèo trong bụng xuất hiện một luồng kỳ dị biến ảo khôn lường khí tức, cùng cục lốc gấu mèo bản thân âm dương thanh trọc nhị khí hoàn toàn không hợp, va chạm nhau, mới đưa đến gấu mèo bụng đau. Khương Thạch hừ lạnh một tiếng, cả người tinh thuần pháp lực nhất thời không cần tiền giống như hướng về gấu mèo trong bụng tuần tới, đồng thời trong mỉ hệ NG trầm giọng nói, vận chuyển pháp lực. Cục lốc gấu mèo hề vải rên một tiếng, cổ lên khí lực vận chuyển tự thân thanh trọc âm dương nhị khí, ở Khương Thạch pháp lực dẫn dắt đi, hướng bụng cái kia một luồng không linh chi khí công tới. Ầm. Theo một tiếng vang nhỏ, cục lốc gấu mèo hai mắt trừng thẳng, từ trong miệng phun ra một luồng âm dương hỗn hợp không linh chi khí, trong nháy mắt toàn bộ gấu mèo khí chất biến đổi, nguyên bản có chút ngốc hùng thân thể lạ kỳ có vẻ nhẹ nhàng. Khương Thạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, biết rõ chính mình gấu mèo được chút tạo hóa, lại không biết là một cái gì tình huống cụ thể. Chỉ thấy cục lốc gấu mèo sờ sờ chính mình thịt mặt, có chút không giải thích nói, lao ra, ta cảm giác có chút không giống. Đang nói, cục lốc gấu mèo phun ra một cái âm dương nhị khí, đem chính mình bao vây lấy, ở Khương Thạch không rõ ánh mắt bên trong, Khương Thạch đột nhiên phát hiện cái này gấu mèo mặc dù tại trước mắt mình, nhưng mình dĩ nhiên không cảm giác được cờ mảy may khí tức. cái này cộc lốc gấu mèo âm dương nhị khí, ở nụ ổ tờ không tâm dương liễu cảnh về sau, lại có che đậy thiên cơ công hiệu, có thể ngăn cản người khác bấm đốt ngón tay vị trí của mình. Muốn biết rõ cái này không tâm dương liễu làm cùng Hồng Quân đạo tổ cùng nhất thời kỳ tiên thiên linh căn, không người tìm được, trốn vào đại đạo, bản thân thì có che đậy thiên cơ thần thông, lại không nghĩ rằng cục lốc gấu mèo dĩ nhiên có thể từ nơi này một căn cảnh liêu trên được như vậy tạo hóa, so với cái này cảnh liêu ở từ hàng đạo nhân trên tay lúc mạnh hơn mấy phần. Diệu A. Khương Thạch Hạ hạ nở nụ cười, dạng chân đi tới, để cục lốc gấu mèo vận chuyển âm dương chi khí che đậy thiên cơ, ở Phục Hy cầm dưới sự chỉ dẫn, một lần nữa bước lên tìm kiếm Phục Hy đại thần đường. Có cái này thần thông, chí ít có thể lấy tạm thời không cần sợ hai xiển giáo người đuổi theo báo thủ. Coi như Khương Thạch lại có thể đánh, một mình hắn có thể đánh mấy cái xiển giáo thập nhị kim tiên. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Từ hàng chân nhân sắc mặt tái nhợt trở về phục mệnh, chuyến này ra ngoài chặn giết Khương Thạch, vốn cho là chỉ là một cái bình thường nhân tộc tu sĩ, bắt vào tay, lại không nghĩ rằng không chỉ có trọng thương mà quay về, mệnh cũng suýt chút nữa nhét vào nơi đó, còn đem mình coi như chân bảo không tâm liễu cảnh gây thất lạc ở chiến trường. Muốn biết do khả năng này là toàn hồng hoang duy nhất còn lại một căn không tâm liễu cảnh cây, khả năng ẩn chứa không tâm liễu cây cái này đỉnh đầu cấp tiên thiên linh căn bí mật. Hơn nữa từ hàng chân nhân trong lòng ẩn ước có cảm ứng, căn này cảnh liễu cùng mình có nhân quả cực lớn liên hệ, đối với mình có chỗ tốt cực lớn, đáng tiếc bây giờ lại mất đi, còn không biết có thể hay không lại tìm trở về. Từ hàng chân nhân lúc này còn không biết, hắn coi như chân bảo cảnh liễu, đã bị một con gấu miêu nuốt vào trong bụng, bằng không chỉ sơ muốn chọc giận được thổ huyết, thương càng thêm thương. Từ hàng sư đệ, ngươi đây là làm sao? Ngọc Hư Cung bên trong, đợi mệnh Quảng Thành Tử nhìn thấy chật vật như vậy từ hàng chân nhân, không khỏi không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Lúc này từ hàng chân nhân không có trước bạch đi tung bay tiêu sái, thiếu một cái cánh tay không nói, cả người đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Cao tọa trên Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy chính mình đệ tử chật vật như vậy, mắt bên trong rõ ràng hiện lộ ra một tia không thích. Từ hàng chân nhân không khỏi cười khổ, biết mình sự tình làm hư hại, còn để chính mình lão sư ném thể diện, trêu đến lão sư không thích. Nhưng này không phải là mình không góp sức, thật sự là cái kia Khương Thạch trên thân tiên thiên linh bảo quá nhiều a. Nguyên Thủy Thiên Tôn không tiếp tục xem từ hàng chân nhân, đối với Quảng Thành Tử trầm giọng nói, Quảng Thành Tử, từ hàng ở bên ngoài bị người bắt nạt, ngươi mang theo từ hàng đi giáo huấn đứa kia, chết hay sống không cần lo. Lĩnh lão sư pháp chỉ. Quảng Thành Tử giơ tay đáp lại, trên mặt cũng mang theo lửa giận. Lập tức Quảng Thành Tử tiếp tục mở miệng hỏi, còn lão sư bảo cho biết, đứa kia là người phương nào, ở nơi nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn loát râu dài, mặt không hề cảm xúc nói, vậy tư tên là Khương Thạch, lúc này lại ở. Có thể lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn nét mặt giá nua rõ ràng sững sờ một hồi, làm sao bấm đốt ngón tay không ra cái kia Khương Thạch vị trí. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng bên trong, cái kia Khương Thạch như có như không, giống như ở không phải, hơn nữa có thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám quá mức trắng trợn đi truy sát Khương Thạch. Ra mặt mãnh liệt vừa kéo, chỉ có thể trầm giọng nói, tính toán, trước tiên buông tha Khương Thạch đứa kia. Từ hàng, ngươi xuống tìm Vân Trung Tử thay ngươi liệu thương đi. Được, lão sư. Từ hàng chân nhân mặt không hề cảm xúc, lui xuống đi, tâm lý nhưng lạnh a một tiếng. Chính mình lão sư thánh nhân trì tôn, bảo là muốn vì chính mình báo thù, có thể cũng không muốn ra tay thay mình liệu thương một hai, xem ra quả thật là đối với mình hành sự khá là bất mãn. Có thể chính mình tâm, cũng có chút lạnh a. 4. Chương 127, Nộ Phục Hy, dạy trù nghệ, kinh thiên biến cố. Hồng hoang xa xôi không năm tháng, loáng một cái nhiều năm, ở Phục Hy cầm yếu ớt dưới sự chỉ dẫn, Khương Thạch cuối cùng là xác định Phục Hy đại thần chuyển thế đại khái phạm vi, ở một dòng sông lớn lưu vực phụ cận, định cư lại. Mà bởi cục lốc gấu mèo che đậy thiên cơ thần thông, cộng thêm thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương cảnh cáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn còn không dám phái ra đệ tử quang minh chính đại truy sát Khương Thạch, chỉ đợi ngày sau có thời cơ lại làm thêm một hồi. Nay đầu đại giang lưu vực kéo dài không dứt, dọc theo sông hai bờ sông thổ địa màu mỡ, sản vật phong phú, khí hậu hợp lòng người, ít có thiên tai, rộng lớn trên mặt đất sinh hoạt mấy chục người tộc bộ lạc, tổng cộng lên có siêu 1 triệu nhân khẩu. Nhưng phải ở cái này nhiều người như vậy tộc bên trong, tìm tới Phục Hy đại thần chuyển thế thân thể, cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Ngay hôm đó, Khương Thạch dạo chơi ở trên đại hà, chợt thấy một đám người tộc tụ tập ở một bằng phẳng nhánh sông ở vào làm lấy gì đó. Khương Thạch tập trung nhìn một lát, một người cầm đầu thân hình cao lớn, đầu vương mặt chữ điển khí thế bất phàm, nhưng là làm cho người ta một loại tin cậy cảm giác. Lúc này người này cầm trong tay một ít đằng, tê dại thực vật, đối với người chung quanh tộc giảng giải cái gì, không đều sẽ một chương thô lậu lưới đánh cá liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khương Thạch giật mình, trong lòng Phục Hy cầm lại càng là khẽ run lên, truyền ra vui sướng thanh âm, tựa hồ nhìn thấy thân nhân. Chính là hắn không sai. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Khương Thạch Hạ hạ nở nụ cười, ấn xuống đám mây hướng đoàn người tộc đi đến, lúc này bọn họ đã vớt lên không ít cá lớn, chính vô cùng phấn khởi chuẩn bị đi trở về bộ lạc. Phía trước người dừng chân. Lại nói Phục Hy ngày gần đây quan nhện đan lưới săn bắt xúc động, dẫn dắt tộc nhân đi tới Lạc Thủy Hà bên thử nghiệm một phen, dùng đằng, sợi đay ra lưới dĩ nhiên thật có thể bắt được loại cá, mừng rỡ trong lòng, đang chuẩn bị đi về bộ lạc giáo dục tộc dân, tốt tăng cường chút khẩu phần lương thực, lại đột nhiên nghe có người phát ra tiếng gọi lại nhóm người mình, không khỏi cẩn thận bắt đầu đề phòng. Cái này thời đại nhân tộc các bộ lạc trong lúc đó mặc dù không có cái gì tranh phạt, nhưng vì là một cái thực vật mà lẫn nhau cướp giật tình huống, vẫn có. Phục Hy theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một anh tuấn hùng tráng nhân tộc tu sĩ từ trên trời giáng xuống, phía sau còn theo một con trắng đen xen kẽ dị hùng, để phía sau tộc nhân không khỏi thán phục không thôi. Khương Thạch đập xuống cục lốc gấu mèo đầu, để hắn tự mình chơi đùa, đi tới nơi này đoàn người tộc trước mặt, giơ tay nói, ta chính là nhân tộc tu sĩ Khương Thạch, nhìn thấy các vị trên tay mới sự vật, tò mò lại đây dám xem một phen. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Phục Hy nhìn thấy Khương Thạch thái độ hiền lành, trong lòng cũng thở một hơi, đáp lê nói, ta chính là phong tộc bộ lạc thủ lĩnh Phục Hy, xin ra mắt tiền bối. Vật trong tay của ta chính là võng, có thể dùng để bù nắm bắt chút loại cá, đến để tiền bối bị chê cười. Khương Thạch giả vờ giả vịt nhìn một chút, gật gù, đột nhiên đổi đề tài, đi thẳng vào vấn đề, Phục Hy thủ lĩnh, ta thấy ngươi khí độ bất phàm khá là thần dị, không biết ngươi có bằng lòng hay không bái tại hạ sư phụ, học một chút thủ đoạn. Phục Hy các tộc nhân nghe nói như thế, nhất thời liền ầm ĩ. Vì là chính mình tộc trưởng cảm thấy cao hứng, đang lúc Khương Thạch cảm thấy việc này đã nắm chắc, nhưng không ngờ Phục Hy vẻ mặt thành thật hỏi, xin hỏi tiền bối, ta có thể học được cái nào thủ đoạn? Khương Thạch hạ hạ nở nụ cười, phất tay một cái, ngược lại hiện tại Phục Hy còn không có nhập đạo không hiểu gì, lớn khoác lắc nói, không phải là bần đạo khoe khoang, ta âm luật chi đạo ở Hồng Hoang thế nhưng là đứng hàng đầu, như thế nào, cùng ta học tập âm luật chi đạo đi. Vốn tưởng rằng Phục Hy sẽ tới đầu liền bái, có thể phía dưới nói lại làm cho Khương Thạch trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được. Chỉ nghe được Phục Hy vẻ mặt thành thật nói, hiện tại bên trong bộ lạc thiếu áo thiếu lương, ta con dân sinh hoạt gian khổ, ta nhưng nào có tâm tư học tập cái gì âm luật chi đạo. Đa tạ tiền bối để ý tại hạ, nhưng này sự tình hay là coi như thôi đi, ta muốn về bộ lạc. Thiên Na, cái này kịch bản không đúng sao, Hồng Hoang âm luật pháp tắc đệ nhất nhân Phục Hy đại thần, chuyển thế thân thể dĩ nhiên đối với âm luật đại đạo không có hứng thú. Nhất định là ta nơi nào tính sai đi. Khương Thạch thậm chí có thể cảm giác được trong lồng ngực của mình Phục Hy cầm đang yên lặng gào khóc, mắng to kẻ đổi bại. Mắt thấy Phục Hy phải đi, Khương Thạch mau mau tằng háng một cái, trầm giọng nói, nếu là như vậy, bần đạo cũng có thể dạy ngươi phương pháp tu hành, đồng thời thuần phục giã thú vì là gia súc, khai hóa tộc dân sinh hoạt lễ tiết. Vốn tưởng rằng có thể đánh động Phục Hy, lại chỉ nhìn thấy Phục Hy sắc mặt quái lạ nhìn sang, muốn nói lại thôi. Mà hắn một bên dân chúng nổi giận dũng khí mở miệng nói, đạo trưởng, ngươi nói những này bọn ta tộc trưởng đã biết, hơn nữa còn đem phương pháp giao cho chúng ta, truyền bá đến những bộ lạc khác. Trong lời nói thậm chí còn mang theo một chút khinh bỉ, tại đây, đã muốn làm chúng ta tộc trưởng lão sư. Khương Thạch đột ngột mặt già đỏ ửng, xem ra Hy Hoàng không hổ là tam hoàng đứng đầu, coi như không có chính mình nhúng tay trong tương lai một thời khắc nào đó cũng nhất định lại bởi vì giáo dục nhân tộc mà công đức thành thánh. Đáng sợ chỉ sợ đêm dài lắm mộng à. Hơn nữa lúc này Khương Thạch vì chính mình mặt mũi, cũng muốn phương pháp quyết định Phục Hy. Còn không có chờ Khương Thạch mở miệng, Phục Hy liền giơ tay nói, cảm tạ tiền bối ưu ái, cũng không thể đối với ta bộ lạc con dân hữu ích nơi bản lĩnh thủ đoạn, ta lại là không muốn học. Còn tiền bối thứ lỗi. Lời này Khương Thạch sẽ không thích nghe, thật có chút đối nhân tộc vô cùng hữu ích đồ vật, hắn vẫn đúng là không dám tùy tùy tiện tiện nói ra, chỉ lo thiên đạo làm ra cái gì yêu thiêu thân. Khương Thạch trong lòng tâm tư nhất chuyển, hét lớn một tiếng, chuyện cười. Ta vậy thì để ngươi mở mang Tam Thiên Đại Đạo một trong, chủ đạo huyền bí. Nam ca đến. Ở Phục Hy mọi người không rõ ánh mắt bên trong, Khương Thạch chỉ tay một cái, ở một bên thăng lên một đống lửa sau đó sở trường vạch một cái, vài đạo kiếm khi né qua, một cái mập mạp cá tươi đã bị mở ngược một bụng, xử lý sạch sẽ. Nếu để cho Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Khương Thạch dùng tiệt giáo đích truyền công pháp, thượng thanh chém tiêu kiếm quyết giết cá ăn, chỉ sơ muốn chọc giận được nét mặt già nua đỏ chót, nhảy sắp xuất hiện đến thanh lý môn hộ. Lúc này hỏa chủng ở nhân tộc các bộ lạc đã truyền lưu ra, đại gia cũng đối đồ ăn chín không còn xa lạ, nhìn thấy Khương Thạch cá nướng không khỏi khịt mũi con thường, cảm thấy chỉ thường thôi. Có thể đợi được Khương Thạch đem muối mỏ, sinh hồng quả tường, dọc theo đường thu thập được một ít có thể ăn dùng đồ gia vị bôi đến cá nướng bên trên lúc, trải qua hỏa diễm quay nướng, một luồng kỳ dị hương vị liền tung bay đi ra, mặn thơm, nóng bỏng, lệnh người mê say. Phục Hy đoàn người nhất thời trợn cả mắt lên, nhìn mới vừa ra lò cả nướng, không nhịn được ùng ục nuốt nước miếng. Nhìn thấy Phục Hy cái kia khát vọng ánh mắt, Khương Thạch đem cá nướng đưa tới, vung tay lên nói, Phục Hy tộc trưởng, đến nếm thử bần đạo chủ đạo làm sao. Phục Hy cẩn thận tiếp nhận đỏ hồng hồng cá nướng, một luồng xưa nay không có ngửi qua mê người hương vị dồi dào ở lỗ mũi, không nhịn được một miệng cắn xuống, mập mạp tươi mới thịt cá vừa vào miệng liền tăng ra, một luồng cay độc cảm giác dồi dào ở trong miệng, phối hợp trên mặt thơm, cực kỳ mê người, để Phục Hy từ sâu trong linh hồn cũng cảm thấy hưởng thụ. Lao sư ở trên, được đồ đệ túi đầu. Hai cái ăn xong cá nướng Phục Hy triệt để thả xuống cảnh giác, trực tiếp bái sư, cũng không cho Khương Thạch phản ứng thời cơ, nhân tộc sinh hoạt gian khổ, mỹ vị như vậy thực vật nhất định phải có thể khiến nhân tộc tinh thần phấn chấn. Khương Thạch tuy nhiên cảm thấy này họa phong tựa hồ có hơi không đúng, đem hồng hoang thế giới có tiếng cầm nghệ đại sư, hướng về chủ nghệ phương diện dẫn lệnh ra, nhưng đã thu Phục Hy làm đồ đệ, cái kia những chi tiết này liền không cần để ý. Khương Thạch hạ nở nụ cười, đỡ chập trùng hy, thần bí nói, trừ nướng chi đạo. Sư phụ còn có chưng nấu xào, cùng với cao thâm nhất nổi lẩu chi đạo, ngươi lại chậm rãi học được. Mấy câu nói hạ xuống, đến để Phục Hy bỗng cảm thấy phấn chấn, chỉ cảm giác mình muốn học tập địa phương còn rất nhiều. Xuân đi thu hướng về, Khương Thạch theo Phục Hy trở lại hắn chỗ phong tộc bộ lạc ở lại, tại không xa xa đỉnh núi khai hích một cái thô sơ động phủ. Ở Khương Thạch chỉ điểm dưới sự giúp đỡ, Phục Hy cải tiến vong chất liệu, tăng cao đánh cá và săn bắt hiệu suất, đồng thời đem ra cá, ra thú chế tác thợ may vật cung cấp cho bộ lạc dân chúng. Đồng thời tăng mạnh đối gia súc chăn nuôi hiệu suất. Lúc này gốm lọ sành cũng đã chậm rãi xuất hiện ở nhân tộc bộ lạc bên trong, Khương Thạch đem các loại đồ gia vị cùng với nấu ăn phương pháp giáo dục cho Phục Hy, cũng để hắn đưa vào đến mọi người trong cuộc sống. Cái gọi là ăn, mặc, ở, đi lại, từ xưa cũng là. Xa xôi loáng một cái 60 năm, ở Phục Hy dẫn dắt đi, phong tộc bộ lạc sinh hoạt càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng cường thịnh, phụ cận rất nhiều bộ lạc cũng một quy phụ. Phần lớn là hướng về phía phong tộc bộ lạc sản xuất nhiều mỹ thực mà tới. Chậm rãi ở khu vực này, Phục Hy đại danh bị tất cả mọi người kêu gọi, hắn chỗ phong tộc bộ lạc cũng thành trên danh nghĩa chủ nhân. Làm Phục Hy tên bắt đầu ở trong nhân tộc truyền lưu, mấy vị thánh nhân một cách tự nhiên cũng đem ánh mắt đầu nhập khu vực này. Dù sao Khương Thạch không thể tại mọi thời khắc cùng cục lốc gấu mèo ở cùng một nơi, dùng âm dương nhị khí che đậy thiên cơ, bí mật hành tung. Mắt thấy ván đã đóng thuyền, Phục Hy chỗ nhân tộc bộ lạc công đức khí vận cường thịnh. Chỉ kém một cái cơ hội Phục Hy liền có khả năng công đức thành thánh, trở lại con đường, mấy vị lòng mang A cờ y thánh nhân cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ướt, không dám ra tay quấy rối. Một bên có thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương mắt nhìn chằm chằm, một bên là nhiễu loạn nhân tộc công đức khí vận vô biên nghiệp lực, vô luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Tây Phương Nhị Thánh, cũng không dám lung tung ra tay. Ngay hôm đó, quần quận Lạc Hà bên trong, công đức kim quang bắn ra bốn phía, trên trời từng đóa tường vân hội tụ ở Lạc Hà bờ sông. Mấy vị thánh nhân cũng có thể nhìn ra có công đức chi bảo phải ở hôm nay xuất thế. Không bao lâu, một con to bằng cái thất liết rùa, gánh vác tường vân kim liên, từ Lạc Hà bên trong leo ra. Một bên khác, một con giống như rồng mà không phải là rồng, giống như mã phi ngựa cũng chia khai hà nước, lướt sóng mà đi, hướng về phong tộc bộ lạc chỗ mà tới. Huynh trưởng đại đạo thành rồi. Nữ hoa nương nương kích động nước mắt chảy xuống, đã nhiều năm như vậy, chính mình cuối cùng cũng phải hòa huynh giải Phục Hy gặp lại lần nữa. Còn lại mấy vị thánh nhân cũng là âm thầm quan tâm, chờ Phục Hy đại thần công đức thành thánh, quay về đại đạo. Có thể sau một khắc phát sinh sự tình, lại làm cho sở hữu thánh nhân cũng trợn mắt ngoát mồm, kinh hãi lập tại chỗ, không thể tin được. Tốt màu mỡ liết rùa, tốt khoa trương dị thú. Chói đưa đi láo sư vậy, vừa vặn ăn bữa ngon. Phục Hy vung tay lên, hạ hạ nở nụ cười, liền hướng Khương Thạch động phủ mà đi. Khương Thạch đơn sơ trong động phủ, Phục Hy mặt mỉm cười, dâng một bát canh thịt, mở miệng nói. Lão sư ngươi nếm thử ta thìa canh hương vị làm sao, hôm nay thầy trò chúng ta hai người soạt cái nổi lẩu ha ha. Khương Thạch tiếp nhận chén sành, nếm một cái, trực giác được mồm miệng sinh thơm, mỹ vị cực kỳ, bụng cổ cổ nhiệt lưu phun trào, nhìn một lát liền không phải phàm phẩm, không nhịn được bật thốt lên, ăn ngon. Phục Hy, ngươi đây là cái gì canh, làm sao mỹ vị như vậy? Phục Hy nhếch ra miệng rộng cười nói, hôm nay ở Lạc Hà bên cạnh, gặp phải một con trắng như tuyết đại quy, cũng không sợ người, liền làm nổi lao quy canh. Còn có một giống như rồng mà không phải là rồng, giống như mã phi ngựa dị thú trùng kích bộ lạc, bị ta một đao chặt, vừa vặn đưa cho lão sư soạt nồi lẩu. Vẫn còn ở than thở Phục Hy có hiếu tâm Khương Thạch, đột ngột thân thể cứng đờ, trừng lớn hai mắt nhìn trong tay chén canh, còn có một bên bảy chỉnh tề miếng thịt, trong cổ họng khanh khách vang lên, nhưng nửa ngày không nói nên lời. Lạc Hà liếc rùa. giống như long giống như ngựa dị thú. Đậu Phộng, Phục Hy, ngươi có biết hay không ngươi làm những gì? 4. Chương 128, Liếc Quy Long Ngựa Vẫn, Nữ Hoa Mưu Hà Đồ Lạc Thư. Phúc! Khương Thạch suýt chút nữa liền đem trong miệng mỹ vị cho phun ra đến, chính mình vừa nghe được cái gì? Một con lạc hà bên trong to bằng cái thất liếc rùa ở bên bờ phơi nắng, nhìn thấy Phục Hy không trốn không né, trực tiếp bị Phục Hy bắt được cho giết, làm thành lão quy canh đưa tới. Còn có một con giống như long giống như ngựa dị thú, từ lạc hà lao nhanh, nhìn trời the tờ dài, hướng về Phục Hy lao nhanh mà đến, cũng bị Phục Hy nhất đao chẳng thủ, mở ngực một bụng, làm thành nồi lẩu đưa tới. Nói cách khác hiện tại chính mình uống cái này canh, là liếc canh rùa soạt nồi lẩu cái gì miếng thịt, mao đô, hoàng hầu loại hình, là long mã trên thân. Khương Thạch cả người run rẩy, hắn đã không phải là ngổn ngang, hắn đây là triệt để nứt ra a. Nhìn thấy Khương Thạch đột nhiên bất động, An Chính thích miệng cười ra Phục Hy mở miệng khuyên nhủ, lão sư, ngươi làm sao không ăn à, có thể thơm đây. Khương Thạch sắc mặt xoắn xuýt, không nhịn được mở miệng nói, Phục Hy à, ngươi liền không có nghĩ tới cái này lứt rùa, long mã. Là tìm ngươi có chuyện gì sao? Phục Hy nghe vậy một vệt miệng rộng, nhếch môi cười nói, quản bọn họ có chuyện gì? Không phải là lão sư nói quá lão quy canh lớn nhất bù, nồi lẩu lớn nhất tiến Mỹ. Đưa lên cửa nguyên liệu nấu ăn, trời đất bao la ăn cơm to lớn nhất, lại nói bọn họ có thể tìm ta có chuyện gì. Bọn họ lại không biết nói chuyện, ăn lại nói. Đậu Phộng, ta nói rồi lời này sao? Cái này nồi ta không thể gánh. Các loại, dường như là thuận miệng đề cập tới một câu. Khương Thạch trong lúc hoảng hốt rôi ra chiếc đũa sen lẫn một mảnh thịt, nhập khẩu nước miếng, ăn ngon thật. Liết rùa, long mã. Các ngươi không chết oan a. Còn mặt sau sự tình, mặt sau nói sau đi, ai. Khương Thạch ra nủi dưới chính mình, trước hết đem loại này chuyện phiền lòng ném đến sau đầu, cùng Phục Hy cùng một nơi ăn thoải mái. Thật thơm. Đông Hải Kim Giao đảo Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ muốn cười lại cảm thấy có chút không được, thánh nhân hình tượng có còn nên. Một gương mặt mo ước đến đỏ chót, qua một chốc mới trên mặt mang theo quái lạ nói, Khương Thạch đạo hữu thật đúng là có tài, dạy cái gì không tốt muốn dạy Phục Hy đạo hữu chủ nghệ. Cười chết cá nhân, nhìn hắn hôm nay nên kết cuộc như thế nào, hạ hạ các. Hoa hoàng cung, nữ hoa nương nương trợn mắt ngoát mồm, một đôi mắt không thể tin được chính mình chứng kiến tất cả, ở ngực nâng lên hạ xuống, suýt nữa tức điên, con mắt cũng bắt đầu hót. Cái này liếc rùa cùng long mã, thế nhưng là thiên đạo đưa cho Phục Hy thành đạo cơ duyên A. Chính mình nhọc nhằn khổ sở Khương Thạch xuống núi giáo dục chính mình huynh trưởng Phục Hy, kết quả là làm ra cái này đi ra. Chính mình huynh trưởng thành đạo cơ duyên cứ như vậy bị mất. Sau đó ăn vào trong bụng. Khương Thạch, nếu ngươi không cho cái thuyết pháp, thiếp thân nhất định phải không cùng ngươi bỏ qua. Nữ hoa nương nương trong lỗ mũi tức giận đến phun ra bạch khí, ma nhờ me phất phất tú quyền, xuyên thấu qua hư không nhìn chằm chằm Khương Thạch, hiển nhiên là tức điên. Mà thiên hạ còn lại có chỗ quan tâm các thánh nhân, không phải là trợn mắt ngoát mồm, chính là liên tục cười lạnh, Khương Thạch kẻ này cũng có hôm nay à, nhìn hắn lúc này có hay không nghiệp lực quấn quanh người, hóa thành cho bụi. Lại nói cái này liếc rùa cùng long mã là thật bù. Không chỉ có Phục Hy ăn mặt đỏ tới mang thai, nóng hổi, phảng phất uống rượu say một dạng ngã đầu ngủ say, chính là lấy Khương Thạch tu vi cảnh giới, trong bụng cũng là có một dòng nước nóng phun trào, để hắn không thể không vận công hành khí, tăng tiến tu vi. Nửa đêm, Phục Hy đang ngủ ngon, to A thiện ở vận khí Khương Thạch đột nhiên mở hai mắt ra, cười khổ nói, gây go, khổ chủ tới. Nhưng lại không thể tránh mà không gặp, chỉ được ra ngoài sơn động, đi tới cách đó không xa một chỗ trên ngọn núi, ngượng ngùng nở nụ cười. Giơ tay hành lễ nói, Hồng Tú đạo hữu, đã lâu không gặp. Nữ hoa nương nương nhìn thấy Khương Thạch thẳng hận nghiến răng, mặt không hề cảm xúc nói, Khương Thạch đạo hữu, nữ hoa nương nương hận tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi nói đi, bây giờ nên làm gì? Khương Thạch vốn là thu bái sư lễ, hơn nữa Linh Châu tử cũng không thể lui về, tự biết đối lý Khương Thạch chỉ cảm thấy đầu hơi lớn, thấp giọng nói, Hồng Tú đạo hữu, ta cũng không nghĩ à, ai biết Phục Hy đạo hữu như vậy. Ngay thẳng, nói giết liền giết, nói ăn thì ăn. Không một chút nào hàm hồ. Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói. Nữ hoa nương nương cắn tù răng, hung tận nói, Khương Thạch đạo hữu, ngươi dạy cái gì không được, giao cho Phục Hy đại thần chủ nghệ, ngươi không phải nói ngươi âm luật đại đạo đứng đầu hồng hoang. Làm sao không dạy Phục Hy đại thần cái này a? Hiện tại như thế nào cho phải, Phục Hy đại thần đại đạo chi lộ đoạn tuyệt, thiếp thân nên làm gì đối mặt nữ hoa nương nương a? Nói thẳng Khương Thạch mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không dám tiếp lời. Lập tức nữ hoa nương nương hừ lạnh một tiếng. Trầm giọng nói, Khương Thạch đạo hữu, ngươi nói đi, nên làm gì? Ta đã nói với ngươi, lần sau phỏng trừng chính là nữ hoa nương nương tự mình đến tìm sư vấn tội, hừ. Nghe được có một vị thánh nhân muốn tìm đến mình phiền phức, Khương Thạch lập tức liền hoảng, ho nhẹ một tiếng, liếm mặt nói, đưa nở dê, Hồng Tú đạo hữu, việc này còn có chuyển cơ hội à. Nữ hoa nương nương cũng không tiếp lời ý, chỉ lạnh lùng nhìn hắn còn có cái gì chuyển cơ hội, trừ phi Khương Thạch còn có thể để thiên đạo đưa tới liếc rùa cùng Long Mã, trợ phục Hy đại thần thành đạo, bằng không, hừ hừ. Khương Thạch cũng không nét mực, một mạch toàn bộ bê ra, Hồng Tú nương nương, ngươi có chỗ không biết, cái này liếc rùa cùng Long Mã chỉ là trợ giúp phục Hy đạo hưu thành đạo cơ hội, nhưng cũng không phải là thiếu một thứ cũng không được. Chí ít ta còn biết trên đời này có một cái chí bảo có thể trợ giúp phục Hy đạo hưu lĩnh ngộ đại đạo. Nghe nói như thế, nữ hoa nương nương mắt bên trong sáng ngời, cũng không kịp tức giận, liền vội vàng hỏi, là cái gì chí bảo, ngươi nói mau. Khương Thạch thấy thế, biết có hí, mau mau mở miệng nói, món chí bảo này, chính là cái kia Hà Đồ Lạc Thư, đối với phục Hy đại thần mà nói, cùng Liếc Quy Long Ngựa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có thể tìm hiểu đại đạo. Đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, Hà Đồ Lạc Thư. Tương truyền lúc trước yêu tộc cùng vu tộc đại chiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là từ đây sách bên trong nổ ra, hơn nữa này linh bảo hay là Chu Thiên Tinh đấu đại trận mắt trận, thần dị cực kỳ. Nhưng vấn đề là, hiện tại này linh bảo là ở lúc trước trốn tránh yêu đình yêu sư Côn Bằng trên tay, cũng không phải là vô chủ chi vật ta. Nữ hoa nương nương trên mặt mang theo một tia vẻ u sầu, mở miệng đối với Khương Thạch nói, vốn là liên quan đến phục Hy đại thần thành đạo cơ duyên, chính là dính lên nhân quả nữ hoa nương nương cũng sẽ xuất thủ cướp giật một phen Hà Đồ Lạc Thư. Có thể ở bề ngoài Tây Phương Nhị Thánh nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản, vậy thì có chút không dễ xử lý. Tuy nhiên nữ hoa nương nương cũng biết Tây Phương Nhị Thánh hận không được yêu sư Côn Bằng đi chê tờ, tốt triệt để chặt đứt năm đó Tử Tiêu cung thoái vị nhân quả, có thể ở bề ngoài bất luận cao in nào thánh nhân ra tay đối phó yêu sư Côn Bằng, Tây Phương Nhị Thánh đều muốn ra tay ngăn cản, bằng không nhân quả phản phệ phía dưới, Tây Phương giáo công đức khí vận nhất định tổn thất lớn. Khương Thạch lắc đầu một cái, mở miệng cười nói, Hồng Tú nương nương ngươi nghĩ kém. Không cần đem Hà Đồ Lạc Thư muốn đi qua, chỉ cần cho mượn đến để phục Hy đại thần tìm hiểu một hai, thành đạo về sau trả lại là được, cũng không dính nổi quá to lớn nhân quả. Nghe nói như thế, nữ hoa nương nương nhưng yên lòng, vừa cười vừa nói, nếu như chỉ là nhường cái đến dùng tới một hai, bằng nữ hoa nương nương mặt mũi, cái kia yêu sư Côn Bằng vẫn là không dám không mượn. Ta cái này liền về hoa hoàng cung, bẩm báo nữ hoa nương nương, nàng ra tay. Sự tình không cho chê, nữ hoa nương nương liếc Khương Thạch một chút, phá không mà đi. Chưa có trở về Hoa Hoàng Cung, trực tiếp hướng về yêu sư Côn Bằng chỗ Bắc Minh Hải vực mà đi. Côn Bằng, đi ra thấy ta. Một đạo uy nghiêm giọng nữ vang vọng Bắc Minh Hải vực, để trốn ở đáy biển yêu sư Côn Bằng kinh hại đến biến sắc, nữ hoa nương nương vì sao tới tìm ta? Là muốn truy cứu yêu đình chắc chắn diệt trách nhiệm sao? 4. Chương 129, Côn Bằng đưa Lạc Thư, nữ hoa hứa nhận rõ. Bắc Minh Hải vực, vô tận đáy biển. Ở một mảnh đen thui đen không gặp nửa điểm ánh sáng vạn trượng hải vực phía dưới, một đôi giống như da y núi cự đại con mắt đột nhiên trợn ra, trong đó mang theo khó hiểu cùng hoảng sợ, cự đại mênh mông thân thể khẽ run, nhưng cứ như vậy nho bé động tác đều tại vô tận Bắc Minh Hải vực mang đến sóng to gió lớn. Là nữ hoa nương nương, nàng vì sao phải tới đây Bắc Minh Hải vực nghèo khổ chi, chẳng lẽ là vì là năm đó vu, yêu đại chiến sự tình, tới tìm ta phiền phức. Tiếng nói vừa dứt, cái này cự đại dường như sơn mạch dị thú, lại càng phát bắt đầu sợ hãi. Yêu sư Côn Bằng vì sao ở vu? Yêu đại chiến về sau không dám về yêu tộc thiên đỉnh, trực tiếp chạy tới Bắc Minh Hải vực vùng đất nghèo nàn trốn, chính là vì tránh né nữ hoa nương nương truy trách ra. Năm đó yêu tộc trăm vạn tinh nhuệ chết trận, cùng yêu sư Côn Bằng lầm trận bỏ chạy cách không ra quan hệ, liền ngay cả yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là gián tiếp chết vào tay hắn. Nếu có thể, yêu sư Côn Bằng là thật không nghĩ, cũng không dám thấy nữ hoa nương nương. Côn Bằng, vì sao còn không ra thấy ta? Lại là một câu uy nghiêm giọng nữ vang vọng toàn bộ Bắc Minh Hải vực. Lúc này giọng điệu này, lại càng là mang tới chút thiếu kiên nhẫn. Yêu sư Côn Bằng thân thể mãnh liệt mà run lên một hồi, khẽ cắn răng, thả người hướng về mặt biển bay đi. Nữ hoa nương nương cũng tự mình đến Bắc Minh Hải vực, hắn không dám không gặp. Chỉ thấy Bắc Minh Hải vực bên trên, hàn phong từng trận, ít có sinh linh qua lại, sóng lớn lăn lộn, có phải hay không quyển lên như dãy núi lớn nhỏ vụ băng. Theo một đạo sóng lớn cuốn qua, yêu sư Côn Bằng dẫm lên đầu sóng xuất hiện ở Bắc Minh bên trên, hướng về nữ hoa nương nương giơ tay hành lễ. Nhỏ giọng cẩn thận hỏi, Côn Bằng gặp qua nữ hoa nương nương, lại không biết nương nương tìm tiểu yêu có gì việc. Nữ hoa nương nương trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, đối với yêu tộc lâm trận bỏ chạy hạ người cũng không có cảm tình gì, băng nghiêm mặt phất tay một cái, lạnh lùng nói, Côn Bằng, ta hôm nay đến không phải là tìm ngươi phiền phức, lại là có việc tìm ngươi. Ngươi đem Hà Đồ Lạc Thư cho ta mượn dùng xuống, chờ ta dùng hết liền trả lại ngươi. Nghe được phía trước nửa câu, yêu sư Côn Bằng còn trong lòng buông lỏng, phun ra một ngụm trọc khí. Không phải là tìm đến mình phiền phức là tốt rồi. Có thể chờ sau khi nghe nửa câu, yêu sư Côn Bằng nhưng mãnh liệt sắc mặt cứng đờ, sắc mặt tái xanh, không dám nói tiếp. Hiện tại cái này tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, đối với cái này yêu sư Côn Bằng mà nói, thế nhưng là cùng ba một dạng trọng yếu, coi như ngủ hắn đều muốn đội ở trên đầu, sợ bị người nào đánh lén đưa tính mạng. Yêu sư Côn Bằng tâm lý thế nhưng là rõ ràng minh bạch nghĩ hắn người chết có cái nào, có hai vị thế nhưng là hắn vạn vạn cũng gây không nổi. Nữ hoa nương nương nhìn thấy yêu sư Côn Bằng trên mặt tái nhợt, không khỏi hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi, Côn Bằng, làm sao, ta nói tốt cũng không tốt dùng. Ngươi đây là không chuẩn bị mượn, hay là lo lắng ta không chuẩn bị còn. Nói thật, yêu sư Côn Bằng vẫn đúng là không phải sợ nữ hoa nương nương không trả, dù sao một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tuy nhiên chân quý, nhưng cũng sẽ không để một vị thánh nhân kéo xuống ra mặt lừa gạt. Đương nhiên, Tây Phương Nhị Thánh muốn xếp hạng trừ ở bên ngoài. Nhưng này không phải là có cho mượn hay không vấn đề, đây là liên quan đến yêu sư Côn Bằng mạng nhỏ vấn đề. Yêu sư Côn Bằng là thật sợ mình rời tách ra Hà Đồ Lạc Thư, liền cùng giải quyết năm đó Hồng Vân lão tổ một dạng chết rất không minh bạch. Yêu sư Côn Bằng một gương mặt mo kịch liệt co giật, nửa ngày túi đầu xuống trầm giọng nói, nữ hoa nương nương, không phải là ta không mượn, là cái này Hà Đồ Lạc Thư thật không có thể mượn, còn nương nương về đi, không nên làm khó dễ tiểu yêu. Ừm. Nữ hoa nương nương chân mày cau lại, biểu hiện trên mặt liền bất thiện. Chính mình đường đường yêu tộc thánh nhân, hảo ngôn hảo ngữ mượn thứ gì, cũng không phải không trả, lời này cũng đã không dễ xài. Là ngươi yêu sư Côn Bằng tung bay, hay là ta nữ hoa nương nương để không động đao? Mắt thấy nữ hoa nương nương vẻ mặt nghiêm trọng, cái này Bắc Minh Hải vực trên khoảng không đã bị một luồng uy áp triệt để bao phủ, mênh mông Bắc Minh Hải vực cũng phảng phất đỉnh trệ hạ xuống, vô số vạn tái huyền băng ở nữ hoa nương nương ánh mắt bên trong hóa thành nát tan. Yêu sư Côn Bằng tại đây chờ thánh nhân uy áp dưới run lẩy bẩy, nhưng liên quan đến chính mình sinh tử lại là nửa bước cũng không thể thoái nhượng. Mắt thấy đến nữ hoa nương nương tựa hồ muốn động thủ cướp giật dáng vẻ, yêu sư Côn Bằng rốt cục gánh không được cái này thánh nhân đệ lực, sơ ha y hét lớn, nữ hoa nương nương ngươi không thể đối với ta như vậy, ta ở Tử Tiêu Cung đối với Tây Phương Nhị Thánh có thoái vị đại ân, bọn họ là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nghe được yêu sư Côn Bằng lời nói, nữ hoa nương nương trên mặt né qua một tia cân nhắc nụ cười, nhưng là triệt hồi uy áp. Đang lúc yêu sư Côn Bằng xem lại bản thân tránh được một kiếp, có thể thở một hơi thời điểm, nữ hoa nương nương một câu nói, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Ngươi nói Tây Phương Nhị Thánh sẽ không ngồi yên không để ý đến, ta tin. Nhưng toàn bộ thiên hạ muốn cho nhất ngươi chết, chỉ sợ cũng cái kia hai vị đi. Nữ hoa nương nương nhẹ nhàng một câu nói, để yêu sư Côn Bằng cả người cũng run rẩy lên, biểu hiện trên mặt liên tục biến hóa, trên trán cũng nhỏ ra mồ hôi tới. Nương nương ngươi nói đùa, Tây Phương Nhị Thánh làm sao sẽ hy vọng ta chết đây? Năm đó nếu như không phải là ta nhường ra bồ đoàn, hắn Tây Phương Nhị Thánh cũng không sẽ trở thành thánh. Yêu sư Côn Bằng lời này nói cạn khô cằn, rõ ràng nói là lời nói thật, nhưng làm cho người ta cảm giác một điểm tín phục lực cũng không có. Nữ hoa nương nương cũng lười cùng Côn Bằng lôi đông lôi tây, vung tay lên, Côn Bằng, ta cũng mặc kệ ngươi cùng Tây Phương Nhị Thánh rốt cuộc là ân là oán nghiệm, Tây Phương Nhị Thánh sẽ làm sao bảo chế ngươi và ta cũng không thèm để ý, chỉ bất quá ngươi hôm nay như vậy quét ta mặt mũi, một cái linh bảo mượn cũng không muốn mượn, thật không sợ cùng năm đó Hồng Vân lão tổ một dạng chết rất không minh bạch, không ai cứu rút. Nữ hoa nương nương dĩ nhiên hiểu biết chính xác đạo gì đó. Yêu sư Côn Bằng không biết nữ hoa nương nương cụ thể biết rõ bao nhiêu, nhưng nhất định là biết chút ít cái gì. Yêu sư Côn Bằng tâm lý một trận băng lãnh, tâm như đây rối lại không biết nói cái gì cho phải. Nữ hoa nương nương thấy Côn Bằng nửa ngày không nói lời nào, nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, Côn Bằng, cái này Hà Đồ Lạc Thư, ngươi là thật không mượn. Yêu sư Côn Bằng trên mặt giữa là xoắn xuýt, giữa là kinh hoàng, đột nhiên yêu sư Côn Bằng hướng về mặt đất túi đầu, lấy đầu đập, trầm giọng nói, nữ hoa nương nương, cái này Hà Đồ Lạc Thư tiểu yêu thậm chí có thể đưa cho ngài, nhưng chỉ yêu cầu nương nương thu ta tiến vào Hoa Hoàng Cung, ta nguyện ý làm nương nương người gác cổng, yêu cầu nương nương thu nhận giúp đỡ. Nữ hoa nương nương lại không nghĩ rằng cái kia Tây Phương Nhị Thánh cho yêu sư Côn Bằng áp lực to lớn như thế, dĩ nhiên đến giống như chó mất chủ mức độ. Có thể chính mình Hoa Hoàng Cung là tốt như vậy tiến vào sao, cái này yêu sư Côn Bằng xứng sao? Chỉ thấy nữ hoa nương nương xì một cái, xem thường mắng, ta muốn cái này Hà Đồ Lạc Thư có gì dùng, ta thiếu món này linh bảo sao? Liền như ngươi loại này yêu tộc phản đồ, cũng xứng tiến vào Hoa Hoàng Cung, thật làm như ta không dám giết ngươi. Yêu sư Côn Bằng nhất thời trong lòng một trận tuyệt vọng, chỉ cảm thấy trời đất bao la, đều không có bản thân một chỗ an thân chi địa. Có thể lập tức nữ hoa nương nương nhưng câu chuyện nhất chuyển, ngựa khí băng lãnh nói, để ngươi tiến vào Hoa Hoàng Cung là không thể nào, nhưng ta có thể cho ngươi một cái nhận rõ. Yêu sư Côn Bằng đống nhiên ngẩng đầu, mắt bên trong lộ ra một đạo sáng quang. Một cái nhận rõ. Nữ hoa nương nương cái này nhận rõ, khả năng chính là mình duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Cũng không biết, đây là một cái như thế nào nhận rõ a? 4. Chương 130, khi Hoàng trở về vị trí cũ, Linh Bảo đổi chủ. Yêu sư Côn Bằng giống như nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, trầm giọng nói, còn nương nương nói rõ. Nữ hoa nương nương rỗi ra một ngón tay, nhàn nhạt nói, tuy nhiên để ngươi tiến vào ta hoa hoàng cung không thể, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, ngày sau nếu như Tây Phương nhị thánh ra tay với ngươi, thậm chí là Tây Phương giáo môn nhân ra tay, bất luận trong bo nở dê tổ y, ta đều sẽ xuất thủ ngăn cản. Nhưng hắn nhân quả, ta cũng không sẽ quản ngươi mảy may. Nghe nói như thế, yêu sư Côn Bằng lại là xoắn suýt một hồi, mình tại hồng hoang thế giới cựu nhân, cũng không ý ta. Nhưng Côn Bằng nghĩ lại, lấy chính mình tu vi cảnh giới, trừ Tây Phương nhị thánh, những người khác cũng không cần quá mức lưu ý. A năm đó nếu như không phải là Tây Phương nhị thánh ra tay can thiệp thiên cơ, mình cũng không thể ám hại Hồng Vân lão tổ đắc thủ, cái này chìm rõ, xem như triệt để hiểu biết chính mình nỗi lo về sau. Chỉ thấy yêu sư Côn Bằng trái lo phải nghĩ, ngay tại nữ hoa nương nương nếu không bình tĩnh thời gian, Côn Bằng mới mãnh liệt gật đầu, tiểu yêu đồng ý, mong rằng nữ hoa nương nương không nên lừa dối cùng ta. Không có chờ nữ hoa nương nương nói chuyện, yêu sư Côn Bằng liền vỗ đỉnh đầu, một quyển tản ra bảo quang thần thư ngay tại Côn Bằng sau lưng hiện lên. Chỉ thấy phía trên tinh thần nằm dày đặc, núi non sông suối không một không có, thần dị phi phàm, giống như tự thành một cái tiểu thế giới. Nữ hoa nương nương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư cái này tiên thiên linh bảo, chỉ cảm thấy bên trong ẩn chứa vô cùng đạo lý, nói không chắc thật đối với mình huynh trưởng vô cùng hữu ích. Xoay tay một cái này linh bảo liền từ yêu sư Côn Bằng cái kia rơi vào nữ hoa nương nương lòng bàn tay. Mắt thấy chính mình đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cách mình đi xa, yêu sư Côn Bằng không thịt đau là không thể nào, có thể vừa đến hay là mạng nhỏ mình càng quan trọng. Thứ hai nếu như không thể từ nơi này Hà Đồ Lạc Thư bên trong có tìm hiểu ra trận pháp đại đạo, trên thực tế cái này linh bảo công hiệu nhưng phải kém hơn mấy phần. Nhìn thấy việc đã đến nước này, yêu sư Côn Bằng cắn răng thấp giọng nói, mong rằng nương nương ngày sau có thể nhớ tới hôm nay nói, tiểu yêu xin được cáo lui trước. Lập tức yêu sư Côn Bằng một cái vươn mình rơi vào Bắc Minh hải vực, không thấy tăm hơi. Mà nữ hoa nương nương thu lên Hà Đồ Lạc Thư, chảy ra một cái cân nhắc vẻ mặt, hai tay duỗi ra xé rách hư không, liền hướng Khương Thạch, Phục Hy chỗ kia mà đi. Trên thực tế, nữ hoa nương nương tâm lý lại là vui vẻ nở hoa, bởi vì nàng từ lâu ở Khương Thạch nơi đó biết được, Tây Phương nhị thánh chỉ có thể mượn đao giết người trừ bỏ yêu sư Côn Bằng, đừng nói trực tiếp ra tay, chính là gián tiếp ra tay cũng hạn chế rất nhiều, dính dáng tới nhân quả. Côn Bằng đây là bị Tây Phương nhị thánh sợ mất mật, thảo mộc giai binh, này mới khiến nữ hoa nương nương bằng được không kiện đỉnh cấp linh bảo. Hơn nữa cái gì gián tiếp ra tay tiêu chuẩn, còn không phải nữ hoa nương nương tự mình nói tính toán. Nói lời thành thật, Tây Phương giáo bản thân đều có thể khó ra tay trừ bỏ yêu sư Côn Bằng. Lạc Thủy Hà bên, Khương Thạch mang theo Phục Hy nhìn ảo ảo Lạc Thủy hướng đông chạy tới, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Ngươi nói tốt tốt liên rùa, Long Mã, Phục Hy ngươi nói thế nào giết liền giết. Tuy nhiên bả tờ đầu ăn là thật thơm, nhưng ngươi liền không có nhìn thấy bọn họ trên lưng có đồ vật gì sao. Chỉ sơ từ đại nghệ thuật ra biến thành đại ăn hàng Phục Hy, vẫn đúng là không có nghĩ nhiều như thế. Cũng không có liên rùa, Long Mã làm lời dẫn, Phục Hy nếu như ngộ không ra trong thiên địa âm dương biến hóa chí lý, diện hóa không ra bắt quái. Nói không chắc cái kia công đức thánh vị sẽ không được viên mãn, thiên đạo không chắc còn muốn làm ra cái gì đi ra. Ở Khương Thạch trong mắt, Phục Hy trên thân công đức khí vận hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất, chỉ kém một cái lời dẫn liền có thể gợi ra tường vân, thành tựu nhân tộc công đức thánh vị. Đột nhiên, Khương Thạch xa xa nhìn thấy Hồng Tú nương nương tại thượng du hướng hắn phất tay một cái, đem một quyển lóe hiệu nghiệm thần thư hướng về Lạc Hà bên trong ném đi. Khương Thạch mắt bên trong sáng ngời, biết rõ Phục Hy đại thần thành đạo cơ duyên đến, cười đưa tới Phục Hy. Chỉ vào Lạc Hà nói, Phục Hy, ngươi xem trong nước sông có cái gì? Phục Hy không nghi ngờ gì, theo chính mình lão sư ngón tay hướng về trong nước sông nhìn lại, chỉ nhìn thấy một quyển huyền như ngân hà rực rỡ thần thư từ Lạc Thủy bên trong nhảy ra, rơi vào tay hắn. Bên trên sơn xuyên nhật nguyệt không một không có, tựa hồ bao hàm vũ trụ chí lý, chu vi tướng ẩn dấu, âm dương tướng ôm, lẫn nhau vì là dùng, huyền diệu vô cùng, thơm ảo vô tận. Chỉ nghe oanh một tiếng, ở Phục Hy nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, cái kia giống như thật nhân tộc công đức khí vận liền phảng phất thiêu đốt một dạng, đưa tới vô biên công đức tường vân, đầy trời kim liên, tiên nữ tán hoa. Đến nay Phục Hy đại thần hai mắt, đầu tiên là trắng đen xen kẽ, lập tức âm dương giao dung, giống như vũ trụ sơ sinh, vô cùng vô tận. Lập tức vũ trụ này bên trong biến hóa từ âm dương biến vì là tứ cực, từ tứ cực lại diễn hóa thành bát quái, vô cùng vô tận, huyền diệu khó giải thích. Ở một mảnh kim quang, Phục Hy xoay đầu lại, mắt bên trong khôi phục một mảnh thanh minh. Nhìn Khương Thạch cười khổ nói, lao sư, Khương Thạch đạo hữu, ngươi thế nhưng là... Hố thẳng ta. Ở công đức khí vận tới phía dưới, Phục Hy lại bản nguyên dẫn dắt dưới, đã giác tỉnh lên trí nhớ kiếp trước, nhưng hắn như cũng là kiếp này nhân tộc Hy Hoàng. Phục Hy hồi tưởng lên trước đó vài ngày chính mình đem thiên đạo độ hóa chính mình thành đạo linh quy, long mã áp đặt, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật sự là mắc cỡ chết người. Nếu như không phải là cái này Hà Đồ Lạc Thư, chỉ sơ chính mình đại đạo cơ duyên, khả năng còn muốn chờ vô cùng 5 tháng mới có thể đến tới. Phục Hy theo Lạc Thủy hướng thượng du nhìn lại, quả thực phát hiện chính mình nữ hoa muội tử, gật gù, chịu không nổi thổn thức. Khương Thạch ngượng ngùng nở nụ cười, mau mau giơ tay chúc mừng. Chúc mừng Phục Hy đạo hữu đại đạo đã thành, được hưởng thánh quả, hay là không nên nhắc lại cái gì lao sư lời nói, xấu hổ chết ta. Chỉ thấy Phục Hy nhẹ nhàng vẫy tay, Phục Hy cầm liền từ Khương Thạch trong lồng ngực bay ra ngoài, rơi vào Phục Hy lòng bàn tay. Phục Hy mắt nhìn trong tay mình bảo cầm, không nhịn được trợn mắt chừng một cái, thở dài nói, Phục Hy bảo cầm theo Khương Thạch đạo hữu ngươi, thực sự là... Ai, nhưng đạo hữu ngươi chủ đạo thật sự là không phải tầm thường, xưng hô đạo hữu một tiếng lao sư, cũng không phải lời khách khí. Khương Thạch nói thầm trong lòng một hồi, ta nhưng cũng là bù đắp âm luật đại đạo người tốt đi, Phục Hy cầm cũng là thừa nhận ta cầm kỹ, có cao y gì tốt thở dài. Tuy nói một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cách mình đi xa, nhưng Khương Thạch nhìn thấy Phục Hy cầm quay về chủ cũ trong lúc này cảm giác vui sướng tình, trong lòng cũng không có gì không dễ chịu, trái lại có chút nhàn nhạt hài lòng, cũng coi như đến nơi đến trốn đi. Động viên một chút Phục Hy cầm, Phục Hy lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc đối với Khương Thạch giơ tay hành lễ, trầm giọng nói. Đa tạ Khương Thạch đạo hưu vì ta hộ đạo, thành đạo ân huệ tất không dám quên. Không có chờ Khương Thạch phản ứng, Phục Hy mỉm cười, cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư hướng về Khương Thạch trong lòng bàn tay vỗ, cười nói, ta lấy đi Phục Hy cầm, nhưng cũng không thể chiếm đạo hưu tiện nghi. Bản này Hà Đồ Lạc Thư ta lĩnh ngộ rất nhiều, trong đó có một môn Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận, dùng cái này tiên thiên linh bảo làm mắt trận, hộ thân nà mờ nói, không gì không thể lấy, không có gì không đỡ, liền đưa cho đạo hưu, cũng coi như ta tấm lòng thành. Đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nói đưa sẽ đưa, cái này Phục Hy đại thần chính là đại khí. Khương Thạch tâm lý đắc ý, trên mặt nhưng làm bộ muốn từ chối một hai, đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên Phục Hy cùng Khương Thạch hai người sắc mặt hơi ngưng lại, ánh mắt ngưng trọng cùng nhau hướng về tây bắc phương hướng nhìn tới. Phục Hy cùng Khương Thạch, một vị là nhân tộc tân sinh công đức thánh nhân, một vị là tiên thiên nhân tộc, cùng hồng hoang nhân tộc cũng quan hệ đường cạn. Nhưng lại tại vừa, hai người đồng thời cảm ứng được, nhân tộc có tiếp cận 4/1 trong công đức khí vận bị đột ngột đoạn đi. Nhất định phải ở tây bắc phương hướng. Nhân tộc chỉnh thể 4/1 trong công đức khí vận A. Cái này cũng gần như có thể tạo nên một vị mới công đức thánh nhân. Khương Thạch trong lòng vừa kinh vừa sợ, hồng hoang trên có cao y nào đại năng lớn mật như thế, vậy mà như thế cắt đứt nhân tộc số mệnh, không sợ chết sao. 4. Chương 131, Hạo Thiên Giao chỉ lòng nghi ngờ lên. Khương Thạch trong lòng vừa kinh vừa sợ, mà Phục Hy trong mắt cũng là để lộ ra một tia ngưng trọng. Lúc này Phục Hy tuy nhiên đã giác tỉnh chính mình kiếp trước làm yêu tộc đại thánh ký ức, nhưng hiện tại nhân tộc công đức khí vận lại là cùng hắn chăm chú liên lụy ở cùng một nơi, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, đặc biệt là hắn hiện tại đã thu được nhân tộc công đức thánh vị quả vị, đối nhân tộc cũng là có cảm tình, lại càng là muốn quan tâm nhân tộc công đức khí vận biến hóa. Hiện nay lại có đại năng hung hãn ra tay, làm sao không để Phục Hy vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ thấy Phục Hy cau mày, trầm giọng nói, Khương Thạch đạo hữu, ngươi cảm giác được đi. Khương Thạch tự nhiên gật đầu, giơ tay hành lễ nói, Phục Hy đạo hữu, hai ta nhưng phải ngày sau lại nói tình, này nhân tộc công đức khí vận không hiểu ra sao bị người cắt đứt, ta nhưng phải đến xem trên nhìn một lát. Phục Hy biết rõ việc này trọng đại, đem Hà Đồ Lạc Thư kín đáo đưa cho Khương Thạch, trầm giọng nói, Khương Thạch đạo hữu, hiện nay ta đã thu được công đức thánh vị, đã không thể ra tay. Đợi được thân này dương thọ tiêu hao hết, ta liền muốn lấy nguyên thần thân đi vào nhân tộc công đức thánh địa hỏa vận động trấn áp khí vận, ai, cũng không biết ta con đường này đến cùng là đúng hay sai. Một khi bước vào công đức thánh vị, Phục Hy ngay tại thiên đạo quản khống phía dưới, tuy nhiên vạn kiếp bất xâm, nhưng là ít có tự do. Trong cái được và mất, hay là muốn xem mọi người lựa chọn đi. Khương Thạch cũng không nét mực, tiếp nhận Hà Đồ Lạc Thư, thở dài, đối với Phục Hy thi lễ một cái, liền cứ gọi gấu mèo, đi tây bắc phương mà đi. Đông Hải, Kim Giao Đảo, Bích Du Cung. Hôm nay Thông Thiên giáo chủ Lạ Kỳ vừa không có tìm hiểu đại đạo, cũng không có cho môn hạ đông đảo đệ tử giảng bài. Ngược lại là đang chiêu đãi hai vị khách nhân. Lấy Thông Thiên giáo chủ thân phận, nói thật, trừ đều là thánh nhân mấy vị kia, kỳ thực cũng không cần hắn tự mình đứng ra chiêu đãi, nhưng hôm nay tới đây hai vị thân phận địa vị có chút đặc thù, Thông Thiên giáo chủ trái lại không tốt giao cho môn hạ đệ tử, người khác lại là chuyên tới rồi, cũng chỉ đành tự mình đứng ra nhìn tới mới thấy. Dù sao người đến là lúc này hồng hoang thế giới trên danh nghĩa hồng hoang công chủ, Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Giao Chỉ. Chờ môn hạ đệ tử dâng linh quả linh trà về sau, Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, mở miệng cười nói, Hạo Thiên đạo hữu, Giao Trì đạo hữu, Bần đạo Kim Giao đạo Bích Du cũng không sánh được Thiên đỉnh tiên cảnh, hai vị đạo hữu cũng không nên ghét bỏ. Hạo Thiên cùng Giao Trì vội vã giơ tay lên hành lễ khách khí nói, Thông Thiên thánh nhân nói giỡn, chúng ta không báo mà đến, mong rằng Thông Thiên thánh nhân không muốn trách cứ. Tiếng nói vừa dứt, ba người đều là ha ha nở nụ cười, bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp. Thông Thiên giáo chủ liếc mắt là đã nhìn ra hai người tới Bích Du cung hẳn là có việc còn muốn hỏi hắn, nhưng nếu hai người không mở miệng, Thông Thiên giáo chủ cũng vui vẻ làm bộ không biết. Qua một chốc, Hạo Thiên Ngọc Đế đã uống một bụng nước trà, mắt thấy đề tài còn không có ngẩng đầu lên, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng mở miệng nói, Thông Thiên thánh nhân, chúng ta hôm nay đến, lại là có một chuyện mạo muội hướng về Thông Thiên thánh nhân dạy, còn Thông Thiên thánh nhân có thể chỉ điểm một hai. Hạo Thiên đạo hữu nói, không cần khách khí. Thông Thiên giáo chủ uống một ngụm trà, lấm lấm liệt liệt đáp lại tới. Thông Thiên thánh nhân, hỏi. Hạo Thiên túi đầu, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, hỏi. Đạo tổ điểm hai người chúng ta trở thành thiên đình chi chủ, có thâm ý gì, có hay không đối với hai người chúng ta sản sinh ảnh hưởng gì? Một bên Giao Chỉ Vương Mẫu cũng là ánh mắt bên trong mang theo điểm sầu lo, nhìn phía Thông Thiên giáo chủ. 3. Thông Thiên giáo chủ một mặt đỡ bức, cái này Hạo Thiên làm sao sẽ hỏi chính mình loại sự tình? Hồng Quân đạo tổ có cái gì thâm ý, ta làm sao biết ta? Bên này Thông Thiên giáo chủ không nói một lời, một bên khác Hạo Thiên, Giao Chỉ hai người nhưng lo ngại lên. Từ khi hai người bọn họ ngồi trên Ngọc Đế, Vương Mẫu ngai vàng, vượt qua mới bắt đầu hưng phấn kỳ về sau, một loại cảm giác không thật cùng cảm giác sợ hãi nhưng tùy theo mà đến, sợ mình hai người có phải hay không rơi vào đạo tổ mưu đồ bên trong, ở một ngày tương lai không xa sẽ bị đẩy ra chặt lôi, hóa thành cho tàn. Điều này cũng không trách Hạo Thiên cùng Giao Trì hai người suy nghĩ nhiều, liền giống với một người bình thường, ra cửa nhặt được 100 đồng tiền, sẽ vui miệng cười ra, cảm giác mình số may. Có thể đi trên đường thế giới thủ phú chạy tới nói muốn thu ngươi làm người thừa kế, đem sở hữu tài sản cũng đưa cho ngươi, là một mọi người sẽ cảm thấy không đúng. Cái này trên trời rơi xuống đĩa bánh quá lớn, cũng là sẽ đập chết người. Thông Thiên giáo chủ vuốt vuốt ria mép, một mặt kỳ quái, trầm giọng nói, Hạo Thiên đạo hữu. Lời này của ngươi bần đạo nhưng có chút nghe không hiểu, đạo tổ có thâm ý gì các ngươi nên đi hỏi hắn à, bần đạo làm sao có thể phỏng đoán. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên cùng Giao Trì đến kia cá nhân chỉ cho là Thông Thiên giáo chủ từ chối, suýt nữa rớt xuống nước mắt, lời nói đều có chút gấp gáp nói, Thông Thiên thánh nhân, không phải chúng ta hai người suy nghĩ nhiều, nhưng này thiên đế, vương mẫu vị trí thực tại quá là quan trọng, hai người chúng ta lúc trước chỉ là đồng tử, hiện tại trong lòng sợ sẽ hẹp, lại nào dám trở lại Tử Tiêu cung dò hỏi tổ. Giao Chỉ cũng ở một bên nói, ngày đó ở Tử Tiêu cung, hai người chúng ta dư vị lại đây, Thông Thiên thánh nhân ngài cùng nữ hoa nương nương tựa hồ sớm có dự liệu, thần thông khó lường. Mong rằng thánh nhân xem ở ngàn vạn năm giao tình bên trên, dạy chúng ta một hai. Thông Thiên giáo chủ lúc này mới dư vị lại đây, nguyên lai hai người là sợ sệt đạo tổ bắt bọn họ mưu đồ cái gì, mà chính mình ngày đó ở Tử Tiêu cung đối với hắn hai sớm lấy lòng, để cho hai người cảm giác mình thần thông khó lường, có thể thôi toán đạo tổ bố cục. Nhưng này không phải là mình tính ra đến à, Thông Thiên giáo chủ trên mặt hơi trầm xuống, không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ cũng không nói tiếp, Hạo Thiên mới biết hôm nay không biểu hiện ra thành ý tới là không được, thẳng thắn trực tiếp mở miệng nói, chỉ cần Thông Thiên thánh nhân có thể dạy chúng ta một hai, sau này thiên đình sẽ cùng tiệt giáo đứng ở cùng một trận chiến đến dây, cùng tiến cùng lui. Kim Giao đảo trên Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng, ở quyền hạn bên trong để bạt gấp 10 lần. Cha cha, đây cũng không phải là cái tay nhỏ bút ta. Tương đương với Hồng Hoang danh nghĩa chi chủ cùng tiệt giáo có trình độ nhất định số mệnh tương liên, mà tiệt giáo đệ tử tu luyện tốc độ, lại càng là muốn nhanh hơn gấp đôi không thôi. Thông Thiên giáo chủ trong đầu tâm tư nhất chuyển, cảm thấy cuộc trao đổi này làm được a, gật gù, cười thần bí, hai vị đạo hữu nghe bần đạo nói đến, ngày ấy ở Tử Tiêu cung tình cảnh bần đạo cũng là nghe một vị cao nhân giảng, chẳng qua là y kế hành sự. Hai vị đạo hữu yêu cầu, bần đạo vô pháp trả lời, nhưng lại có thể thay hai vị đi dò hỏi dưới vị cao nhân kia. Thiên Na, Thông Thiên thánh nhân đều muốn tôn xưng một tiếng cao nhân, sẽ không phải là khai thiên tích địa tiếp tục sống sót vị nào lao quái vật đi. Hạo Thiên cùng Giao Trì tâm lý có chút rung động, vội vã giơ tay hành lễ nói, đa tạ Thông Thiên thánh nhân. Ngày đó, tiệt giáo tổ đường hầm trận Kim Giao đảo bên trong trong vòng ngàn dặm, đại nhật tinh khí, hạo nguyệt tinh hoa, tinh thần chi lực tăng vọt gấp 10 lần, sở hữu tiệt giáo đệ tử cũng đại hoạch chỗ tốt, Kim Giao đảo mơ hồ có trở thành thiên hạ đệ nhất động thiên phúc địa xu thế. Một bên khác, Khương Thạch đi tới Hồng Hoang hướng Tây Bắc vị, muốn dò xét một hai, lại bị một vị Vu tộc đại vu ngăn cản, không được tiến thêm. Khương Thạch ánh mắt híp lại, trong này nhất định rất nhiều kỳ lạ. 4. Chương 132, gặp hình thiên, tranh nhân hoàng, khí chuẩn đề. Trước mắt cái này đại vu, thân thể cao 7-8 trượng, tay trái nả mở một thanh đồng cự phủ, tay phải để một cự thuẫn, uy vũ bất phàm. Khương Thạch sắc mặt hơi nhíu, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, ngăn cản bần đạo đưa nở dê đi, nhưng vì sao ý? Cái này vu tộc cự hán nhưng cười lạnh một tiếng, hung tợn nói, ta chính là vu tộc đại vu hình thiên, nơi này vì ta vu tộc phồn diễn sinh sống chi, nhân tộc tu sĩ không được đi vào. Ngươi này nhân tộc tiểu bối còn không mau mau rời đi, ta nhận ra ngươi, trên tay ta phủ tử có thể nhận không được ngươi. Vu tộc đại vu hình thiên. Khương Thạch nhíu nhíu mày đầu, đây chính là vu tộc một vị ngoan nhân a, hơn nữa Khương Thạch đối với hậu thế truyền lưu hình thiên vĩnh viễn không bao giờ nói bại, tinh thần cũng khâm phục vô cùng. Nhưng Khương Thạch đi tới hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy, cái gì cao nhân chưa từng thấy, liền làm hậu thế Quan Thế Âm Bồ Tát từ hàng chân nhân cũng đánh qua một chút, cái này hình thiên Khương Thạch bội phục thì bội phục, nhưng là không có quá để ở trong lòng. Hơn nữa liên quan đến nhân tộc lựa nờ dê lớn công đức khí vận, Khương Thạch cũng không thể lùi bước, vì vậy quyết định tiên lễ hậu binh, giơ tay nói, hình thiên đạo hữu, ta chính là nhân tộc tu sĩ Khương Thạch. Phía trước liên quan đến ta nhân tộc hưng thịnh việc, mong rằng tạo thuận lợi, ta dò xét một hai liền đi, tuyệt không sinh sự. Không ngờ tiếng nói vừa dứt, cái này hình thiên nhưng giận tí mặt, chửi ầm lên, các ngươi nhân tộc ban đầu ở ta vu tộc che chở cho mới lấy ở hồng hoang sinh tồn, bây giờ dĩ nhiên còn muốn mưu đoạt ta vu tộc số mê nhờ, thật là đáng chết ta. Khương Thạch trong lòng cũng là cả kinh, ta nhân tộc số mệnh công đức, như thế nào cùng giải quyết vu tộc dính líu quan hệ. Khương Thạch là vạn vạn không nghĩ tới, ngày đó Tây Phương Nhị Thánh hướng về hắn dò hỏi làm sao mưu đồ công đức khí vận, cái này nhân hoàng chi vị lựa nở dê lớn công đức khí vận, nhưng bởi vì Tây Phương giáo tiên thiên không đủ mà vô pháp mưu đồ, nhưng Tây Phương Nhị Thánh nhưng đem chuyện này ghi ở trong lòng, trở lại Tu Di Sơn ngày mai đêm tối đăm chiều, nhưng cũng thật làm cho bọn họ nghĩ ra một cái thủ xảo phương pháp. Đó chính là Tây Phương giáo chính mình bồi dưỡng một cái vương giả đi ra, đi tranh cướp nhân tộc cộng chủ nhân hoàng vị trí. Có thể Tây Phương giáo dù sao cằn cỗi cực kỳ, nhân tộc số lượng ít ỏi, khó thành khí hậu, cái này Tây Phương Nhị Thánh liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm người, vu hôn hợp vu tộc bên trên, những năm gần đây, vu tộc ở trong tộc tổ vu diệt hết tình huống, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh yếu ớt, nhưng ở đồng nhân tộc hỗn hợp, chậm rãi hòa vào nhân tộc, cuối cùng là giảm bớt hạ xuống, ở hồng hoang thế giới tiếp tục sống. Nhưng cũng có như vậy một phần vu tộc trước sau không muốn tiếp thu vu tộc suy bại hiện thực, luôn muốn một lần nữa đoạt lại vu tộc vinh quang. Làm hồng hoang chi chủ, vượt lên ở hồng hoang vạn tộc bên trên. Hình thiên chỗ cái này bộ lạc chính là có suy nghĩ này vu tộc, tuy nhiên cũng cùng nhân tộc hỗn hợp, nhưng cũng vẫn lấy vu tộc danh nghĩa tự xưng. Nhưng ở thiên đạo trong mắt, những này hỗn hợp mấy đời về sau vu tộc bộ lạc, tự nhiên coi như là nhân tộc một phần tử. Tây Phương Nhị Thánh nhìn một lát có hy vọng, tàn nhẫn quyết tâm làm ra quyết định, cảm thấy chết đói nhát gan, gan lớn chết no, trong bóng tối cùng hình thiên bộ lạc tiếp xúc, định ra hiệp nghị. Mạnh mẽ ra tay lấy ra một bộ phận nhân tộc khí vận, đính tại hình thiên bộ lạc, chuẩn bị sáng tạo ra một vị thuộc về Tây Phương giáo nhân tộc cộng chủ. Thành, Tây Phương giáo huy hoàng lên cao, công đức khí vận tăng mạnh. Bại, Tây Phương giáo chân trần không sợ sỏ dày, còn có thể kém đến đi đâu. Ở hình thiên trong mắt, cái này công đức khí vận ở vu tộc bộ lạc, dĩ nhiên là vu tộc đồ vật. Còn Khương Thạch loại này nhân tộc tu sĩ, đến đây nhất định là không có ý tốt. Mà Khương Thạch khi nghe đến hình thiên nói về sau, mắt bên trong tự nhiên cũng bắn ra một đạo sắc cơ. Đại vu hình thiên. Ta nhân tộc đồ vật ngươi cũng dám đưa tay, móng đuốt cũng cho ngươi chặt. Đang lúc Khương Thạch liền muốn ra tay cùng cái này đại vu hình thiên phân cái cao thấp, không ngờ hình thiên sau lưng tây bắc phương hướng, một cái toàn thân đen nhánh khí vận huyền long bay lên không trung mà lên, đối với đông phương hồng hoang há mồm dĩ gạo. Đầu này hắc long tuy nhiên hùng tráng, nhưng long thân mập mạp, long đầu nhưng giống như ngưu không phải ngưu, bưng kỳ quái. Cùng lúc đó, hồng hoang nhân tộc hội tụ chi. Cũng có một cái số mệnh kim long bay lên không trung mà lên, xa xa mà đúng, kim linh ngũ trảo, thần tuấn phi phàm. Khương Thạch bên thai cũng đột nhiên vang lên hy hoàng thanh âm, Khương Thạch đạo hữu, thiên đạo truyền lệnh, nhân hoàng chi vị từ nhân tộc nội bộ tự mình quyết ra, khí vận phân phân hợp hợp chính là số trời, tu sĩ không thể tùy ý nhung tay. Khương Thạch nghe vậy chân mày cau lại, sau khi biết thế hoàng đế, Sivu quyết chiến không thể tránh khỏi, ở thiên đạo mắt bên trong song phương cũng có thể vì là nhân tộc cộng chủ. Thắng được người chính là nhân hoàng. Hừ. Khương Thạch hừ lạnh một tiếng, sâu sắc xem hình thiên một chút, quay đầu rời đi, biết rõ hôm nay không phải là cho hắn đẹp đẽ thời cơ. Khương Thạch lại không phát hiện, nơi này đã vị lân phía Tây, tiếp cận Tây Phương giáo địa bàn. Ở Khương Thạch cùng hình thiên đối kháng một khắc đó, Tây Phương Nhị Thánh liền đem ánh mắt rời đi lại đây. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy Khương Thạch, trong nháy mắt con mắt cũng hồng, hét lớn một tiếng, là Khương Thạch tiểu tặc này. Hắn dĩ nhiên còn dám tới ta Tây Phương giáo địa vực, thật sự là cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Sư huynh, ta muốn đi cho kẻ này một cái đẹp đẽ. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là trong lòng bô cờ lên một luồng không tên hỏa diễm, nhưng là có chút bận tâm đối với chuẩn đề đạo nhân nói, thế nhưng là sư đệ, Khương Thạch kẻ này có đại khí vận đại công đức, ra tay với hắn, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Chuẩn đề đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thể diện co giật, ma nhờ me nói, coi như không lấy tính mệnh của hắn, cũng phải cấp hắn cái giáo huấn, bằng không ta đạo tâm bất ổn, tâm ma dần sinh. Nói xong, chuẩn đề đạo nhân đáp mây bay ly khai Tu Di Sơn công đức chỉ, liền đuổi theo Khương Thạch mà đi, không phải báo thủ không thể. Tiếp dẫn đạo nhân bất đắc dĩ, than ra một ngụm trọc khí, chỉ có thể xuyên thấu qua hư không nhìn chính mình sư đệ hành sự. Khương Thạch cưỡi cục lốc gấu mèo, hướng về hồng hoang thế giới mà đi, nơi nào muốn lấy được có vị thánh nhân đang đuổi tới mình, tức đến nổ phổi chuẩn bị tìm chính mình phiền phức. Ngay tại Khương Thạch đi tới đông tây phương chỗ giao giới, chuẩn đề đạo nhân rốt cục đuổi theo Khương Thạch, đứng ở Khương Thạch phía trước, liên tục cười lạnh nhìn chằm chằm Khương Thạch. Cũng không có chờ chuẩn đề đạo nhân thả ra lời hung ác, Khương Thạch nhưng sắc mặt rung lên, cười lớn chào hỏi nói, Bổ Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp. Ngươi có phải hay không bị Tây Phương Nhị Thánh trục xuất Tây Phương giáo, chuẩn bị cảm tạ ta một hai? Phúc. Chuẩn đề đạo nhân bị Khương Thạch đột nhiên xuất hiện một câu nói làm có chút không ứng phó kịp, cái gì gọi là ta bị trục xuất Tây Phương giáo, còn muốn cảm tạ ngươi một hai? Khương Thạch lớn xuống đám mây, đi tới chuẩn đề đạo nhân trước mặt, hạ hạ nở nụ cười, Bồ Diệp đạo hữu, lần trước từ biệt, ta nghe nói ngươi thế nhưng là đem các ngươi Tây Phương giáo nhị thánh hô không nhẹ à, bọn họ khó nói không có nổi trận lôi đỉnh trục ngươi ra Tây Phương giáo. Còn có Huyền dẫn đường bạn bè gần nhất như thế nào, hiện tại đến Đông Phương Huyền môn vẫn tới kịp à? Thiên Na, Khương Thạch kẻ này quả nhiên là cố ý đặt bẫy lừa dối chúng ta. Chuẩn đề đạo nhân con mắt lập tức liền hồng, chửi ầm lên, Khương Thạch, ngươi hại bần đạo thật thê thảm, bần đạo nhất định phải không cùng ngươi bỏ qua. Nhưng không ngờ Khương Thạch hai mắt giẫm một cái, hoan ước nói, Bồ Diệp đạo hữu, ngươi làm sao có thể như thế không nhìn được người tốt tâm, nếu như Tây Phương Nhị Thánh không đi đoạt ngươi cơ duyên, như thế nào sẽ ăn lớn như vậy thiệt thòi? Là bọn hắn bất nhân phía trước, hai cái lão âm so với bắt nạt các ngươi hai cái người đàng hoàng, hai vị đạo hữu cần gì phải lại vì Tây Phương giáo bán mạng. Đậu phộng, nói như vậy, đến hay là ta Tây Phương giáo chính mình vấn đề? Mắt thấy nói không lại Khương Thạch, chuẩn đề đạo nhân giận quá mà cười, hai mắt đỏ chót, liền chuẩn bị cho Khương Thạch một cái đẹp đẽ, không ngờ chân trời lại đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ, Bồ Diệp đạo hữu, ngươi đây là chuẩn bị làm gì? 4. Chương 133, chuẩn đề thổ huyết. Đạo tổ cũng là lao âm so với. Chuẩn đề đạo hữu thân thể cứng đờ, theo nhìn lại, đám mây trên vị kia không phải là thông thiên giáo chủ hay là người nào. Chỉ thấy thông thiên giáo chủ nhìn chằm chằm chuẩn đề đạo nhân cười gần không ngừng, biểu hiện trên mặt khá là cân nhắc. Chuẩn đề đạo nhân ra mặt liên tục co giật, nửa ngày mới cắn răng khổ bức nói, không làm gì không làm gì, thanh liên đạo hữu, là trận kia gió đem ngươi thổi tới ta Tây Phương giáo địa vực đến. Khương Thạch nhìn thấy thông thiên giáo chủ, cũng là vui vẻ, giơ tay nói, Thanh Liên đạo hữu, đã lâu không gặp. Thông Thiên giáo chủ ân xuống đám mây, ha ha nở nụ cười, có chứa thâm ý nói, Khương Thạch đạo hữu, Bồ Diệp đạo hữu, ta nhìn thấy các ngươi hai vị ở đây, bầu không khí nhưng tựa hồ có hơi lung túng, không biết đang nói những chuyện gì à. Khương Thạch nghe vậy hạ hạ nở nụ cười, trực tiếp mở miệng nói, đây không phải Tây Phương Nhị Thánh cái kia hai cái lao âm so với cướp giật Bồ Diệp đạo hữu cơ duyên sao, ta đang vì hắn tổn thương bởi bất công. Đáng tiếc Bồ Diệp đạo hữu cùng ma sững sờ một dạng. Không chỉ có không cảm giác mình chịu thiệt, chính là nhận định Tây Phương giáo. Đứa nhỏ này, thật là một ngây ngốc người đàng hoàng a, ai? Phúc! Thông Thiên giáo chủ ở một bên suýt chút nữa cười ra tiếng, Tây Phương Nhị Thánh là lao âm so với, còn nói chuẩn đề đạo nhân đứa nhỏ này là ngây ngốc người đàng hoàng. Nếu như không phải là ngay ở trước mặt chuẩn đề đạo nhân mặt, Thông Thiên giáo chủ chỉ sơ đã ôm bụng cười to không chỉ. Một bên chuẩn đề đạo nhân ra mặt trướng đỏ chót, một gương mặt mo thật sự là các loại màu sắc đều có. Thánh nhân mặt mũi tất cả đều ném quang. Coi thường người khác quá đáng, thật sự là coi thường người khác quá đáng. Đủ. Chuẩn đề đạo nhân rốt cục không nhịn được lửa giận trong lòng, hét lớn một tiếng, Khương Thạch đạo hữu, nơi này miễn cưỡng cũng coi như được với Tây Phương giáo địa vực, như ngươi vậy phỉ báng ta Tây Phương giáo thánh nhân, thật không sợ ta Tây Phương giáo thánh nhân trách tội sao? Phỉ báng thánh nhân? Yên tâm, Tây Phương giáo nhị thánh không nghe được. Khương Thạch hạ hạ nở nụ cười, từ trong lo nở dê móc ra Hà Đồ Lạc Thư. Cười to nói, Bồ Diệp đạo hữu, ta tới cấp cho ngươi xem cái bảo bối, ngươi tại Tây Phương giáo sợ là xưa nay chưa từng xem loại này linh bảo đi. Cái này bảo tên là Hà Đồ Lạc Thư, bên trong còn có nhất đại trận gọi là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, có thể che đậy thiên cơ. Huống hồ Tây Phương Nhị Thánh thông thả sao, nào có nhiều thời gian như vậy tìm khắp nơi người phiền phức. Hà Đồ Lạc Thư. Chuẩn Đề đạo nhân con mắt cũng trừng thẳng, mũi thở ra khí thô. Đây chính là ta Tây Phương giáo chí bảo a, là tạm đặt ở Nếu Côn Bằng trên tay, ngày sau hay là muốn thu về, tại sao sẽ ở Khương Thạch trên tay? Chuẩn Đề đạo nhân cắn răng, mắt đỏ, trầm giọng hỏi, Khương Thạch đạo hữu, bảo vật này tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Khương Thạch lúc này lại nho nhỏ thổi cái so với, vung vung tay làm bộ không thèm để ý nói, ai, ta giúp một người bạn việc nhỏ, hắn liền nhất định phải đem bảo bối này đưa cho ta, ta đều không muốn. Bồ Diệp đạo hữu, ta Đông Phương huyền môn hay là đất rộng của nhiều, đáp ứng ta, từ bỏ Tây Phương giáo đi, đến ta Đông Phương huyền môn, loại bảo bối này ngươi cũng có thể có. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt đột ngột dâng lên một vệ huyết hồng, chỉ cảm thấy trong miệng có một luồng mùi máu tanh, biết mình lại bị Khương Thạch tức hộc máu. Như vậy cũng tốt so với có người bắt ngươi đồ vật, ở trước mặt ngươi tình tướng, đánh ngươi mặt, ngươi còn một điểm phương pháp đều không có. Thanh Liên đạo hữu, Khương Thạch đạo hữu, ta giáo bên trong còn có chuyện quan trọng, trước hết rút lui một bước. Chuẩn Đề đạo nhân ma nhờ me nuốt xuống tuân ra huyết dịch, thật sự là đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Vốn là đi ra cho Khương Thạch một bài học, không chỉ có bị Thông Thiên giáo chủ cho quấy tung, còn bị Khương Thạch ở trên mặt tú ưu việt, chính mình đỉnh cấp tiên thiên linh bảo còn chạy đến trên tay người khác. Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng thay đổi thân hình, sợ mình chậm một bước, liền sẽ bị Khương Thạch tức giận đến thổ huyết, hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng Tây Phương giáo Tây Mét núi bay đi. Tu Di Sơn công đức chỉ bên trong tiếp dẫn đạo nhân, nhìn thấy chính mình sư đệ thảm trạng, một gương mặt mo đánh có đánh, trải rộng nếp nhăn phảng phất trở nên chút, không nhịn được ai thán một tiếng, sư đệ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Vẫn là tại công đức chỉ bên trong tốt tốt dưỡng thương, trước đem nhân tộc nhân hoàng việc hết thể đều kết thúc, lại đi tìm Khương Thạch đứa kia phiền phức đi. Ai? Khương Thạch không biết Tây Phương Nhị Thánh đã đem hắn hận thấu xương, chỉ đợi khi tìm được thời cơ, rảnh tay liền muốn để hắn đẹp đẽ. Ở Khương Thạch trong mắt, hắn cùng cái gì tiểu thổ đạo hữu, hồng tú đạo hữu, thanh liên đạo hữu thường thường đàm luận thánh nhân, cũng không nhìn thấy có cái kia thánh nhân tìm đến mình phiền phức, chính mình vẫn sinh hoạt tốt tốt, căn bản là không có để ở trong lòng, lá gan cũng càng ngày càng lớn. Nếu như Khương Thạch biết rõ hiện tại đã có ba cái thánh nhân hận chính mình nghiến răng, không biết có hay không hủ đến rung chân. Mà Thông Thiên giáo chủ tâm lý nhưng cũng có cái tiểu tâm tư. Hiện tại Khương Thạch là khẳng định không thể đi Tây Phương giáo, hơn nữa hắn cùng Xiển giáo quan hệ cũng không tiện, chính mình đại sư huynh Thái Thượng Thánh Nhân theo đuổi đại đạo Thái Thượng Vô Vi, cũng không thể chạy tới cùng chính mình cướp đệ tử. Nói như vậy, Khương Thạch cuối cùng tiến vào Tiệt giáo xác suất gần như là 5 năm ra a. Coi như Khương Thạch không có gia nhập Tiệt giáo, nhưng bằng hiện tại quan hệ, coi như là nửa cái Tiệt giáo người, chính mình huyết kiếm lời không lỗ, ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ vuốt vuốt râu dài, trên mặt cũng treo lên mỉm cười. Nếu Thông Thiên giáo chủ không nói, Khương Thạch tự nhiên cũng không biết rằng cái kia Bồ Diệp đạo hữu thân phận chân thật, chỉ tiếc mài sắc không nên kín mắng. Thanh Liên đạo hữu, ngươi nói cái kia Bồ Diệp đạo hữu đầu có phải hay không bị lừa đá, Tây Phương giáo có cái gì tốt, như vậy lại hắn. Đoạt hắn cơ duyên hắn đều vui vẻ chịu đựng, ngu xuẩn, ngu trung. Khu khu, đổi lại đừng Tây Phương giáo môn nhân còn có thể pha nở lại Tây Phương giáo. Nhưng ngươi không thể để Chuẩn Đề thánh nhân tự mình có phản chính mình a, Thông Thiên giáo chủ chỉ lo Khương Thạch nói quá mức, dù sao thánh nhân cũng là muốn mặt mũi, độ lệch đề tài nói, Khương Thạch đạo hữu, ta lần này chuyên môn đi ra ngoài tìm ngươi, là có một chuyện muốn không hiểu, chuyên tới để dò hỏi một hai. Khương Thạch hạ hạ nở nụ cười, Thanh Liên đạo hữu, bằng vào chúng ta quan hệ không cần khách khí, chúng ta vừa đi vừa nói. Nói xong, Khương Thạch sải bước gấu mèo, Thông Thiên giáo chủ cũng leo lên ngồi khuyên ưu, hai người sóng vai mà đi. Không lâu lắm liền đi đến Hồng Hoang Đông Phương Huyền Môn thực lực phạm vi, ly khai Tây Phương giáo địa vực. Khương Thạch đạo hữu, lần trước Hồng Quân đạo tổ lập lại Thiên Đình, bần đạo nhưng có một chuyện làm sao cũng nghĩ không thông. Thông Thiên giáo chủ thấy không có người bên ngoài, cũng là không có nét mực, đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi, coi như là muốn lập lại Thiên Đình, nhưng vì cái gì đạo tổ chính là muốn tuyển cái kia Tử Tiêu Cung Hạo Thiên đồng tử làm thiên đế, trong đó có thể có cái gì nguyên do? Khương Thạch nghe được Thông Thiên giáo chủ đặt câu hỏi, nhếch miệng nở nụ cười, Thanh Liên đạo hữu, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Ta với ngươi nói, cái kia Hạo Thiên đồng tử xem như bị Hồng Quân đạo tổ cho hố, Hồng Quân đạo tổ nói đến, coi như là một cái lao âm so với a. Khu khu. Thông Thiên giáo chủ há hốc miệng, một cái lanh phong vào cổ họng, suýt chút nữa không có thở ra hơi. Thiên Na, cái này Khương Thạch đạo hữu phỉ báng song thánh nhân, hiện tại liền đạo tổ cũng không buông tha sao. Nghĩ tới đây Thông Thiên giáo chủ co lại rụt đầu. Cẩn thận mắt nhìn Tam Thập Tam Thiên bên trên, mau mau dùng đại pháp lực che đậy không gian, tâm lý mặc niệm đồng ngôn vô kỵ. Nhưng lập tức Thông Thiên giáo chủ trong lòng đốt lên vô cùng hiếu kỳ, trợn to hai mắt, nuốt nước miếng, thấp giọng truy hỏi nói, Khương Thạch đạo hữu, ngươi nói nhanh lên, cái kia Hạo Thiên đồng tử làm sao bị đạo tổ hố? Ngươi thì tại sao nói đạo tổ là lão âm so với?
4. Chương 134, suy yếu thiên đạo, Hạo Thiên kỳ thực có thánh nhân tư cách. Thông Thiên giáo chủ vừa dứt lời, lại cảm thấy như vậy có hay không có chút không tốt lắm, mau mau thêm một câu, Khương Thạch đạo hữu, ngươi muốn không biết đừng có loạn biên a, liên quan đến Hồng Quân đạo tổ cũng không phải là đùa giỡn, không thể nói lung tung. Khương Thạch không nhịn được trợn mắt chừng một cái, mở miệng nói, Thanh Liên đạo hữu, ngươi xem ta lúc nào hầu ngôn loạn ngữ quá, đều là có lý có chứng cứ được rồi. Thông Thiên giáo chủ cũng không cùng Khương Thạch pha trò, nói, Khương Thạch đạo hữu, ngươi có thể gấp chết bần đạo, nói mau nói mau. Khương Thạch lúc trước nói một trận Tây Phương giáo, lúc này cũng có chút tán gẫu này, nơi nào còn nhớ được cái gì đạo tổ, túi đầu cười hỏi, Thanh Liên tiền bối, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, cái kia Hạo Thiên tùy tùng đạo tổ bao lâu năm tháng? Nghe nói như thế, Thông Thiên giáo chủ cũng là sững sờ, sờ sơ cằm, nhớ lại một hồi mới mở miệng nói, theo bần đạo biết, cái này Hạo Thiên tựa hồ ở Tử Tiêu cung tồn tại thời điểm, liền phụng dưỡng ở đạo tổ bên người, nói đến cái này năm tháng là thật không cạn, sợ là cũng có triệu nguyên triều dài đi. Thông Thiên giáo chủ không khỏi cảm thán một hồi, không nghĩ tới cùng Hạo Thiên, giao chỉ hai vị đồng tử nhận thức cũng có lâu như vậy a. Nghe lời này, Khương Thạch không chỉ có không có giật mình, trái lại trên mặt mang theo vẻ đăm chiêu cười hỏi, Thanh Liên đạo hữu, có câu nói được, một cái đồng tử nửa cái đồ đệ, cái kia Hạo Thiên ở Tử Tiêu cung như vậy đạo tổ đạo tràng, thủ thiện chi, như vậy chiều dài trong năm tháng, cái kia Hạo Thiên có từng tu hành đắc đạo. Thông Thiên giáo chủ đống nhiên cả kinh, cái này mới phản ứng được Khương Thạch là có ý gì. Hướng phía trước mấy vị thánh nhân đi Tử Tiêu cung nghe đạo, nơi nào sẽ quá đi qua lưu ý hai vị trước cửa nên khách đồng tử tu vi cảnh giới, một lòng chỉ có vô biên đại đạo. Nhưng lúc này bị người nhắc lên, nhưng mãnh liệt phản ứng lại, cảm thấy đến một ít không đúng. Ở Tử Tiêu cung như vậy dài trong năm tháng, cái kia Hạo Thiên cùng giao chỉ tu vi đừng nói là đại la cảnh giới, liền thái ớt cảnh giới cũng không bằng, ngược lại là ở vào một cái huyền diệu khó giải thích trạng thái. Quái lạ rất a. Thông Thiên giáo chủ trừng lớn hai mắt, trầm giọng nói, Khương Thạch đạo hữu, nhanh, ngươi nhanh nói tiếp. Khương Thạch há miệng, trực tiếp mở miệng, Thanh Liên đạo hữu ngươi có thể không biết, cái kia Hạo Thiên đồng tử tiền thân bản thể, chính là khai thiên tích địa sau Hỗn Nguyên chi hoạch, là Hỗn Nguyên đại khí bên trong âm dương nhị khí tu hợp mà thành, thần dị phi phàm. Theo hầu cao, không thể so Tam Thanh thánh nhân kém hơn nửa phần, thậm chí không khoa trương nói, cái kia Hạo Thiên có thể là có thánh nhân tư cách. Thiên Na, cao y gì? Liên Hạo Thiên cái kia đồng tử có thánh nhân tư cách. Thánh nhân tư cách như thế không đáng giá sao? Thông Thiên giáo chủ ra mặt run lên, có chút không tin mở miệng nói, vậy Hạo Thiên đồng tử bần đạo cũng đã gặp mấy mặt, không nhìn ra có cái gì tư chất bất phàm, thánh nhân tư cách. Khương Thạch đạo hữu ngươi đang nói đùa chứ? Khương Thạch nghe được Thông Thiên giáo chủ nghi vấn, cũng không tức giận, ha ha nở nụ cười, có thánh nhân tư cách, không có nghĩa là có thể trở thành là thánh nhân, cái kia Hồng Vân lão tổ còn không phải có thánh nhân tư cách, không như thường tung tích không rõ. Hơi hơi dừng lại một hồi, Khương Thạch nói tiếp, vậy Hỗn Nguyên chi hạch, trời sinh có thể ga nhờ chi ưu khí vận, có Hỗn Nguyên chi khí bảo hộ rồi lại có thể không dính nhân quả. Nhưng loại này thần vật không có cơ duyên xảo hợp, là vạn vạn khó có thể biến hóa thành công. Hồng Quân đạo tổ đem điểm hóa vì là đồng tử, nói thật cũng là có chút điểm hóa ân huệ. Nghe được cái này Thông Thiên giáo chủ thì càng không hiểu, nếu là điểm hóa ân huệ, thế vì sao còn nói Hạo Thiên bị đạo tổ hố? Đây là trước sau mâu thuẫn a. Tựa như nhìn ra Thông Thiên giáo chủ không rõ, Khương Thạch trực tiếp mở miệng nói, trên thực tế, lựa chọn Hạo Thiên làm thiên đế, là Hồng Quân đạo tổ hợp thân thiên đạo một nước cờ tử. Thông Thiên giáo chủ nghe nói như thế, trợn mắt ngoác mồm, liền hai mắt không dám nháy một cái. Cái mưu này vẽ đã tăng lên đến thiên đạo, coi như Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân chi tôn, cũng biết rất ít, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Thạch, nhìn Khương Thạch biết chút ít cái gì. Khương Thạch lấy xuống bên hông tiên thiên tiểu hồ lô, uống miệng mỹ tiểu, mới thần thần bí bí nói, Hồng Quân đạo tổ hợp thân thiên đạo, khó khăn từng tầng. Nhưng có một cái phương pháp có thể giảm thiểu những này khó khăn, tăng nhanh tiến trình, đó chính là suy yếu thiên đạo. Suy yếu thiên đạo. Thông Thiên giáo chủ một mặt thật không thể tin, nhìn Khương Thạch, ngươi cũng thật sự dám nói a? Thông Thiên giáo chủ biết mình nghe được không được tin tức, hô hấp rõ ràng gấp gáp một hồi, chờ Khương Thạch đoạn sau. Thiên đạo vô tình, thiên đạo chí công, ở hồng hoang thế giới, thiên đạo tuy nhiên cần nhân đạo bù đắp đại đạo, nhưng nhân đạo quá mức cường thịnh, thiên đạo lực trưởng khống dĩ nhiên là sẽ suy yếu một ít. Khương Thạch chậm rãi mà nói, Hồng Quân đạo tổ lập lại thiên đỉnh, chính là muốn chỉ định nhân đạo chi chủ đến suy yếu thiên đạo, để cho mình hợp thân thiên đạo càng đơn giản hơn một ít. Nhưng thiên đạo cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình bị suy yếu, vì lẽ đó cái này nhân quả chi lực, liền sẽ rơi vào người này đạo chi chủ trên thân. Nói đơn giản, thật là tốt nơi Hồng Quân đạo tổ đến chiếm,
thiên đạo phản phệ nhưng từ thiên đình nhân đạo chi chủ đến gánh chịu, dưới được một tay tốt cờ a. Cái này chuyện này. Thông Thiên giáo chủ há mồm muốn nói, nửa ngày lại không có lời nói. Lấy thân phận của hắn, một điểm liền thông, tự nhiên có thể phân biệt ra được Khương Thạch nói 10 thì có 9 thành chính là thật. Cũng không đúng vậy. Thông Thiên giáo chủ chớp mắt một cái, nghĩ đến cái gì, mau mau mở miệng nói, nhưng Hạo Thiên dù sao suốt ngày đỉnh thiên đế, tương đương với trên danh nghĩa hồng hoàng chi chủ, trên vạn người. Cái này vừa được vừa mất trong lúc đó, coi như đến gánh chịu một ít nhân quả, cũng không tính được cờ bị hố đi. Khương Thạch không nhịn được trợn mắt chừng một cái, xem thường nói, Thanh Liên đạo hữu, để một cái tu vi không đủ người làm hồng hoàng công chủ, ngươi sẽ chịu phục sao? Lúc này thiên đế mới tu vi gì, cái kia chỉ huy rung động lòng người, căn bản chính là cái khối lỗi, tốn công mà không có kết quả, còn không có cao y gì tự do. Bằng Hạo Thiên tư chất, nếu như chân thật tu luyện, đã sớm tiêu giao hồng hoàng, hơn nữa ngươi cho rằng như vậy liền xong sao? Thiên Na, vẫn chưa xong. Thông Thiên giáo chủ người không nhịn được co rúm ra mặt, cảm giác mình triệt để theo không kịp Khương Thạch tâm tư, nói, Khương Thạch đạo hữu, ngươi có cái gì muốn nói một lần nói xong đi, đừng treo bần đạo khẩu vị. Khu khu. Khương Thạch ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Thanh Liên đạo hữu, ngươi cần phải biết rõ thiên đạo là dựa vào hồng hoang tồn tại, thiên đạo chi lực cũng là bắt nguồn từ hồng hoang. Vậy làm sao suy yếu thiên đạo chi lực đơn giản nhất triệt để? Đó chính là đánh nát hồng hoang đại địa. Lấy hồng quân đạo tổ bản lĩnh, không thể mưu đồ không tới điểm này. Có thể đến thời gian đó cái này nhân quả nghiệp lực, ngươi nói sẽ lên người nào trên thân. Cho nên nói a, đạo tổ cũng là một cái lao âm so với a. Thông Thiên giáo chủ lão đảo một cái, suýt chút nữa liền từ khuê nhu trên lưng rơi xuống khỏi đám mây, trong nội tâm kích lên sóng to gió lớn, như là nhìn quái vật nhìn Khương Thạch, đầy mặt kinh hãi, không thể tin được. Đánh nát hồng hoang, suy yếu thiên đạo. Chuyện như vậy Khương Thạch là thế nào cảm tưởng a? Đợi được Thông Thiên giáo chủ bằng phẳng lại đây, đạo tâm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nội tâm nhưng không nhịn được đối với Khương Thạch giơ ngón tay cái lên, Gia Châu, thực tại Gia Châu. Vẫn còn ở thái ớt cảnh giới, liền dám chắc chắn đạo tổ mưu đồ đánh nát hồng hoang đại địa, suy yếu thiên đạo, để cầu hợp đạo, Khương Thạch đạo hữu quả nhiên là không phải bình thường. 4. Chương 135, Thiên Đình Đế Sư, trèo lên Bất Chu Sơn. Đợi được Thông Thiên giáo chủ nội tâm khiếp sợ đi qua, hắn mới muốn tìm Hạo Thiên Ngọc Đế cùng chính mình sở cầu, mở miệng truy vấn, Khương Thạch đạo hữu. Cái kia Hạo Thiên Thiên Đế chẳng phải là chính là thay Hồng Quân đạo tổ mang tiếng oan, cuối cùng cũng có một ngày muốn hóa thành cho bụi. Thông Thiên giáo chủ tâm lý không nhịn được vì là Hạo Thiên Ngọc Đế mặc niệm 3 giây, đứa nhỏ này cũng quá đáng thương đi, cái này Hồng Quân đạo tổ quả nhiên là cái lão. Khu khu, đa mưu túc trí. Khương Thạch sờ sờ cằm, không pha nở đối mở miệng nói, nói muốn hóa thành cho bụi cũng sẽ không, dù sao Hồng Quân đạo tổ cũng không phải tuyệt tình như vậy người. Nhưng cái này Thiên Đế chi vị cũng không tốt ngồi. Chỉ sơ ở đạo tổ mưu đồ phía dưới, cuối cùng sẽ trở thành thiên đạo khôi lỗi, không được tự do. Nhưng dù gì cũng tính toán có thể bị có thể xưng tụng tam giới chi chủ, trong đó được mất khó nói à. Nghe được Khương Thạch nói Hạo Thiên Ngọc Đế sẽ không cho bụi, Thông Thiên giáo chủ cũng thở một hơi. Lúc này thiên đình ở Hạo Thiên trưởng không giới, đối với tiệt giáo thế nhưng là có tư nguyên nghiêng, Thông Thiên giáo chủ cũng không nghĩ mất đi như vậy một cái minh hiếu. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, Khương Thạch đạo hữu. Vậy này Hạo Thiên liền không có cái gì cải thiện chi phương pháp sao? Khương Thạch kỳ quái liếc mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ, bĩu môi nói, Thanh Liên đạo hữu, ta nói ngươi hôm nay làm sao quan tâm như vậy Hạo Thiên Thiên Đế sự tình, đây là Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên Đế trong lúc đó sự tình, ngươi như thế bận tâm, khó nói Thanh Liên đạo hữu ngươi cùng cái kia Hạo Thiên Thiên Đế rất quen. Thông Thiên giáo chủ mặt già đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, run run ra mặt nhẹ giọng nói ra, hiếu kỳ, bần đạo thuần túy là hiếu kỳ. Nếu như Khương Thạch đạo hữu không biết nói coi như bần đạo không có hỏi vấn đề này. Khương Thạch nghe nói như thế, không nhịn được trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, Thanh Liên đạo hữu, bằng vào chúng ta hai quan hệ, ngươi cần dùng nói kích ta sao, khó nói ta còn sẽ không nói không được. Thông Thiên giáo chủ hạ nở nụ cười, là bần đạo không đúng, Khương Thạch đạo hữu ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút. Khương Thạch cũng cười nói, muốn giải quyết triệt để cũng khó, nhưng giảm bớt một hai nhưng dễ dàng. Chỉ cần cái kia Hạo Thiên đồng ý bái Thái Thượng Thánh Nhân vì Thiên Đình Đế Sư là được, đến thời điểm đó có một vị Thánh Nhân đứng ở sau lưng chăm sóc cho, tình huống luôn có thể tốt hơn rất nhiều, mà Thái Thượng Thánh Nhân cũng có thể cùng chung một phần Thiên Đình công đức khí vận, được cho cả hai cùng có lợi. Nghe được cái này Thông Thiên giáo chủ nhưng là không làm, một mặt ưu hoán, Khương Thạch đạo hữu, vì sao không phải là bái ta tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ là Đế Sư, loại này chia sẻ công đức khí vận chuyện tốt, ngươi làm sao có thể nghĩ ngoại nhân. Ai? Thanh Liên tiền bối, cái này đế sư vị trí chỉ có thể là Thái Thượng Thánh Nhân A. Khương Thạch một mặt bất đắc dĩ, trừ Thái Thượng Thánh Nhân coi trọng Thái Thượng Vô Vi, sẽ không can dự thiên đình việc, xiển giáo cùng tiệt giáo Thánh Nhân có thể gắng giữ lòng bình thường sao. Đến thời điểm đó Hạo Thiên đồng ý, chỉ sơ Hồng Quân Đạo Tổ cũng không vui, cẩn thận Đạo Tổ cho các ngươi tiệt giáo làm khó dễ. Nghe được Hồng Quân Đạo Tổ sẽ không vui, Thông Thiên giáo chủ vừa nghĩ, thật đúng là như thế cái đạo lý, mau mau bỏ ý niệm này đi, chỉ cấp Hạo Thiên Ngọc Đế truyền bức thư tức, nói cho Hạo Thiên không phải nghĩ nhiều, đi Thái Thượng Thánh Nhân đảm nhiệm Thiên Đình Đế Sư là đủ. Cho tới Đạo Tổ mưu đồ, Thông Thiên giáo chủ nào dám kể ra đi mảy may, cái này Hạo Thiên Ngọc Đế đường, còn phải dựa vào chính hắn đi à, Thông Thiên giáo chủ đã hết lòng thận. Nói vậy sao nhiều, Khương Thạch cùng Thông Thiên giáo chủ chỉ thấy trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh lại. Khương Thạch là nói hơi mệt chút, mà Thông Thiên giáo chủ thì là ở trong lòng chậm rãi tiêu hóa hôm nay đoạt được. Hai người ở đám mây bên trên, đột nhiên Khương Thạch nhìn thấy xa xa có một tòa núi cao nguy nga, chiếm diện tích cực lớn, phong cách cổ xưa tang thương, vô cùng hùng vĩ. Một chút nhìn sang, một luồng đỉnh thiên lập địa bất khuất tinh thần liền hướng về Khương Thạch nào tới, để Khương Thạch kinh thán không thôi. Chính là núi này hình dạng có chút kỳ quái, phảng phất là một cái tảng, lại tốt tựa như nửa đoạn sơn phong, để Khương Thạch không nhịn được mở miệng hỏi. Thanh Liên đạo hữu, ngươi cũng biết xa xa đó là Hà Sơn. Bưng được có chút kỳ diệu. Thông Thiên giáo chủ loát râu dài, theo Khương Thạch chỉ nhìn lại, đống nhiên tỉnh ngộ, mở miệng nói, lại không nghĩ rằng chúng ta đi đến Bất Chu Sơn gì chỉ phụ cận, cái kia núi chính là Bất Chu Sơn ngã xuống sau lưu lại bộ phận. Dĩ nhiên là Bất Chu Sơn. Chỉ là lưu lại một đoạn liền hùng vĩ như vậy, thật sự là khó có thể tưởng tượng năm đó Bất Chu Sơn kiện toàn thời điểm, nên là có cỡ nào trấn hám nhân tâm. Nói đến đây Bất Chu Sơn, Thông Thiên giáo chủ cũng có chút rồn rập bất bình. Năm đó Bất Chu Sơn bị Cộng Công Tổ Vu đụng vào, trời long địa hãm, tạo thành khoáng thế đại kiếp. Ở Nữ Hoa Nương Nương bổ thiên bình định kiếp nạn về sau, cái kia đến nửa đoạn Bất Chu Sơn, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy núi đá tinh hoa, phối hợp Bất Chu Sơn sân hồn, tế luyện thành một cái uy lực có thể so với đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hậu thiên pháp bảo, Phiên Thiên Ấn. Tại đây pháp bảo coi như là thánh nhân, uy lực cũng lớn đến trông mà thèm không ngớt, nhưng người nào gọi ở sở hữu thánh nhân bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện khí kỹ thuật mạnh nhất, ra tay nhanh nhất đây. Đi ngang qua cái này đã từng hồng hoang đệ nhất thần sơn, Khương Thạch tự nhiên không muốn liền như vậy ly khai, vì vậy vừa cười vừa nói, Thanh Liên đạo hữu, ta còn không có tham quan quá Bất Chu Sơn, nếu hôm nay vừa khéo như thế, không bằng hai ta cùng đi Bất Chu Sơn gì chỉ du ngoạn một phen, nói không chắc còn có thể đụng tới chút cơ duyên. Nếu Khương Thạch mở miệng, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên sẽ không từ chối không tiếp, nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng ha ha nở nụ cười, mở miệng nói, Khương Thạch đạo hữu, du ngoạn một phen đến không khó khăn, chính là cơ duyên này hay là không nên nghĩ, cái này Bất Chu Sơn không biết bị bao nhiêu hồng hoang đại năng lật một cái, nơi nào còn sẽ còn lại cơ duyên gì, hạ hạ. Lời tuy như vậy, nhưng hai người vẫn nhẹ nhàng vô dưới háng tọa kỵ, quay đầu hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Rất là phí chút thời gian, hai người vừa mới đến Bất Chu Sơn dưới chân. Cho dù chỉ còn dư lại gần nửa đoạn, nhưng cái này Bất Chu Sơn vẫn không phụ hồng hoang đệ nhất thần sơn danh hào, sơn phong thẳng vào phía chân trời. Nhưng cũng ở nửa đoạn im bặt đi, lệnh người tiếc hận không nớt. Khương Thạch vỗ vô cục lốc gấu mèo, để chính hắn đi chơi chơi, lập tức cùng Thông Thiên giáo chủ hai người, từng bước chân đạp thực địa hướng về Bất Chu Sơn thượng đi đến. Thanh Liên đạo hữu, ngươi xem cái này Bất Chu Sơn có phải giống như bản cổ phụ thần khai thiên tích địa về sau, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp lớn địa hình như. Khương Thạch đi tại Bất Chu Sơn bên trên, càng là đăng cao, càng cảm thấy tâm tình dâng trào, cảm thụ được Bất Chu Sơn loại kia mênh mông bất khuất tinh thần. Thông Thiên giáo chủ gật gù, loát râu dài cảm thán nói, Khương Thạch đạo hữu nói không sai, tương truyền Bất Chu Sơn chính là bản cổ phụ thần cổ sống biến thành, kế thừa bản cổ phụ thần bất khuất tinh thần. Thân là bản cổ hậu duệ, tam thanh một trong, Thông Thiên giáo chủ hành tẩu tại Bất Chu Sơn bên trên, tự nhiên cũng là cảm khái liên tục. Khương Thạch nghe được Thông Thiên giáo chủ nói, cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, hạ hạ nở nụ cười, lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta đi ở bản cổ đại thần khai ích trên đường. Tự nhiên cũng phải kế thừa bản cổ đại thần bất khuất khai thiên tích địa tinh thần. Chính như ta nhân tộc từ hồng hoang sinh ra, đấu với trời đấu với đất, cùng hồng hoang vạn tộc đấu, không ngừng vươn lên, bất khuất kiên cường, rốt cục ở hồng hoang thế giới cắm rễ hạ xuống, phồn diễn sinh sống. Ầm ầm. Vừa dứt lời, cái này Bất Chu Sơn còn sót lại chân núi, phảng phất chấn động, lại tựa hồ là gặp phải một loại cùng chung chí hướng tinh thần vui sướng. Thông Thiên giáo chủ nắm râu dài tay mãnh liệt dừng lại, trợn mắt ngoác mồm. Bất Chu Sơn đây là làm sao? 4. Chương 136, không động ấn sổ hình, đột phá Đại La Kim Tiên. Không chỉ là Thông Thiên giáo chủ ngây người, liền ngay cả Khương Thạch cũng không biết rằng phát sinh cái gì. Thiên Na, ta chính là chữ tỉnh, làm sao cái này Bất Chu Sơn phản ứng lớn như vậy? Ở Khương Thạch Mộng so với, Bất Chu Sơn chân núi chấn động càng rõ ràng, từng đạo phong cách cổ xưa tang thương thần quang chưa bao giờ Chu Sơn sơn thể bên trong tuấn ra, hướng về Khương Thạch hội tụ đến. Bất Chu Sơn sân hồn. Thông Thiên giáo chủ hoảng sợ nói, có chút không dám tin tưởng, cái này Bất Chu Sơn sơn hồn không phải là đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện hóa đến phiên thiên ấn trung thành vì là pháp bảo nguyên linh, làm sao hiện tại còn sẽ một lần nữa tại Bất Chu Sơn hội tụ. Ở Thông Thiên giáo chủ trong mắt, cái này Bất Chu Sơn sơn hồn giống như một tên đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa cự nhân, uy nghiêm trang trọng, mang theo một luồng bách chết bất khuất tinh thần. Theo Bất Chu Sơn sơn hồn hội tụ, đột nhiên thiên đạo chấn động, trên trời rơi xuống kim quang, địa dũng kim liên, đầy trời tử khí từ đông phương mà đến, rơi tại Bất Chu Sơn di chỉ bên trên. Tại Bất Chu Sơn trên khoảng không, vạn mẫu công đức tường vân hội tụ, quần quần lăn, tỏa ra hạo nhiên an lành khí tức. Thiên Na, nhiều công đức như vậy khí vận. Thông Thiên giáo chủ thật sự là ghen ghét đến đỏ mắt, bọn họ mấy vị thánh nhân muốn mưu đồ điểm công đức khí vận cũng khó càng thêm khó, làm sao cái này Khương Thạch tùy tùy tiện tiện liền có thể hội tụ nhiều như vậy công đức khí vận. Thiên đạo bất công nha, cái này Khương Thạch vách treo leo là thiên đạo con riêng. Mà không đi gặp lại Thông Thiên giáo chủ nội tâm hoạt động, một cái an lành ngũ trảo kim long, từ vô cùng công đức tường vân bên trong đập ra, thẳng tắp hướng Khương Thạch đập tới, nói cho đúng, hẳn là hướng Khương Thạch bên người Bất Chu Sơn sơn hồn đập tới. Mà Khương Thạch cũng ở vào một loại không minh trạng thái, tựa hồ lĩnh hội Bất Chu Sơn sơn hồn ý đồ, tại loại này huyền diệu trạng thái cảm nộ cỗ này bất khuất kiên cường tinh thần. Bất Chu Sơn làm đã từng hồng hoang đệ nhất thần sơn, thần dị phi phàm, cho dù vinh quang không còn, cũng sẽ có vô số đại năng quan tâm, không chắc ngày nào đó liền sẽ dựng dục ra một cái chí bảo. Khương Thạch tại Bất Chu Sơn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên có vô số tu sĩ đem ánh mắt đưa tới, tham lam nhìn cái này một mảnh công đức tường vân. Hận không được nhào lên đào đi một mảnh. Nhưng có Thông Thiên giáo chủ ở Khương Thạch bên người, tự nhiên không có ai có can đảm dám đến vuốt râu hùm. Thông Thiên giáo chủ chỉ hừ lạnh một tiếng, thả ra một đạo sắc bén kiếm khí vây quanh Bất Chu Sơn quấn một vòng, sở hữu không xấu lòng tốt người toàn bộ chạy chối chết, không dám dừng lại. Gây không nổi a. Hồng hoang cũng chỉ còn lại mấy vị thánh nhân chú ý Bất Chu Sơn, muốn nhìn một chút phát sinh cái gì. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt bên trong tránh ra một luồng tham lam, một luồng sắc ý, lập tức một lần nữa nhắm mắt lại, hừ lạnh một tiếng, liền không còn quan tâm. Đại La Sơn, Huyền Đô Động, Bát Cảnh Cung. Thái Thượng Thánh Nhân vuốt vuốt râu bạc trắng, cảm thán một câu, Khương Thạch Tiểu Hưu quả thật là một vị phúc duyên thâm hậu hạ người a, như có thể vào ta nhân giáo, thật sự là bổ sung lẫn nhau a. Nhưng nói xong, Thái Thượng Thánh Nhân cũng không có quá mức xoắn xuýt, Thái Thượng vô vi tâm cảnh. Nếu như Khương Thạch đồng nhân dạy hữu duyên, tự nhiên sẽ đến, không nên cưỡng cầu. Tây Phương Giáo, Tu Di Sơn, Công Đức Chỉ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thật sự là hận nghiến răng, con mắt hồng đều sắp chảy ra máu. Cái này Khương Thạch tiểu tặc, hố lên Tây Phương Giáo đến một bộ, chính mình nhưng im lặng không lên tiếng lại mưu đồ nhiều như vậy công đức khí vận, thực tại là lệnh người Tây Phương Nhị Thánh ghen ghét ta. Tây Phương Nhị Thánh nhìn chăm chú một chút, mắt bên trong đồng loạt toát ra tiếc hận tình. Nếu như Khương Thạch là chúng ta Tây Phương Giáo bên trong người, tốt biết bao nhiêu a, có thể lập tức lượng thánh mắt bên trong lại đồng thời bô cờ lên một luồng sắc ý, người này nếu không thể là ta Tây Phương Giáo sử dụng, liền tất không thể để cho hắn ở đợ, bằng không nhất định sẽ trở thành Tây Phương Giáo quật khởi đại họa trong đầu. Có thể bởi vì có vô tận công đức tường vân bao phủ, rất nhiều thánh nhân nhưng thấy không rõ lắm Bất Chu Sơn bên trong đến cùng phát sinh cái gì, tuy nhiên tâm lý hiếu kỳ, nhưng là không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Không biết qua bao lâu, Bất Chu Sơn thượng khoảng không công đức tường vân chậm rãi tàn đi, Khương Thạch cũng sắc mặt quái lạ mở hai mắt ra, lúc này trên tay hắn nhưng nhiều một viên từ Bất Chu Sơn hồn cùng nhân tộc công đức khí vận kim long tế luyện mà thành pháp ấn, liều lĩnh thần quang, linh quang tiềm tránh. Nhưng bởi không có thực thể, lại có vẻ hơi có chút hư huyễn. Nhân tộc đệ nhất trí bảo, đỉnh cấp linh bảo, không động ấn. Nhưng lúc này lại chỉ là một cái bán thành phẩm, chỉ là không động ấn số hình, cách triệt để thành hình còn có một chút khoảng cách. Cùng lúc đó, Khương Thạch tu vi cảnh giới cũng là đang thong thả kéo lên, Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Ở nơi này Bất Chu Sơn thượng, Khương Thạch vượt qua hồng hoang vô số tu sĩ khả năng cũng không bước qua được ngưỡng cửa, trở thành nhân tộc người thứ nhất Đại La Kim Tiên tu sĩ. Phun ra một ngụm trọc khí, Khương Thạch một tay cầm không động ấn số hình, một tay đối với Thông Thiên giáo chủ hành lễ nói, đa tạ Thanh Liên đạo hữu thay ta. Thông Thiên giáo chủ mắt nhìn Khương Thạch, lại mắt nhìn trong tay hắn không động ấn. Một mặt ước ao ghen ghét được giơ tay chúc mừng nói, chúc mừng Khương Thạch đạo hữu bước vào Đại La cảnh giới. Khương Thạch đạo hữu, ngươi nói cái này Bất Chu Sơn bần đạo cũng tới vô số lần, loại này thiên địa chí bảo, bần đạo làm sao lại không có gặp gỡ đâu. Ngươi thật đúng là kiếm lời lật. Lấy Thông Thiên giáo chủ ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Khương Thạch trên tay không động ấn là một cái công đức trí bảo, vừa có thể sát phạt, có thể trấn áp nhất tộc khí vận, so với huyền môn tam giáo trấn giáo chi bảo cũng không kém trên mảy may, làm sao có thể không cho hắn ước ao. Tuy nhiên bây giờ còn là bán thành phẩm, nhưng chỉ cần tìm được thích hợp vật dẫn, lập tức liền có thể thành hình được rồi. Khương Thạch cũng không biết nên nói như thế nào, quá khiêm tốn đem cũng không tốt lắm, chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười, khả năng này chính là duyên phận đi, ha ha ha. Kỳ thực Khương Thạch cũng buồn bực rất, cái này không động ấn mặc dù là nhân tộc trí bảo, nhưng ở kiếp trước bên trong lại là ở xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay thành hình, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với phiên thiên ấn cùng ban cho Quảng Thành Tử. Mà Quảng Thành Tử cũng là nương tựa theo không động ấn trở thành nhân tộc đế sư, được hưởng vô biên khí vận, trở thành huyền môn tam giáo kim tiên đứng đầu. Nhưng đời này nhưng chẳng biết vì sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ lấy Bất Chu Sơn thượng nửa đoạn tế luyện thành phiên thiên ấn, lần này nửa đoạn Bất Chu Sơn sơn hồn nhưng để cho Khương Thạch, tắc thành không động ấn nguyên linh. Khương Thạch nhưng đều không biết rõ cái này không động ấn xuất thế chính là thiên đạo hành vi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng qua là đúng lúc gặp biết, đụng tới mà thôi. Mà tại một thế này, Khương Thạch lấy nhân tộc thân bước lên Bất Chu Sơn, lại hò hét ra nhân tộc bất khuất kiên cường, không ngừng vươn lên tinh thần, vừa vặn cùng Bất Chu Sơn sơn hồn phát sinh cộng hưởng, gợi ra nhân tộc công đức khí vận tường vân hội tụ, mới lấy để không động ấn cái này nhân tộc chí bảo ở nhân tộc trên tay mình xuất thế. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không biết xiển giáo nhất đại khí vận bị Khương Thạch đoạt tồn, mà Khương Thạch cũng gặp phải một chuyện phiền toái, trên tay mình không động ấn số hình, bởi vì không có vật thật vật dẫn, đang thong thả trôi qua khí vận. Cái này nhưng làm Khương Thạch đau lòng xấu, cái này nhưng đều là nhân tộc công đức khí vận a, cứ như vậy bạch bạch trôi qua, tuy nhiên rất ít cũng rất chậm, nhưng là làm cho đau lòng người nha. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Khương Thạch mặt mày ủ rũ, cũng có chút ngạc nhiên, mở miệng hỏi, Khương Thạch đạo hữu, ngươi được như vậy trí bảo, làm sao để trả mặt mày ủ rũ? Như vậy không tốt đâu. Khương Thạch than ra một ngụm trọc khí, lo lắng mặt nói, Thanh Liên tiền bối, ta đây là ở sầu đi đâu tìm kiến mục thần thụ, làm cho này bảo ấn vật dẫn. Kiến mục thần thụ. Thông Thiên giáo chủ nghe được danh tự này, nét mặt già nua mãnh liệt vừa kéo, dốc hết ra run lên mới sắc mặt kỳ quái mở miệng nói, xảo, Khương Thạch đạo hữu, bần đạo vẫn đúng là vừa vặn biết do cái này kiến mục thần mục ở nơi nào, chỉ bất quá. 4. Chương 137, Côn Lôn Sơn trên trộm kiến mục, tức chết Nguyên Thủy Thiên. Kiến mục thần thụ, chính là nhân tộc thánh thụ, bị sở hữu nhân tộc sùng bái. Ở nhân tộc nhất là khốn khổ trong năm tháng, kiến mục thần mục ở nhân tộc trong truyền thuyết là câu thông thiên địa nhân thần cầu nối, ký thác mỹ hảo nguyện vọng, bản thân lại là tiên thiên linh căn một trong, chính là không động ấn sổ hình vật dẫn tốt nhất tài liệu. Nghe được Thông Thiên giáo chủ nói, Khương Thạch trong lòng vui vẻ, mau đuổi theo hỏi, Thanh Liên đạo hữu, cái kia kiến mục thần thụ ở đâu? Chỉ tuy nhiên làm sao? Thông Thiên giáo chủ vuốt vuốt râu dài, sắc mặt quái lạ nói, chỉ bất qua cái này kiến mục thần thụ vị trí chỗ ở đối với Khương Thạch đạo hữu mà nói nhưng có chút lúng túng. Còn tưởng rằng là đại sự gì, Khương Thạch vung tay lên, dường dưng như không nói, Thanh Liên đạo hữu, không phải là ta khoe khoang, ta hiện tại đã là đại la cảnh giới, coi như ở Hồng Hoang cũng coi như được với một cao thủ, có cái gì long đàm hổ huyệt là ta đi không, ngươi cứ việc nói, ta vậy thì đi đem kiến mục thần thụ cho đào trở về. Thông Thiên giáo chủ nghe được Khương Thạch thổi phồng dưới hào ngôn, không nhịn được dỗi ra ngón cái, mang trên mặt quái lạ ý cười khen ngợi nói, Khương Thạch đạo hưu ba khí, theo bần đã biết, cái kia kiến mục thần thụ, vừa vặn sinh trưởng ở Côn Lôn Sơn bên trên, là xiển giáo số mệnh cây. Khương Thạch đạo hưu ngươi đi đi, bần đạo chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Làm ở Côn Lôn Sơn trên sinh hoạt quá vô cùng năm tháng Thông Thiên giáo chủ, làm sao sẽ đối với cắm rễ ở Côn Lôn Sơn trên tiên thiên linh căn chưa quen thuộc. Ở Tam Thanh tách ra trước, Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là thường ở kiến mục thần thụ dưới cho đệ tử giảng đạo, chỉ bất quá bây giờ kiến mục thần thụ về xiển giáo sở hữu, cùng tiệt giáo nhưng không có quan hệ gì. Khương Thạch khi nghe đến Thông Thiên giáo chủ nói trong nháy mắt, làm nóng người, liền chuẩn bị sẽ ra một hồi cái này long đàm hổ huyệt. Có thể đợi được Thông Thiên giáo chủ tiếng nói vừa dứt, Khương Thạch trong nháy mắt liền mộng so với. Cá y gì? Côn Lôn Sơn. Xiển giáo số mệnh cây. Thiên Na. Khương Thạch ra mặt đánh một hồi. Thật giống dựa vào bản thân cái này đại la sơ kỳ tu vi cảnh giới, có chút không đủ a. Không nói xiển giáo cái kia vô sỉ nhiên đang đạo nhân, chính mình hành hung quá hoàng lòng chân nhân, còn có bị chính mình chặt bỏ một cái tay từ hàng chân nhân. Chính mình đi Côn Lôn Sơn xiển giáo địa bàn, không phải là dê vào hổ khẩu sao? Khó làm nha. Khương Thạch ở trong gió ngổn ngang, phải làm sao mới ở đây, nhưng này không động ấn lại không thể không cho hắn thành hình, cái này kiến mục thần thụ sinh trưởng ở Côn Lôn Sơn bên trên. Cũng coi như không động ấn cùng xiển giáo duyên phận A. Khương Thạch trái lo phải nghĩ, gấp bư tờ hai cào, đột nhiên nhìn thấy một bên loát râu dài Thông Thiên giáo chủ, mắt bên trong lập tức sáng ngời, liếm mặt liền đến gần, xiểm vừa cười vừa nói, Thanh Liên đạo hữu, nhìn ngươi đối với kiến mục thần thụ khá là hiểu biết, nhất định có gì có thể dạy ta đi, còn Thanh Liên đạo hữu cần phải hỗ trợ. Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy buồn cười, trêu ghẹo một câu, Khương Thạch đạo hữu không phải là ở Hồng Hoang trên cũng coi như được với cao thủ, cái gì Long Đàm hổ huyệt cũng có thể xông vào một lần. Chỉ đem Khương Thạch nói mặt đỏ tới mang thai, xin tha không thôi. Trêu ghẹo xong Khương Thạch, Thông Thiên giáo chủ cũng nói lên chính sự, trầm giọng mở miệng nói, vậy kiến mục thần thụ bần đạo vẫn đúng là biết rõ ở đâu, hơn nữa còn biết làm như thế nào đi, cũng có thể mang đạo hữu cùng đi. Duy có một việc, đạo hữu không thể gây ra quá to lớn động tĩnh đến, bằng không xiển giáo thánh nhân cũng không phải là ăn chay. Khương Thạch liền vội vàng gật đầu đồng ý, cái gọi là gan lớn chết no chết đói nhát gan, vì là không động ấn, liều. Hơn nữa có Thanh Liên đạo hữu, xem ở tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ mức, coi như thất thủ, hẳn là cũng sẽ không bị giết chết đi. An ngay nói thật, Thông Thiên giáo chủ ở Tam Thanh tách ra thời điểm cũng là nghẹn nổi giận trong bụng, dù là ai bị quét rác ra cửa, cũng không sẽ có tốt màu sắc, huống chi tiệt giáo thế nhưng là tịnh thân xuất hộ, Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong từng quặng cây ngọn cỏ đều không mang đi, toàn tiện nghi xiển giáo đệ tử. Giảng đạo lý Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung hẳn có 1/3 là tiệt giáo được rồi, Thông Thiên giáo chủ hiện tại đem mình đồ vật đưa cho Khương Thạch, trong lòng cũng không có gì băn khoăn, trái lại còn có thể ác tâm một phen xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, cớ sao mà không làm. Ngẫm lại liền kích thích được rồi. Nói làm liền làm, Thông Thiên giáo chủ kéo lên Khương Thạch, phân biệt phương hướng, liền hướng Côn Lôn Sơn bay đi. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên cảm thấy trong lòng rung lên, tựa hồ có cái gì chuyện xấu xa muốn phát sinh, nhưng từ từ cảm ứng, lại không có chỗ thôi, chỉ cảm thấy có phải hay không là chính mình quá mức mẫn cảm, lắc đầu một cái, liền một lần nữa chìm đắm ở đại đạo lĩnh ngộ bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tiệt giáo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ sẽ ra đoạn, mang theo ngoại nhân đến Côn Lôn Sơn trên ăn trộm cây, vừa đến đây không phải hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đến, hay là Khương Thạch trên người có Hà Đồ Lạc Thư cùng Không Động Ấn Sổ Hình hai món trí bảo này, che đậy thiên cơ, tự nhiên cũng là sẽ không dễ dàng đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được. Làm Thông Thiên giáo chủ lần hai bước lên Côn Lôn Sơn lúc, nội tâm hắn cũng là khá là cảm khái. Từ khi Tam Thanh tách ra, Thông Thiên giáo chủ không có ý định lại về Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, không nghĩ tới hôm nay nhưng lấy phương thức này trở về. Có Thông Thiên giáo chủ cái này nội gián dẫn đường, cái này Côn Lôn Sơn đối với Khương Thạch mà nói giống như chỗ không người, mà xiển giáo đệ tử vốn là quý hồ tinh bất quý hồ đa, hơn 10 cái tu sĩ ở vô biên vô hạn Côn Lôn Sơn bên trên, liền cái bọt nước cũng tung tóe không đi ra. Không lâu lắm, Thông Thiên giáo chủ liền mang theo Khương Thạch đi tới kiến mục thần thụ chỗ chi, một viên cao vút trong mây, giống như thần bậc thang kiến mục, liền xuất hiện ở Khương Thạch trước mắt. Cái này kiến mục thần thụ rõ ràng sinh trưởng ở Côn Lôn Sơn bên trên, ít có người tộc biết được, nhưng lúc này viên này trên cây thần nhưng quấn đầy nhân tộc hương khói nguyện lực, đại biểu thượng cổ nhân tộc thuần túy nhất mỹ hảo một mạc nguyện vọng, cũng coi như được với cơ duyên xảo hợp, cùng Bất Chu Sơn sân hồn, nhân tộc công đức khí vận kim long đoán tạo không động ấn sổ hình bổ sung lẫn nhau. Khương Thạch đạo hữu, đây là kiến mục thần thụ, ngươi cần bao nhiêu liền tự giúp đi. Thông Thiên giáo chủ phất tay một cái, liền để Khương Thạch tự tiện. Ở Thông Thiên giáo chủ xem ra, cái này kiến mục thần thụ chiếm địa số bên trong, cao đến vạn nhận, thật so với một tòa phổ thông sơn phong còn hùng tráng hơn chút, Khương Thạch có thể sử dụng bao nhiêu. Khương Thạch gật gù, nâng không động ấn hướng đi kiến mục thần thụ, nói thật hắn cũng không biết rằng làm như thế nào dung hợp không động ấn, chỉ có thể nhìn trí bảo sổ hình chính mình phát huy. Ngay tại không động ấn chạm được kiến mục thần thụ trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ cùng Khương Thạch đồng thời trợn mắt miệng thi đấu, nhìn ca cây kiến mục thần thụ phảng phất co lại một dạng từ vạn trượng lớn nhỏ, biến thành cỡ lòng bàn tay thu nhỏ lại cây non, hòa vào ở không động ấn bên trong, mà nguyên bản có chút hư huyễn không động ấn, trong nháy mắt trở nên giống như thực thể. Ở không động ấn bên trên, một cây thần thụ cắm rễ tại khí vận công đức bên trong, thần quang tứ xạ, mà chín đầu trông rất sống động ngũ trảo kim long, ở không động ấn cùng thần thụ bên trên, chung quanh du đãng, linh quang phân tán, tỏa ra khí thế khủng bố. Mà ở bảo ấn phía dưới, thì lại ấn có hai chữ phủ, là không động hai chữ, chính là hoa văn đại đạo, trấn áp nhân tộc công đức khí vận. Thiên Na, sự tình thật giống làm hơi lớn phát. Nhìn thấy kiến mục thần thụ sau khi biến mất di lưu lại hố to, hay là Thông Thiên giáo chủ trước hết phản ứng lại, lôi kéo Khương Thạch quay đầu liền chạy, mấy hơi thở liền vượt mấy vạn dặm, hướng về Côn Lôn Sơn mạch chạy ra ngoài. Ở kiến mục thần thụ sau khi biến mất trong nháy mắt, xiển giáo số mệnh ở lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ lưu trôi qua, gần như không thể nhận ra cảm giác. Đợi được Nguyên Thủy Thiên Tôn phát giác có chỗ không đúng, mở hai mắt ra kiểm tra, lúc này mới phát hiện chính mình tiên thiên linh căn kiến mộc thần thụ biến mất không còn tăm hơi. Là ai? Một luồng khí thế khủng bố quét ngang toàn bộ Côn Lôn sơn mạch, để sở hữu xiển giáo đệ tử cũng run lẩy bẩy, không biết chính mình lão sư tại sao phải phát lớn như vậy hỏa. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như một con nổi giận hùng sư, lại có người dám tại chính mình ngay dưới mắt trộm đi xiển giáo linh căn. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ra ngọc hư cung, bay lên không trung mà lên, xé rách hư không, hướng về trong không gian lưu lại một điểm khí tức, đuổi tới. 4. Chương 138, không động ấn trở về vị trí cũ, Thái Thượng Thánh Nhân bất chợt tới gánh oan. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập ở trong hư không, giận dữ không thôi, cả người âm dương nhị khí quấn quanh, nhìn quét hồng hoang đại địa, muốn tìm ra đánh cắp kiến mộc thần thụ người đến. Vì sao xiển giáo trong ngày thường đối với cái này kiến mộc thần thụ không quá quan tâm, nhưng hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi lại như vậy nổi giận. Bởi vì cái này kiến mộc thần thụ tuy nhiên là cao quý tiên thiên linh căn, nhưng hắn vẫn không có gì sản xuất, đơn giản nói chính là cái này kiến mộc không ra quả, đối với xiển giáo mà nói không có quá ta cờ dụng lớn, cũng là có thể bình tĩnh phong thủy, cải thiện Côn Lôn Sơn hoàn cảnh. Thứ hai Côn Lôn Sơn là cái nào? Huyền môn Tam Thanh Tổ Đỉnh, xiển giáo môn phái đóng quân, thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng, toàn bộ hồng hoang không người nào dám tới ăn trộm đồ vật sao? Đây không phải ăn gan hùm mật báo. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng vạn vạn không nghĩ đến, thật là có người dám đuốt xiển giáo dâu hùm, ban ngày ban mặt ra tay đánh cắp kiến mộc thần thụ, liền hắn cũng không ngay lập tức phát hiện. Ở kiến mộc thần thụ biến mất ở Côn Lôn Sơn về sau, xiển giáo số mệnh vẫn đang trôi qua, đầy đủ hạ gần hai thành, mới dừng lại. Nguyên bản cái này kiến mộc thần thụ nên ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay bị tế luyện thành không động ấn, cướp đoạt nhân tộc công đức khí vận, lấy cường thân xiển giáo. Nhưng mà ở đây bị Khương Thạch chặn ngang một chân, không chỉ có nhân tộc công đức khí vận không có hy vọng, chính mình xiển giáo số mệnh cũng trôi qua hai thành, bản cổ phiên cũng ép không được loại kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý đều sắp tức đến thổ huyết, chứ hắn làm sao không có phát hiện kiến mộc thần thụ cấu kết nhiều như vậy xiển giáo số mệnh, bằng không hắn sẽ ngủ ở kiến mộc thần thụ tiến lên. Rốt cuộc là người nào, dám đánh cắp ta xiển giáo số mệnh? Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong hư không nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng tinh thần ở thánh nhân lửa giận bên trong hóa thành cho bụi, biến mất ở mênh mông trong hư không. Nhưng đánh cắp kiến mộc thần thụ ra hỏa, một cái là Tam Thanh Thánh Nhân một trong, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn biết gốc biết rễ, có lòng che lấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đúng là không có phát hiện. Một người khác thì là nhân tộc tu sĩ, cầm trong tay không động ấn loại này nhân tộc trí bảo, còn có Hà Đồ Lạc Thư cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hộ thân, che đậy thiên cơ, coi như là Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng là hữu tâm vô lực, tìm tịch mịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn ở trong hư không vô năng phẫn nộ, bởi vì hắn phát hiện lưu lại khí tức đã triệt để đoạn tuyệt, tên trộm vật này tung tích đã không tìm được. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ thì là tâm lý vui sướng cực kỳ, không nhìn ở được cờ cờ y, thậm chí muốn quay người trở lại nhìn náo nhiệt. Ngươi xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có hôm nay, ha ha ha. Nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng bỏ ý niệm này đi, không phải sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủ yếu là Thánh Nhân Chi Tôn đi ăn cắp kiến mục, lời này nói ra đi không êm tai, Thông Thiên giáo chủ cũng là muốn mặt mũi. Nghĩ tới đây Thông Thiên giáo chủ mở miệng cười nói, Khương Thạch đạo hữu, hay là ngươi lợi hại à, đem xiển giáo cái này kiến mục thần thụ liền cùng cũng đào đi, Gia Châu. Khương Thạch cũng là nghĩ mà sợ vỗ vỗ lồng ngực, hôm nay xem như triệt để đem xiển giáo đắc tội. Có thể ngàn vạn không thể bại lộ là mình trộm đi kiến mộc thần thụ, bằng không xiển giáo thánh nhân lửa giận chính mình không chịu được nổi. Nhìn trên tay không động ấn, một luồng dâng trào hướng lên trên, huy hoàng đại khí cảm giác dồi dào ở Khương Thạch trên thân, đây là nhân tộc chủng tộc khí vận vẫn còn ở tăng mạnh biểu hiện. Khương Thạch nết môi cười khúc khích một hồi, mới mở miệng nói đến, hay là muốn đa tạ Thanh Liên đạo hữu trợ giúp, nếu như không phải là Thanh Liên đạo hữu, hôm nay chỉ sơ làm sao cũng không thể để cái này nhân tộc chí bảo xuất thế. Nói xong, Khương Thạch xoa xoa dưới cái này nhân tộc công đức khí vận trí bảo, cảm khái nói, đây là toàn bộ nhân tộc trí bảo, cũng không phải một mình ta được hưởng, đi thôi, đi tìm tìm người hoàng đi. Không động ấn nhẹ nhàng chấn động, chín đầu công đức khí vận kim long đối với Khương Thạch cùng nhau cúi đầu, lập tức không động ấn liền xé ra hư không, nhảy vào. Một bên Thông Thiên giáo chủ có chút trợn mắt ngoác mồm, như vậy một kiện công đức trí bảo, nắm ở trên tay là có thể độc hưởng nhân tộc hai thành công đức khí vận, gần như công đức thành thánh. Khương Thạch dĩ nhiên nói không muốn, cũng không cần. Có thể lập tức Thông Thiên giáo chủ liền hiểu được Khương Thạch dụ ý, nội tâm đối với Khương Thạch cũng càng thêm khâm phục, Khương Thạch đạo hữu quả nhiên không giống thường nhân. Bên ngoài ngàn tỷ dặm, Phục Hy đang dạy bảo tộc nhân âm luật, ở lao động nhiều hơn có một loại thả lỏng phương thức, cải thiện sinh hoạt. Đột nhiên hư không chấn động, một viên cửu long quấn quanh tiểu ấn tản ra khí thế khủng bố, nhảy ra hư không, rơi thẳng vào trong lồng ngực của hắn. Phục Hy tâm lý cả kinh. Nắm lên cái này có khắc không động hai chữ bảo ấn từ từ quan sát, thân là nhân tộc người thứ nhất nhân hoàng, Phục Hy trong nháy mắt liền hiểu được đầu đuôi câu chuyện, cùng với cái này không động ấn công hiệu, cũng là sắc mặt ngưng lại, đối với phương xa 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 cúi đầu, Khương Thạch đạo hữu làm ra hành vi, Phục Hy khâm phục không thôi. Cái này không động ấn chính là nhân tộc tổng cộng có, ta Phục Hy tuy là vì nhân hoàng cũng không thể độc chiếm. Nói xong, Phục Hy đem không động ấn cung phụng ở Hỏa Vân Động, trấn áp nhân tộc số mệnh, cũng từ nhân tộc hoàng giả cùng chung, có thể phế lập thất đức nhân hoàng. Xa xa trong hư không, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lửa giận qua đi, cũng chậm chậm khôi phục lý trí, sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt làm rõ việc này nhân quả. Tuy nhiên không biết người này vì sao phải trộm cắp kiến mộc thần thụ, nhưng có thể tại hắn ngay dưới mắt, từ Côn Lôn Sơn trộm đi kiến mộc thần thụ, toàn bộ hồng hoang thế giới, cũng liền chỉ có một ít người. Tam Thanh Thánh Nhân, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương cùng với số ít mấy cái thâm niên đại la cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, tỉ như Điệu Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử, Yêu Sư Côn Bằng Hàng Ngũ. Đã như thế, phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, cái này khí vận trôi đi cũng sẽ không hư không tiêu thất, mà là có bình hành chi đạo. Nếu chính mình xiển giáo số mệnh trôi đi nhiều như thế, cái kia hồng hoang đại địa trên có thế lực kia khí vận tăng mạnh, hay hoặc là đối với khí vận cố tình che lấp, vậy liền có to lớn nhất hiểm nghi. Nghĩ thông suốt nơi này then chốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, liền ở trong hư không vận dụng thần thông, quan sát lên hồng hoang các đại thế lực khí vận biến hóa trình độ. Tây Phương Giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ nhất hoài nghi đối tượng, bài trừ. Phía Tây loại kia nghèo hèn địa phương, khí vận bao nhiêu một chút liền có thể nhìn thấu, không có gì thay đổi. Hoa Hoàng Cung, U Minh Huyết Hải, Lục Đạo Luân Hồi, Vạn Thọ Sơn Ngũ Tiên Quan các nơi cũng một loạt trừ, cũng không biến hóa gì đó. Chờ đem mấy cái ngoại nhân bài trừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cười gần càng tăng lên, đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Kim Giao Đảo. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, hiện tại hắn cái này Thông Thiên Sư Đệ là nhất có kẻ tình nghi tuyển. Cũng thật là trùng hợp, Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán kỳ thật là đúng, nhưng cũng tiếc cái này kiến mục thần thụ Thông Thiên Giáo chủ cũng không phải vì chính mình trộm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định phải tay trắng trở về. Bởi vì tiệt giáo cùng Thiên Đình hợp tác, Kim Giao Đảo trên Nhật Nguyện Tinh Thần Chi Tinh rồi rào rất nhiều, trong giáo đệ tử tu hành tăng nhanh, tiệt giáo số mệnh xác thực cường thịnh một ít, nhưng xa xa không tính là tăng mạnh, rõ ràng ở hợp lý trình độ trong vòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt ngoác mồm, tại sao lại như vậy, đừng không phải là mình suy đoán có cái gì sai lầm. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem ánh mắt chuyển hướng chính mình đại sư huynh, Thái Thượng Thánh Nhân Đạo Tràng, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng khó nhất một nơi. Chính mình đại sư huynh Thái Thượng Thánh Nhân giáo nghĩa chính là Thái Thượng Vô Vi, tại sao phải lén lút đánh cắp kiến mục thần thụ? Có thể vạn vạn không nghĩ đến, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt bên trong, Đại La Sơn bên trên, Nhân Giáo Đạo Tràng, Nhân Giáo số mệnh anh một hồi, mãnh liệt địa bạo trướng hai thành có dư. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt bên trong phun ra lửa giận, cảm giác mình gặp phản bội. Chính mình đại sư huynh dĩ nhiên trong bóng tối mưu đồ xiển giáo số mệnh, mà được mời đi tới Thiên Đình Thái Thượng Thánh Nhân, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình đột nhiên liền vắt một cái oan uổng, cứ như vậy bị chính mình sư đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ghi hận tiến lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, khí thế hung hung xé ra hư không, liền hướng Đại La Sơn Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung mà đi. 4. Chương 139, Thái Thượng nhậm chức đế sư, Nguyên Thủy gây phiền phức. Ở bài trừ đi sở hữu không thể tình huống về sau, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào đi nữa không tin là chính mình đại sư huynh Thái Thượng Thánh Nhân trộm lấy kiến mục thần thụ, nưu đồ chính mình xiển giáo số mệnh, cũng ở Đại La Sơn Nhân Giáo cái này tăng vọt khí vận bằng chứng, xác định được. Chính mình xiển giáo bên này vừa vận thất lạc tiên thiên linh căn, khí vận sụt giảm hai thành, ngươi Nhân Giáo số mệnh liền vừa vận tăng lên dữ dội hai thành, như thế trùng hợp, không còn sớm không muộn. Đừng nói cái gì Nhân Giáo vừa đúng dịp nưu đồ đến công đức khí vận, mặc kệ cái khác người tin không tin. Ngược lại Nguyên Thủy Thiên Tôn phải không tin, đổi lại ai cũng sẽ không tin tưởng có trùng hợp như vậy sự tình. Huống hồ hai thành khí vận đối với huyền môn tam giáo mà nói cũng không phải một cái sổ sách nhỏ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền mưu đồ thành công, còn vừa vặn tất cả mọi chuyện đụng tới cùng một nơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ha ha cười gằn, rất nhanh sẽ vị Lâm Đại La Sơn, đối với Huyền Đô Động Bát Cảnh Cung quát lạnh một tiếng, đại sư huynh, đi ra thấy ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý kìm nén lửa giận, lời này giọng điệu này nhưng là không thế nào khách khí. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không biết, chính mình đại sư huynh cũng không ở Bát Cảnh Cung bên trong, trái lại Thái Thượng Thánh Nhân thật đúng là đang làm người dạy mưu đồ một phần công đức khí vận, cùng xiển giáo không có chút quan hệ nào. Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Thái Thượng Thánh Nhân ngồi ngay ngắn uống trà, tâm lý còn có chút quái lạ. Cái này Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Giao Trì Vương Mẫu, khiêm tốn chính mình đến Thiên Đình làm khách, chính mình nguyên bản cũng không nghĩ đến, có thể xác thực không chịu được hai người khổ sở hỗ trợ. Căn cứ cho Thiên Đình chi chủ một bộ mặt, cũng là cho đạo tổ một bộ mặt, Thái Thượng Thánh Nhân mới ly khai Bát Cảnh Cung. Nhưng này nửa ngày trôi qua, Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu Tả Hưu nói hắn, chính là không cắt vào đề tài chính, đến để Thái Thượng Thánh Nhân có chút không kiên nhẫn. Đặt chén trà xuống, Thái Thượng Thánh Nhân hành cá lễ, lạnh nhạt nói, hai vị đạo hưu nếu như không có chuyện quan trọng gì, bần đạo trở về Bát Cảnh Cung, trong cung nhưng còn có một lò đan dược chờ bần đạo thu hòa đây. Hai vị này đồng tử, lên làm Thiên Đình chi chủ về sau, thật coi Thánh Nhân thời gian không đáng giá sao. Mắt thấy Thái Thượng Thánh Nhân liền muốn ly khai. Cái này Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu cũng có chút gấp, nguyên bản có chút do dự tâm tính trong nháy mắt kiên định. Hạo Thiên Ngọc Đế mắt nhìn Giao Chỉ Vương Mẫu, nhẹ nhàng gật đầu, mới giơ tay trầm giọng đối với Thái Thượng Thánh Nhân nói, Thái Thượng Thánh Nhân chớ trách, ta hai người muốn mời Thánh Nhân đến Thiên Đình, quả thật có chút chuyện quan trọng muốn nhờ. Thái Thượng Thánh Nhân vốn tưởng rằng hai người là muốn yêu cầu chút kim đan, vuốt vuốt râu bạc trắng chờ đoạn sau, chính là yêu cầu cựu chuyển kim đan, tam năm hạt, cũng không phải là không thể thương lượng. Có thể lập tức cái này Hạo Thiên Ngọc Đế nói lại đột nhiên để Thái Thượng Thánh Nhân sững sờ một hồi, chỉ nghe được Hạo Thiên Ngọc Đế trầm giọng nói, Thái Thượng Thánh Nhân, không biết ngươi có hay không có ý nguyện, tại Thiên Đình đảm nhiệm đế sư vị trí. Tại Thiên Đình đảm nhiệm đế sư vị trí. Chuyện tốt như thế đột nhiên hạ xuống, có chút đột nhiên a. Thái Thượng Thánh Nhân loát râu bạc trắng, trên mặt nhưng không có quá nhiều vẻ mặt, cũng không thấy vui sướng, nhàn nhạt nói, ồ, không biết Thiên Đế vì sao đột nhiên nói ra những lời này. Chẳng lẽ không phải muốn đánh bần đạo danh nghĩa làm những thứ gì? Cái này Hạo Thiên Ngọc Đế đột nhiên chính mình đảm nhiệm Thiên Đình Đế Sư, nếu như không có cái gì mưu đồ, Thái Thượng Thánh Nhân là vạn vạn không tin. Hạo Thiên Ngọc Đế trong lòng cũng là cười khổ, cái này Thông Thiên Giáo chủ truyền tin hắn cũng thu được, nhưng nội dung chỉ là để cho mình không phải nghĩ nhiều, sau đó Thái Thượng Thánh Nhân đến Thiên Đình đảm nhiệm Đế Sư là được, còn lại nhưng không có đề cập nửa phần. Nhưng như vậy làm sao có thể không cho Hạo Thiên suy nghĩ nhiều? Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thương lượng nửa ngày, tuy nhiên không hiểu trong đó ý tứ, nhưng đúng là vẫn còn quyết định nghe theo Thông Thiên Giáo chủ kiến nghị, Thái Thượng Thánh Nhân đảm nhiệm đế sư. Nghe được Thái Thượng Thánh Nhân dò hỏi, Hạo Thiên Ngọc Đế mở miệng nói, tuyệt không ý này, chỉ là ta hai người cảm thấy tài năng kém cỏi, đức hạnh không đủ, đảm nhiệm Thiên Đình chi chủ quản lý hồng hoang lực không bị kịp, cho nên muốn một vị đức cao vọng trọng thánh nhân tới đảm nhiệm đế sư, giáo dục chúng ta một hai. Khắp cả mấy hồng hoang, trừ Thái Thượng Thánh Nhân ngươi còn có thể là ai có thể ga nhờ này trọng trách đâu. Lơ y hay ai cũng thích nghe, coi như là Thái Thượng Thánh Nhân cũng không ngoại lệ. Hạo Thiên Ngọc Đế lời này mơ hồ đem Thái Thượng Thánh Nhân đặt lên hồng hoang đệ nhất Thánh Nhân vị trí, mặc dù Thái Thượng Thánh Nhân trên mặt không có thay đổi, có thể trong lòng cũng là vui vẻ nở hoa. Khu khu. Thái Thượng Thánh Nhân ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, nếu Ngọc Đế như vậy xem trọng bần đạo liền từ chối thì bất kính, miễn cưỡng đảm nhiệm Thiên Đình này đế sư vị trí. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Đình công đức khí vận thì có một phần cùng Thái Thượng Thánh Nhân cấu kết ở cùng một nơi. Ở Thái Thượng Thánh Nhân cảm ứng bên trong, nhân giáo số mệnh giống như gặp tưới, tăng vọt một đoạn, để hắn lao hoài vui mừng, cái này đi ra một chuyến làm cái khách, liền mưu đổ đến nhiều như vậy công đức khí vận, thật sự là khoan khoái a. Vì sao trừ nữ hoa nương nương, còn lại 5 vị Thánh Nhân cũng đối với công đức khí vận như vậy xem trọng? Bởi vì 5 vị Thánh Nhân cũng là lập xuống đại đạo sáng lập giáo phái thành thánh, cái này giáo phái công đức khí vận càng nhiều, thì lại môn hạ đệ tử càng cường thịnh, mấy vị thánh nhân đối với đại đạo càng ngộ càng sâu, tu vi pháp lực cũng là càng mạnh. Cho dù đều là thánh nhân, cũng là có thể phân ra cái cao thấp. Tựa như nữ hoa nương nương chính là sáng lập nhân tộc công đức thành thánh, cái này tu vi trời sinh ngay tại 6 vị thánh nhân bên trong lót đáy, Tây Phương nhị thánh bởi vì phía Tây càng cỗi, Tây Phương giáo chiếm cứ công đức khí vận ít, vì lẽ đó so với Huyền Môn Tam Thanh cũng phải kém hơn một chút. Hiện nay nữ hoa nương nương bởi vì nhân tộc vì là hồng hoang chủ giác, khí vận cường thịnh, cảnh giới pháp lực đã mơ hồ đuổi kịp Tây Phương Nhị Thánh, bởi vậy càng có thể thấy công đức khí vận quan trọng. Thái Thượng Thánh Nhân vẫn còn ở mừng thầm chính mình là nhân giáo mưu đồ đến lớn lượng công đức khí vận, làm thế nào cũng không nghĩ ra chính mình vì người khác vác một cái đại hắc nổi. Thái Thượng Thánh Nhân đáp ứng đảm nhiệm Thiên Đình Đế Sư việc, đúng lúc là Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện nhân giáo số mệnh tăng vọt 2 thành thời gian. Cứ như vậy, một cái tươi đẹp hiểu nhầm hình thành. Đại La Sơn, Huyền Đô Động, Bát Cảnh Cung. Lúc này trong cung trừ thay Thái Thượng Thánh Nhân trông coi Đan Lô Kim Ngân 2 đồng tử, liền chỉ có nhân giáo đại sư huynh, hoặc là nói Thái Thượng Thánh Nhân duy nhất đệ tử thân truyền, Huyền Đô Đại Pháp Sư ở tinh tu. Nghe phía bên ngoài la lên, Huyền Đô Đại Pháp Sư từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, ra Bát Cảnh Cung, nhìn thấy là Nguyên Thủy Thiên Tôn, giơ tay hành lễ nói, xin chào Nguyên Thủy Sư Thúc, nhà ta lão sư lại là ra ngoài làm khách, lúc này không tại Bát Cảnh Cung. Ha ha, chính mình vừa đến, liền ra ngoài làm khách không tại Bát Cảnh Cung. Đây không phải trột dạ hay là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý đã nhận định kết quả, lạnh lùng nở nụ cười, trầm giọng nói, ra ngoài làm khách. nhà ngươi lão sư sợ là làm cái gì chuyện đối lý, không dám ra tới gặp ta đi. Cái này Huyền Đô Đại Pháp Sư trong ngày thường nhất là tôn sư kính nói, nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy chính mình lão sư, nơi nào nhịn được, hơi nhướng mày, trầm giọng nói, Nguyên Thủy Sư Thúc, ngươi tại sao như vậy phỉ báng gia sư? Còn nói cẩn thận. Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì xiển giáo số mệnh đại lượng trôi đi, vốn là có nổi giận trong bụng, hiện tại Huyền Đô Pháp Sư như vậy một cái hậu bối đệ tử cũng dám chống đối hắn, trong nơi này còn có thể nhẫn, giận dữ cười, ngươi đây là tại dạy bần đạo làm việc. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt híp lại, một luồng thánh nhân uy áp liền rơi xuống Huyền Đô Pháp Sư trên thân, làm cho Huyền Đô Pháp Sư sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch, hiển nhiên là bị thương nhẹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cười gằn, coi như cho Huyền Đô một bài học, thánh nhân ngôn ngữ cũng là hắn tiểu bối này có thể phản bác. Đang lúc này, chân trời truyền đến gầm lên giận dữ, Nguyên Thủy, ngươi đây là đang làm gì? 4. Chương 140, Tam Thanh Thánh Nhân suýt chút nữa đánh nhau. Nguyên Thủy, ngươi đây là đang làm gì? Một tiếng hét lớn từ chân trời truyền đến, Huyền Đô Đại Pháp Sư trên mặt rốt cục thở ra một hơi, chính mình lao sư trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiểm thượng mang trên cân nhắc vẻ mặt, Thái Thượng Thánh Nhân quả nhiên hiện thân, cái gì đi làm khách đều là lời nói dối, bằng không nào có đệ tử một bị thương liền bỗng xuất hiện. Thật sự có trùng hợp như vậy sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn vạn vạn không nghĩ tới, dưới gầm trời này thật là có trùng hợp như vậy sự tình. Thái Thượng Thánh Nhân tại Thiên Đình cáo biệt Hạo Thiên Ngọc Đế, giao chỉ Vương Mẫu, tâm lý có chút vui cười hướng về Bát Cảnh Cung đuổi, tâm tình thế nhưng là dây vô cùng. Dù là ai ra cửa một chuyến, chỉ bằng liếc nhiều như vậy công đức khí vận, cũng phải vui a cho dù lấy Thái Thượng Thánh Nhân Thái Thượng vô vi tâm cảnh, cũng không phải nói gặp phải hài lòng sự tình không thể cao hứng nha. Có thể còn không có chờ Thái Thượng Thánh Nhân trở lại Bát Cảnh Cung, cảm thụ một chút nhân giáo số mệnh cấu kết một phần thiên đình công đức khí vận thịnh cảnh, liền xa xa nhìn thấy chính mình nhị sư đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn ở cửa nhà mình bắt nạt chính mình đồ đệ Huyền Đô Pháp Sư. Nay cùng người khác coi trọng ngươi nhà đánh ngươi nhà hài tử khác nhau ở chỗ nào? Thái Thượng Thánh Nhân lập tức liền nộ, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay là làm sao, chạy tới bắt nạt Huyền Đô như vậy cái hậu bối. Thái Thượng Thánh Nhân hét lớn một tiếng, tăng nhanh tốc độ chạy về Bát Cảnh Cung. Đang kiểm tra xong Huyền Đô Pháp Sư thương thế về sau, mới nhăn một gương mặt mo trầm giọng nói, Nguyên Thủy, ngươi đây là ý gì? Chạy đến bần đạo Bát Cảnh Cung đến rượu vo dương ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Thái Thượng Thánh Nhân lời nói, cũng lời, ha ha nở nụ cười, Đại sư huynh, ngươi rốt cục đồng ý đi ra thấy ta, làm sao, ta xiển giáo số mệnh, dùng còn thuận lợi không? Thái Thượng Thánh Nhân nghe vậy hơi nhướng mày, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay là uống nhầm thuốc đi, hỏa khí lớn như vậy. Mà lại nói lung ta lung tung. Cái gì xiển giáo số mệnh, xiển giáo số mệnh quản ta chuyện gì? Lập tức Thái Thượng Thánh Nhân một mặt không thích nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, tròng râu loạn dốc hết ra, trầm mặt nói, Nguyên Thủy, ngươi đây là ý gì, ở bần đạo trước mặt hồ ngôn loạn ngữ? Thật coi bần đạo cái này Đại La Sơn là ngươi cái kia Côn Lôn Sơn không được. Hừ, nghe nói như thế Nguyên Thủy Thiên Tôn khí muốn cười, hắn trước đây làm sao không biết chính mình đại sư huynh vô liêm sỉ như vậy, trước mặt đổi trắng thay đen, lập tức phất tay một cái, trên mặt mang theo xem thường nói. Đại sư huynh, ta cũng không nói nhiều, ngươi đem ta xiển giáo số mệnh trả lại, việc này ta coi như chưa từng xảy ra, chúng ta hay là sư huynh đệ. Nếu như không trả, kha kha, cũng đừng trách ta không nể tình. Thái Thượng Thánh Nhân hơi nhướng mày, có chút không rõ hỏi, Nguyên Thủy, ngươi rốt cuộc là ý gì, cái gì xiển giáo số mệnh, nói rõ liếc. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, Đại sư huynh, ngươi có thể hay không đừng giả bộ. Ta xiển giáo số mệnh sụt giảm, ngươi nhân giáo lập tức khí vận tăng vọt. Còn nói cùng ngươi không liên quan. Tam nhãn hai ngữ trong lúc đó, Thái Thượng Thánh Nhân cũng trợn mắt ngoát mồm, biết rõ phát sinh cái gì. Nguyên lai là xiển giáo số mệnh cây bị người đánh cắp đi, xiển giáo số mệnh giảm lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tưởng rằng chính mình mưu đồ xiển giáo số mệnh. Thái Thượng Thánh Nhân cũng là khí cười, không khách khí nói, ngươi xiển giáo số mệnh trôi đi, quản bần đạo nhân giáo chuyện gì. Ngươi tự đi tìm kiếm ăn trộm ngươi cây tạp nhân, đừng ở không đi gây sự đến bần đạo nhân giáo người già bị đụng. Bần đạo cùng ngươi nói, cái này nhân giáo số mệnh tăng vọt, cùng ngươi xiển giáo không có một phần quan hệ. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận liền triệt để bạo phát, như là một con nổi giận hùng sư, thấp giọng quát, Thái Thượng, ngươi đừng coi thường người khác quá đáng. Xiển giáo số mệnh mới vừa trôi đi, ngươi nhân giáo liền khí vận tăng mạnh, không còn sớm không muộn trùng hợp như vậy. Vậy ngươi nói một chút ngươi là làm sao để nhân giáo số mệnh tăng mạnh? Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy không khách khí, gọi thẳng chính mình đạo hào, Thái Thượng Thánh Nhân cũng là ánh mắt chìm xuống. Mang theo lửa giận, tốt Nguyên Thủy, ngươi không chỉ có đến bần đạo đạo tràng làm bữa, còn muốn bần đạo nói cho ngươi làm sao mưu đồ khí vận, ngươi thật sự là nghĩ khá lắm. ngươi sợ rằng là nhìn thấy bần đạo nhân giáo số mệnh tăng vọt, cố ý bịa đặt lừa gạt lấy tăng cường khí vận chi phương pháp đi. Thái thượng thánh nhân Hằng Cổ bình tĩnh nói, tâm lúc này cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn làm căm tức không nớt. Chúng ta ai là sư huynh? Ngươi há há mồm liền muốn biết rõ làm sao tăng cường công đức khí vận phương pháp, phản ngươi. Hơn nữa cho dù là thiên đình, có thể chia lãi công đức khí vận cũng là có hạn, thái thượng thánh nhân nơi nào chịu để Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo tham gia nhất cước. Liên quan đến đại đạo, liên quan đến giáo phái khí vận, coi như là sư huynh đệ cũng phải tiền nong cũng phải rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phổi đều sắp bị tức nổ, hai mắt trợn tròn, con mắt đỏ chót, thấp giọng giận dữ hét, thái thượng, đây là ngươi buộc ta. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cả người âm dương nhị khí quấn quanh, hỗn độn chi khí phân tan ở, một thanh mang theo vô cùng uy lực phong cách cổ xưa trường phiên từ sau lưng của hắn bô cờ lên, hơi dập dờn, dường như muốn tê liệt hư không, đem hỗn độn hủy diệt, đem thiên điệu nặng mở. Liên đại La Sơn cũng rung động, rõ ràng là tiên thiên chí bảo một trong bản cổ phiên. Tốt tốt hay, hay ngươi Nguyên Thủy. Thái thượng thánh nhân nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác này, cũng là liên tục cười lạnh, ngươi không chỉ có vu hại bần đạo, khẩu xuất cùng ngôn, đang còn muốn bần đạo đạo tràng động thủ. Hôm nay bần đạo liền muốn giáo huấn ngươi một chút cái này mắt không nhìn huynh trưởng, vô pháp vô thiên đồ. Cho dù tốt tính khí người cũng là có tính khí, đừng xem thái thượng thánh nhân trong ngày thường coi trọng thái thượng vô vi, nhưng loại này người nóng giận, mới gọi là lửa giận bộc phát. Chỉ thấy thái thượng thánh nhân một tay chỉ thiên, một cái cả người chạy xuôi theo huyền hoàng chi khí tháp hình dáng pháp bảo từ thái thượng thánh nhân sau lưng nhảy ra, một lần đè ép đại La Sơn hư không, để bản cổ phiên uy lực sẽ không tràn ra tổn thương chính mình đạo tràng. Sau đó thái thượng thánh nhân một tay chỉ địa, hiện hắc bạch sắc, quanh thân ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ tiên thiên chí bảo thái cực đồ xuất hiện ở thái thượng thánh nhân dưới chân, hóa tòa bạch ngọc kim tiểu, đem thái thượng thánh nhân cùng huyền đô pháp sư bảo vệ. Hai vị huyền môn thánh nhân đối chọi gay gắt, tựa hồ ở một khắc tiếp theo liền sẽ ra tay đánh nhau, phân cái cao thấp. Lại nói hai vị thánh nhân tranh phong đối lập, liền tiên thiên chí bảo cũng ra hai cái, tự nhiên là hấp dẫn hồng hoàng thánh nhân khác ánh mắt. Sánh bằng bọn họ nhi nở do ràng đối kháng song phương, sở hữu thánh nhân cũng là một câu đậu phộng bật thốt lên. Nguyên bản sở hữu thánh nhân cũng tưởng rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lại na ho mâu thuẫn, đang tại lẫn nhau đấu khí. Nhưng lại đột nhiên phát hiện lần này là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng huyền môn lãnh tụ thái thượng thánh nhân đối đầu. Xem địa điểm vẫn là tại thái thượng thánh nhân đạo tràng, Đại La Sơn tiến lên. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuẩn bị đánh tới Đại La Sơn, tranh một chuyến huyền môn đệ nhất thánh nhân xưng hảo. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ vẫn còn ở cùng Khương Thạch vừa nói vừa cười, có thể theo hắn lơ đãng thoáng nhìn, cả người cũng suýt chút nương ngốc, đây là cái gì tình huống? Chính mình nhị sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh như thế nào đến đại sư huynh thái thượng thánh nhân đạo chẳng đi? Cái này kịch bản có phải hay không không đúng chỗ nào? Đợi được hai vị thánh nhân làm dáng chuẩn bị đao thật súng thật chơi lên một hồi thời điểm, Thông Thiên giáo chủ hú lên quái dị, Vỗ Khuê Ngưu xé ra hư không mà đi, chỉ để lại một câu nói, Khương Thạch đạo hữu, bần đạo đột nhiên có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Chỉ để lại Khương Thạch có chút choáng váng, Thanh Liên đạo hữu đây là làm sao? Đại La Sơn bên trên, hư không tê liệt, lại bị vớt lên, vòng đi vòng lại, chỉ lát nữa là phải bạo phát tuyệt thế đại chiến. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Thông Thiên giáo chủ rốt cục cầm Khuê Ngưu chạy tới chiến trường, hô to một tiếng, chậm đã. Cuối cùng là kêu ngừng song phương thánh nhân. Có thể coi là như vậy, trên sân bầu không khí, vẫn không có giảm bất nửa phần. 4. Chương 141, coi thánh nhân như kỳ tử. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy đối lập song phương, không khỏi có chút đau đầu. Trước đều là chính mình cùng nhị sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn đấu khí, chính mình đại sư huynh Thái Thượng Thánh Nhân đi ra điều tiết, kết quả hôm nay không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là phát cái gì phong, dĩ nhiên cùng Thái Thượng Thánh Nhân tranh đấu, liền trấn áp môn phái khí vận tiên thiên chí bảo cũng móc ra, xem ra hai bên là cũng lên chân hỏa. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ trình diện, hồng hoang mấy vị khác thánh nhân cũng trầm mặc chú ý sự tình phát triển. Ngược lại là Tây Phương nhị thánh có chút đáng tiếc lắc đầu một cái, hôm nay cái này huyền môn tam thanh nội đấu, xem ra là không nhìn thấy. Thông Thiên giáo chủ vò vò lông mày, có chút đau đầu thấp giọng khuyên nhủ, hai vị sư huynh hay là trước đem pháp bảo nhận lấy đi, đừng để cho ngoại nhân xem chúng ta tam thanh chuyện cười. Thái thượng thánh nhân trầm mặc một hồi, hư lạnh một tiếng, trước tiên thu lại pháp bảo, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Nguyên Thủy, ngươi nói bần đạo mưu đồ ngươi xiển giáo số mệnh, có thể có cái gì bằng cớ cụ thể? Cái gì hồ ngôn loạn ngữ, cũng không cần lấy ra nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nở nụ cười, trong thiên hạ khí vận lưu động cũng là có định số, ta xiển giáo số mệnh giảm nhiều, ngươi nhân giáo số mệnh tăng nhiều, hầu như ngay tại trước sau, còn cần gì chứng cứ? Một bên Thông Thiên giáo chủ nghe được có chút trợn mắt ngoác mồm, cảm tình chuyện này còn ra trên người mình. Thông Thiên giáo chủ thế mới biết ở Khương Thạch lấy đi kiến mục thần thụ về sau, xiển giáo số mệnh sụt giảm 2 thành có dư. Đối với xiển giáo, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, cái này rõ ràng là một cái rất bi thương sự tình, có thể làm sao Thông Thiên giáo chủ buồn cười như vậy đây. Muốn cười, lại không thể cười, trên mặt còn muốn nhịn xuống không thể để lộ ra không mảy may thỏa, Thông Thiên giáo chủ ức đến 10 phần khổ cực, cũng âm thầm quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng không thể đem trộm lấy kiến mục việc này tiết lộ ra. Xiển giáo bên này trước tiên không nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ đối với nhân giáo số mệnh tăng vọt cũng có chút ngạc nhiên. Ngược lại cũng không trách Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế chắc, như thế lựa nở dê lớn khí vận, cũng không phải là nói có là có, ta chân trước sụt giảm, ngươi chân sau tăng vọt, đổi lại Thông Thiên giáo chủ cũng giống như vậy sẽ hoài nghi. Mắt thấy Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó lại muốn đối đầu, Thông Thiên giáo chủ vội vã mở miệng, thấp giọng nói, Nguyên Thủy, ngươi lý do này có chút chân đứng không vững. Vạn nhất đại sư huynh thật sự là từ nơi khác được công đức khí vận đâu. Thông Thiên ngươi. Ừ. Vậy thì đại sư huynh đem hắn thu được khí vận phương pháp nói ra, ta tự nhiên có thể nhận biết thật giả, có phải hay không lấy ra tự mình xiển giáo số mệnh, nhìn một lát đã biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lạnh, nhìn chằm chằm Thái Thượng Thánh Nhân, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thái Thượng Thánh Nhân thì là liên tục cười lạnh, một gương mặt mo nhìn lên không ra nửa phần vẻ mặt, nhưng ánh mắt để lộ ra một luồng xem thường. Rõ ràng toát ra một loại người đang nhớ cao ý giả mờ ăn ý tứ. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái phương pháp à, cũng không thể thật làm cho bọn họ đánh nhau, để hồng hoang đông đảo đại năng bạch bạch xem tam thanh chuyện cười. Thông Thiên giáo chủ cũng coi như biết rõ hai vị thánh nhân trong lúc đó mâu thuẫn, nhi nở do ràng bên trong xoắn xuýt, trầm giọng mở miệng nói, như vậy đi, đại sư huynh đem nhân giáo số mệnh tăng vọt nguyên nhân nói ra, chứng minh nhân giáo số mệnh không phải đến từ xiển giáo. Bần đạo cùng Nguyên Thủy Thi lại lấy thiên đạo xin thề. Tuyệt không dùng này phương pháp mưu cầu khí vận công đức, làm sao? Thái Thượng Thánh Nhân căng thẳng nét mặt già nua lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một ít, liếc mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn mãnh liệt hút khẩu khí, ngăn chặn lửa giận trong lòng, biết rõ đây là hiện nay tìm rõ chân tướng lối thoát, duỗi ra hai cái ngón tay đối với Thiên nói, được, ta Nguyên Thủy xin thề, tuyệt không cần người dạy này phương pháp mưu cầu công đức khí vận. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lập tức trầm giọng truy vấn, đại sư huynh. Ngươi nói mau đi, thử. Thẳng đến lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn cho rằng Thái Thượng Thánh Nhân là con vịt chết mạnh miệng, dám làm không dám nhận, tìm lý do từ chối mà thôi. Thái Thượng Thánh Nhân vuốt vuốt râu bạc trắng, trong giọng nói mang theo cười gằn, bần đạo bất tài, bị tân nhiệm thiên đế yêu cầu phong làm thiên đình đế sư, hiện tại nhân giáo được hưởng thiên đình một phần công đức khí vận. Như thế nào, Nguyên Thủy sư đệ, bần đạo nhân giáo số mệnh tăng vọt nguyên nhân, lý do này ngươi không chịu nhận. Tại sao sẽ là như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn một gương mặt mo đầu tiên là từ tái nhợt biến thành mộng so với, lại biến thành khó có thể chấp hành, cuối cùng rồi lại trướng đỏ chót, da mặt điên cuồng co giật, rồi lại không có gì để nói. Bằng Thái Thượng Thánh Nhân thân phận địa vị, tự nhiên sẽ không nói khoác lệnh người vạch trần đi làm mất mặt ra, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trong nháy mắt phân biệt ra được câu nói này thật giả, người này dạy công đức khí vận tăng gọn, thật đúng là theo thiên đình mà tới. Mà một bên Thông Thiên giáo chủ thì là bị chính mình nước miếng sặc đến, không nhịn được hặc. Dẫn Thái Thượng Thánh Nhân vẻ mặt kỳ quái, không rõ ràng cái này Thông Thiên sư đệ là ở ân sao. Thiên Na, Thiên Đình Đế Sư. Cũng từ không được Thông Thiên giáo chủ giật mình, nguyên lai cái này nhân giáo số mệnh tăng vọt, hay là cùng chính mình có quan hệ, đúng là mình truyền tin cho Hạo Thiên Ngọc Đế, để hắn bái Thái Thượng Thánh Nhân là Đế Sư, mới gợi ra trận này hiểu nhầm. An cắp kiến một thần thụ, gợi ra xiển giáo số mệnh trôi đi, để Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận là mình cùng Khương Thạch Đạo Hữu. Để Hạo Thiên Ngọc Đế bái Thái Thượng Thánh Nhân là đế sư, làm cho nhân giáo số mệnh tăng mạnh, cũng là mình và Khương Thạch Đạo Hữu. Nói cách khác, kỳ thật là mình và Khương Thạch Đạo Hữu, suýt nữa gợi ra trận này tam thanh trong lúc đó đại chiến. Thông Thiên giáo chủ ngừng lại ho khan về sau, co lại thân thể, quyết định không cho Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được mình tại trong chuyện này phát huy tác dụng. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ nội tâm cũng có chút run rẩy, những này rốt cuộc là thật cơ duyên xảo hợp. Hay là đều tại Khương Thạch Đạo Hữu mưu đồ bên trong. Nếu như là người sau, vậy coi như thật đáng sợ, Khương Thạch Đạo Hữu dĩ nhiên khủng bố như vậy, coi thánh nhân như kỳ tử, đùa bỡn thánh nhân với vỗ tay bên trong. Thông Thiên giáo chủ nghĩ tới những thứ này, không chỉ có trong lòng sinh ra một tia đối với Khương Thạch kính nể, không sai, chính là kính nể, nếu như lúc này Khương Thạch nói hắn là đại đạo chi tử, chỉ sơ Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ lập tức tin tưởng. Hơn nữa không chỉ là kính nể, Thông Thiên giáo chủ nội tâm lại càng là sinh ra một tia hỏa nhiệt, Khương Thạch Đạo Hữu cùng Tiệt giáo quan hệ như vậy không tệ, nương tựa theo Khương Thạch Đạo Hữu nưu đồ, Tiệt giáo lo gì không tại Hồng Hoang nhất gia độc đại. nói không chắc Thông Thiên giáo chủ vẫn nặng trình trịch dắt ở trong lòng đại sự tiệt giáo chắc chắn diệt, cũng có thể ở Khương Thạch đạo hữu trên tay nghịch thiên cải mệnh. Bên này Thông Thiên giáo chủ nghĩ tự cẩn thận nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt không thể tin được, Thái Thượng Thánh Nhân một mặt cười gằn, Tam Thanh trong lúc đó lạ kỳ rơi vào một loại bí hiểm bầu không khí. Cái này không thể nào. Hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn trước tiên đánh vỡ trầm tĩnh, thấp giọng nộ hống, có thể từ bần đạo ngay dưới mắt trộm lấy kiến mục thần thụ, lấy ra xiển giáo số mệnh người, toàn bộ hồng hoang cứ như vậy mấy cái, làm sao có khả năng còn sẽ có những người khác. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn còn ma nhờ me mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ, đem có chút chột dạ Thông Thiên giáo chủ xem mặt ra đỏ ửng, làm bộ tức giận cả giận nói, Nguyên Thủy, ngươi xem bần đạo làm gì, ngươi đừng có chụp mũ lung tung, bần đạo đáp ứng, bần đạo trong tay thanh bình kiếm cũng không đáp ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết mình không có chứng cứ, cả người run lên rồi lại ai không biết, chỉ có thể phẫn nộ nói, lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Khó nói ta xiển giáo muốn ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhiều như vậy công đức khí vận A, nói không có liền không có. Đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng nói nhất chuyển, ngữ âm trở nên hơi trầm thấp, ngược lại ta xiển giáo số mệnh đích thị là cùng chư thánh không thoát được liên quan, ta có thể không truy cứu, nhưng có một chuyện, hai vị nhất định phải đáp ứng trước ta, để ta xiển giáo có thể bù đắp khí vận. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ như vậy nhìn Thái Thượng Thánh Nhân cùng Thông Thiên giáo chủ, có một loại không đáp ứng sẽ không bỏ qua tư thế. 4. Chương 142, Thông Thiên giáo chủ lại bị hố. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Thông Thiên giáo chủ sắc mặt chìm xuống, lại là có chút không nghĩ minh bạch cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nói vậy nói là dụng ý gì, không truy cứu phải không truy cứu, nhưng muốn hai người đáp ứng cái gì. Thái Thượng Thánh Nhân lạnh nhạt một gương mặt mo, vừa không có đáp ứng, cũng không mở miệng phản đối. Thông Thiên giáo chủ thì là bởi vì có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng mở miệng nói, Nguyên Thủy, ngươi trước tạm nói là chuyện gì, bần đạo cùng đại sư huynh nghe qua lại xuống quyết định. Hôm nay ngươi tới đại sư huynh đạo tràng tìm sư vấn tội, không chỉ có không xin lỗi, còn mở miệng liền để chúng ta đáp ứng ngươi một chuyện, có hay không có chút quá. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ hôm nay chính mình không chiếm ly, nhưng là không thể cứ như vậy nhận sai, hừ lạnh một tiếng, liên quan đến ta xiển giáo số mệnh. Lo ngại bên dưới có chút thất lễ cũng là tất nhiên, ngược lại có thể làm được những việc này liền chỉ có một ít người, ta chỉ là nhất thời không tìm được chứng cứ mà thôi. Dừng lại một hồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới mở miệng nói tiếp, nếu Thông Thiên nói như ngươi vậy, vậy ta liền trực tiếp mở miệng. Hôm nay ta xiển giáo tổn thất nhiều như vậy khí vận, nhất định không thể cứ như vậy tính toán, thế nào cũng phải đem tổn thất công đức khí vận bù đắp lại mới được. Ta hy vọng ngày sau nhân tộc quyết ra thiên hạ cộng chủ công đức khí vận, từ ta xiển giáo tiếp nhận. Phụ trợ nhân tộc cộng chủ nhất thống nhân tộc. Hai vị nhân giáo, tiệt giáo không nên nhúng tay. Cáo y gì? Nhân tộc quyết ra thiên hạ cộng chủ công đức khí vận từ xiển giáo tiếp nhận. Tốt ngươi Nguyên Thủy, ngươi nghĩ đẹp a? Thông Thiên giáo chủ lập tức sẽ không làm, nét mặt già nua chìm xuống, lớn tiếng nói, dựa vào cái gì? Nguyên Thủy ngươi thế nhưng là đánh một tay tính toán thật hay, ngươi xiển giáo số mệnh trôi đi còn không biết là thật là giả, ngươi bây giờ sẽ bắt đầu mưu đồ trung thuộc về huyền môn số mệnh. Ta hôm nay nói đặt ở cái này, này nhân tộc công đức khí vận, hoặc là chia đều, hoặc là bằng bản lãnh của mình, ngươi xiển giáo muốn không có chứng cứ muốn đi, không có cửa đâu. Tiếng nói vừa dứt, Thông Thiên giáo chủ liền quay đầu nhìn sang một bên Thái Thượng Thánh Nhân, chuẩn bị xem chính mình đại sư huynh nói thế nào. Có thể Thông Thiên giáo chủ vạn vạn không nghĩ đến, mới vừa bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới đạo tràng Thái Thượng Thánh Nhân, không chỉ có không có nói lời phản đối, ngược lại là loát râu bạc trắng, lạnh lùng nói, nhân tộc cộng chủ chuyện này. Bần đạo nhân giáo sẽ không nhúng tay, cái này khí vận liền để cho xiển giáo. Thông Thiên sư đệ, ta huyền môn tam thanh dù sao một thể, bây giờ xiển giáo công đức khí vận sụt giảm, hai người chúng ta có thể giúp liền giúp một chút đi. Lời này ý tứ không chỉ là nhân giáo không muốn cái này nhân tộc cộng chủ công đức khí vận, còn khuyên Thông Thiên giáo chủ cũng lùi một bước, nhường một chút xiển giáo. Thông Thiên giáo chủ một gương mặt mo co giật liên tục, tức giận đến tròm râu cũng bắt đầu run rẩy, cuối cùng vẫn còn nhịn xuống nộ khí, trầm giọng quát hỏi. Đại sư huynh, ngươi đây là ý gì? Thái Thượng Thánh Nhân còn không có nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn trái lại nhảy sắp xuất hiện đến, mang trên mặt một nụ cười nói, có ý gì? Đại sư huynh ý tứ chính là Thông Thiên ngươi nên làm trên đường lối. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe, chính là giận không chỗ phát tiết, quát mắng, Nguyên Thủy, ngươi cái này tướng ăn cũng quá khó coi, coi như nhân giáo không tham dự, ta tiệt giáo tại sao phải thoái nhượng? Hừ, Thông Thiên ngươi đây là muốn không để ý ta huyền môn tam thanh tình nghĩa. Cô ý muốn cùng ta xiển giáo làm khó dễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày cau lại, trong giọng nói liền mang theo tia không quen. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lại muốn ầm ĩ lên, Thái Thượng Thánh Nhân mặt không hề cảm xúc vung xuống phất trần, khiến người xem không ra hắn suy nghĩ trong lòng, trầm giọng nói, hai vị sư đệ hôm nay còn muốn cho ngoại nhân xem bao nhiêu chuyện cười. Ta nhân giáo không tham dự nhân chủ vị trí tranh cướp, thông thiên ngươi cũng thối lui một bước, dù sao cũng là sư huynh đệ. Được, bần đạo hôm nay mệt, các ngươi tản đi đi. Vừa dứt lời, Thái Thượng Thánh Nhân liền mang theo Huyền Đô Đại Pháp Sư trở lại Bát Cảnh Cung, không nghĩ lại gặp lại việc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Thái Thượng Thánh Nhân ly khai, mang theo tia khiêu khích mắt nhìn thông thiên giáo chủ, mở miệng nói, thông thiên, có nghe không, đại sư huynh đều như vậy nói, ngươi muốn chút hiểu chuyện, đến thời điểm đó ngươi đừng có loạn nhúng tay. Giải thích, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xé ra hư không, ly khai Đại La Sơn, hướng về Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bay đi. Thông thiên giáo chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, râu tóc đều dựng, suýt chút nữa liền muốn móc ra thanh bình kiếm đi ra cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm đến một hồi. Hôm nay thông thiên giáo chủ rõ ràng là đến hoạt động tiết chính mình đại sư huynh Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó phân tranh, làm sao đến cuối cùng là hắn tiệt giáo không hiểu ra sao chịu thiệt. Không nghĩ ra, thông thiên giáo chủ không nghĩ ra à, tại sao đến cuối cùng Thái Thượng Thánh Nhân nên vì xiển giáo nói chuyện. Hôm nay thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm tới nhân giáo đạo tràng đánh Thái Thượng Thánh Nhân mặt à, cái này Thái Thượng Thánh Nhân phía trước tức giận đến muốn động thủ, mặt sau rồi lại lấy ơn báo oán. Thông thiên giáo chủ lại không biết. Đây chính là hắn trong ngày thường 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 chịu thiệt nguyên nhân, chính là đối với đại cục nắm chắc không đủ, luôn là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tinh kế. Vì sao Thái Thượng Thánh Nhân muốn lui ra nhân giáo công chủ khí vận tranh cướp? Nhân giáo đích truyền đệ tử tổng cộng liền một cái Huyền Đô Đại Pháp Sư, ít như vậy người lấy cái gì đi tranh cướp, luôn không khả năng để Thái Thượng Thánh Nhân tự mình ra tay đi, Thánh Nhân ra mặt có còn nên. Thứ hai lần này tranh chấp, tuy nhiên nhân giáo đi chút mặt mũi, nhưng khí vận tăng vọt lại là sự thực, nhân giáo có thể nói dính đại tiện nghi. Mà ở tình huống như vậy, vốn là cường thịnh tiệt giáo nếu như thu được nhân tộc công đức khí vận, chính là chính thức huyền môn đệ nhất đại giáo, đến thời điểm đó Thái Thượng Thánh Nhân huyền môn đệ nhất thánh nhân địa vị nhưng là có chút bất ổn. Vì lẽ đó nâng đỡ khí vận giảm lớn xiển giáo, chen ép khí vận cường thịnh tiệt giáo, chính là Thái Thượng Thánh Nhân suy nghĩ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn ra điểm ấy, mới sẽ như vậy sỉ nhục thông thiên giáo chủ. Cũng chính là thông thiên giáo chủ đối với đại cục không đủ mẫn cảm, không có thể hội ra cái này ý vị của nó. Tức chết ta vậy. Thông thiên giáo chủ ma nhờ me dậm chân một cái, xài bước khuyên nhu, xé ra hư không cũng hướng về Kim Giao đảo bay đi, tâm lý nhưng quyết định chủ ý, đến thời điểm đó chính mình tiệt giáo đệ tử làm sao cũng phải xía vào một chân, coi như tranh đoạt không tới cái này nhân tộc cộng chủ khí vận, nhưng là muốn quấy nhiễu một hồi, không thể để cho xiển giáo dễ dàng như vậy chiếm tiện nghi lớn. Đến thời điểm đó còn có thể do hỏi dưới Khương Thạch đạo hưu, tốt mưu đồ một phen, để xiển giáo biết rõ lợi hại. Thông thiên giáo chủ trong mắt lóe ra một đạo lạnh ánh sáng, Nguyên Thủy, bần đạo lần này nhất định phải không cùng ngươi bỏ qua. Khương Thạch cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, kiếp trước bên trong xiển giáo bởi vì tay cầm không động ấn, tiên thiên chiếm cứ đại nghĩa, ở đấu võ nhân tộc cộng chủ bên trong nhất gia độc đại chiếm hết tiện nghi, công đức khí vận tăng mạnh. Lần này nhưng bởi vì hưu Khương Thạch chặn ngang một tay, không chỉ có nhân tộc bản tay mình nắm không động ấn, còn đem Tây Phương giáo, Tiệt giáo cũng liên lụy vào, có thể nói là tam giáo hỗn chiến, cục thế phức tạp rất a. Một bên khác Khương Thạch tự nhiên sẽ không biết hắn cho nhân hoàng chi vị mang đến nhiều như vậy biến cố. Ở thông thiên giáo chủ vội vã sau khi rời đi, Khương Thạch liền một thân một mình hướng về Liên Sơn Sơn Mạch mà đi. Một ngày đi tới nửa đường, Khương Thạch từ đám mây đi ngang qua một nhân tộc bộ lạc, lại đột nhiên phát hiện có một đạo thanh linh chi khí từ bộ lạc bên trong trùng tiêu mà lên, bưng bất phàm. Khương Thạch thấy cũng là hiếu kỳ, chẳng lẽ không phải cái này nhân tộc bộ lạc bên trong còn có cái gì bảo bối xuất thế? Nghĩ tới đây Khương Thạch vô cục lốc gấu mèo, để hắn ấn xuống đám mây, quan sát một hai. Nhưng này nhìn một lát, Khương Thạch nhưng nhíu mày đầu, cái này nhân tộc bộ lạc, có hai cố ngoại lai tu sĩ khí tức, cảnh giới khá cao, tựa hồ không thể so Khương Thạch kém hơn nửa phần. Đây là có tu sĩ đến cấp người tộc bảo bối không được. Khương Thạch sầm mặt lại, liền theo này cỗ thanh linh chi khí, tìm đi qua. 4. Chương 143, Nam Cực Tiên Ông, Đạo Đức Chân Tiên Vân Trung Tử. Khương Thạch theo thanh linh chi khí dò xét mà đi, cuối cùng ở một mảnh tiểu sơn cốc bên trong phát hiện này cỗ thanh linh chi khí khởi nguồn. Cái kia thanh linh chi khí là một cây linh chi phát ra, bàn tay lớn nhỏ linh chi phảng phất ngọc thạch một dạng xanh tươi, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, trong ngoài thần quang lưu chuyển, lại còn là một cây hậu thiên linh căn. Khương Thạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tuy nhiên hắn không nhận ra cái này hậu thiên linh căn lai lịch, nhưng xem ra cái này một cây hậu thiên linh căn đã tiếp cận thành thục. Tại gốc này hậu thiên linh căn làm dịu. Cái này một mảng nhỏ sơn cốc linh khí giạt rào không đề cập tới, chính là tụ tập ở phụ cận sinh hoạt nhân tộc cũng được lợi rất nhiều. Càng quan trọng là, gốc này linh căn bên còn ngồi thẳng hai vị đạo nhân. Bất quá không giống với Khương Thạch suy nghĩ, là ngoại lai tu sĩ cướp giật nhân tộc bảo vật, mảnh này tiểu sơn cốc bên trong bầu không khí hòa thuận, hai vị tu sĩ không chỉ có đang cấp nhân tộc người già yếu bệnh tật điều trị thân thể, còn đối người tộc đứa bé kể chút ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, được giáo hóa cử chỉ. Khương Thạch lập tức đã coi chút ngộng, cả hai cái ngoại lai tu sĩ hay là đạo đức chi sĩ, không chỉ có không có thấy bảo nảy lòng tham, trái lại vẫn còn ở che chở người ở đây tộc. Ngay tại Khương Thạch hơi thất thần nháy mắt, hai vị đạo nhân bên trong sắc mặt hiện ra tuổi trẻ, một vị đột nhiên hơi quay đầu, đối với Khương Thạch ẩn nấp thân hình thiên không phương hướng giơ tay nói, lại không biết là phương nào đạo hữu giá lâm nơi này. Này linh căn chính là nơi này nhân tộc sở hữu, lên điều trị địa mạch tác dụng, còn thối lui. Vị thanh niên này đạo nhân thanh âm thanh chính hòa bình, quanh thân pháp lực cũng là ôn hòa cực kỳ, ngược lại là Khương Thạch mặt già đỏ ửng, chính mình trốn ở một bên bị người bóc trần hành tung, đến ra vẻ mình có chút tiểu nhân hành động. Nghĩ tới đây Khương Thạch cũng là hiện ra thân hình, hạ nở nụ cười, giơ tay hành lễ nói, tại hạ nhân tộc tu sĩ Khương Thạch, đi ngang qua nơi này, gặp qua hai vị đạo hữu. Khương Thạch khách khí hành lễ chào hỏi, lại không nghĩ rằng đối diện hai vị tu sĩ nguyên bản mang theo nụ cười ôn hòa vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, đặc biệt là bên cạnh một vị đau đầu mà trên trán lồi ra, màu trắng mọc râu mép người già đạo nhân, sửng sốt một hồi móc ra một thanh quả trượng, thanh âm mang theo chút run rẩy nói, ngươi chính là cái kia ác nhân Khương Thạch. Người thanh niên kia đạo nhân cũng là lấy ra một thanh bảo kiếm, cẩn thận bắt đầu đề phòng, phảng phất Khương Thạch là cái gì cùng hung cực các người xấu, một lời không hợp liền muốn máu tươi ba thước. 3. Khương Thạch cả người cũng ngộng so với, đây là một tình huống thế nào? Chính mình cùng hai vị này đạo nhân vốn không quen biết, bọn họ cho tới như vậy phòng bị chính mình sao? Nghĩ tới đây Khương Thạch cười khổ một tiếng, giơ tay trầm giọng nói, hai vị đạo hữu đâu chỉ như vậy. Giữa chúng ta có hay không có cái gì hiểu nhầm? Còn hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Mặt kia sắc hiền lành thanh niên đạo nhân nhìn thấy Khương Thạch khách khí như thế, cũng là hơi sững sờ, trực tiếp mở miệng nói, vần đạo chính là xiển giáo Vân Trung Tử. Bên cạnh vị này chính là bần đạo sư huynh Nam Cực Tiên Ông. Xiển giáo Vân Trung Tử. Nam Cực Tiên Ông. Khương Thạch sắc mặt quái lạ, dĩ nhiên là hai người kia. Một vị là hồng hoang có tiếng đạo đức chân tiên, một vị khác thì là hậu thế thọ tinh, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. An ngay nói thật, hai người này ngược lại là xiển giáo bên trong số ít Khương Thạch không chỉ có không đáng ghét, trái lại có chút thân cận tu sĩ. Liên nói cái này đạo đức chân tiên Vân Trung Tử, ở đời sau phong thần chi chiến, nhìn thấy yêu loạn thương triều, không để ý Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa nương nương hai vị thánh nhân nhu đồ, đưa ra bảo kiếm muốn ngăn lại mầm họa, tuy nhiên chưa thành công, nhưng đáng giá Khương Thạch lấy lễ đối đãi. Đặc biệt là hôm nay hai vị này vẫn còn ở che chở người ở đây tộc, càng đem Khương Thạch hảo cảm kéo chật. Nghe được hai người tự báo ra môn, Khương Thạch mỉm cười nói, hai vị đạo hữu đây là ý gì, ta lại không có cái gì á cờ y, không bằng tọa hạ nâng cốc nói chuyện vui vẻ làm sao. Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông nhìn chăm chú một chút, chuyện này làm sao có chút không đúng. Đồn đại không phải là Khương Thạch chuyên môn tìm kiếm xiển giáo đệ tử, cướp giật bảo vật. Cái gì Nhiên Đăng đạo nhân, Hoàng Long chân nhân, Từ Hàng chân nhân đều tại hắn thủ hạ thiệt thòi lớn. Đặc biệt là Từ Hàng chân nhân, suýt chút nữa mất mạng người này bàn tay, ngày đó cái kia cụt tay thảm hề hề về Côn Lôn Sơn răng dấp, thế nhưng là bị xiển giáo đệ tử xem cho rõ ràng. Vốn tưởng rằng hai người lần này lành ít dữ nhiều, cũng bị Khương Thạch tai họa, làm sao bây giờ nhìn lại. Người này cũng không có theo như đồn đại hung ác như vậy, trái lại khách khí, rất có lễ phép. Vân Trung Tử hơi suy nghĩ một chút, trước tiên thu lên pháp bảo, giơ tay hành lễ nói, là bần đạo sư huynh đệ thất lễ, còn mong đạo hưu vào chỗ. Một bên Nam Cực Tiên Ông cũng là thu lên quả trượng, ngồi ở chính mình sư đệ bên cạnh, mang trên mặt một nụ cười khổ, chính mình sư đệ thật sự là quá thành thật. Khương Thạch cũng không nét mực, rơi xuống, trước thiên tiểu hồ lô bên trong lấy ra linh tiểu, cho hai người đổ đầy, nhấc tay vừa cười vừa nói, hai vị đạo hữu. Vân Trung Tử nắm lên chén rượu, uống xoàng một cái, ánh mắt lại rơi vào Khương Thạch bên hông, vẻ mặt đột nhiên có chút hoảng hốt. Ngược lại là Nam Cực Tiên Ông uống một hơi cạn sạch, mắt bên trong đột nhiên sáng ngời, bật thốt lên, hảo tiểu. Đối với Khương Thạch thái độ cũng hỏa hoãn không ít. Khương Thạch nhìn thấy Vân Trung Tử liên tục chăm chú vào bên hông mình, không khỏi có chút ngạc nhiên, mở miệng hỏi, Vân Trung Tử đạo hữu, ta đây chính là có gì không ổn? Vân Trung Tử bị Khương Thạch lời nói thức tỉnh, mãnh liệt mặt đỏ lên, giơ tay tạ lỗi nói, để Khương Thạch đạo hữu chuyện cười, bần đạo nhưng có một cái quái dị tật xấu, mỗi lần nhìn thấy hồ lô loại hình pháp bảo, liền sâu xa thăm thẳm luôn cảm giác mình cũng có thể có một cái, làm sao cũng không đổi được. Ha ha, có thể là bần đạo khá là yêu thích hồ lô đi, bị chê cười. Giải thích, Vân Trung Tử đem trong chén mỹ tiểu uống cạn, coi như cho Khương Thạch bồi tội. Khương Thạch cũng là không nhi nở được cờ cờ y, Vân Trung Tử đây là cái gì quái tật xấu. Yêu thích hồ lô loại hình pháp bảo đến ma sướng sở, chính mình đi tìm một cái không phải là được hay sao? Khương Thạch lại không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn từng đem bên người Tử Hoàng Hồ Lô ban cho Vân Trung Tử, lại bị Vân Trung Tử từ chối, chỉ nói không phải là trong lòng cái kia cảm giác. Nhưng trải qua như vậy hơi chen vào, ba người bầu không khí cũng tốt không ít, lẫn nhau nói chút hồng hoang tin đồn thú vị, cười nói. Khương Thạch cũng mới biết rõ, nguyên lai hai người này là nhìn thấy nơi này nhân tộc bộ lạc hồ đồ nắm giữ một cây hậu thiên linh căn, là họa không phải phúc, không chắc ngày nào đó đã bị đi ngang qua yêu ma sát nhân và bảo, liền đóng quân lại bảo vệ một hai. Khương Thạch cũng bởi vậy đối với hai người giác quan càng ngày càng tốt lên. Rượu qua ba lượn, ba người bầu không khí giữa lúc say mê, Vân Trung Tử cũng cảm giác được Khương Thạch cũng không phải là xiển giáo bên trong lưu truyền như vậy hung ác không nói đạo lý, không nhịn được mở miệng hỏi, Khương Thạch đạo hữu, ngươi cùng ta xiển giáo trong lúc đó có hay không có cái gì hiểu nhầm. Bần đạo nghe nói ngươi cùng mấy vị sư huynh cũng đã xảy ra không nhỏ xung đột, bần đạo nhưng muốn làm hòa, điều tiết một hai, không biết đạo hữu thấy được không. Lời này vừa nói ra, ba người vừa hòa hoãn bầu không khí đột ngột cứng đờ, Nam Cực Tiên Ông nét mặt già nua vừa nhíu, trong lòng phát khổ, chính mình Vân Trung Tử sư đệ thật sự là hết chuyện để nói, thật là chọc giận người này trước mặt, có thể như thế nào cho phải, chính mình tay chân lẩm cẩm, nhưng trải qua không nổi dằn vặt ta. Khương Thạch nắm bắt chén rượu, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mây nhân đạo bạn bè, ngươi cái này có thể nói sai, ta không phải là cùng xiển giáo sai lầm biết, ta chỉ là nhìn việc không nhìn người mà thôi. Nhìn việc không nhìn người. Vân Trung Tử nhai một hồi, chỉ cảm thấy lời này có chút ý tứ, giơ tay hành lễ nói, còn Khương Thạch đạo hưu nói rõ, cái này nhìn việc không nhìn người là một cái gì thuyết pháp. 4. Chương 144, không cam lòng Nam Cực Tiên Ông, người hiền lành Vân. Vì sao Nam Cực Tiên Ông e sợ như thế Khương Thạch? Muốn mặc dù biết Vân Trung Tử là Đại La Kim Tiên cảnh giới đại năng, nhưng Vân Trung Tử trong ngày thường phần lớn là tu luyện, luyện khí, tham nói, trong ngày thường đối với người nào đều là người hiền lành hình tượng. Đồng nhân động thủ số lần khả năng một cái tay đều dùng không được, cái này thực chiến năng lực thế nhưng là yếu vô cùng. Coi như ở Tam Thanh Na Ho tách ra, Côn Lôn Sơn trên tam giáo đệ tử quan hệ khó xử nhất thời điểm, thiệt giáo đệ tử đối với Vân Trung Tử thái độ cũng rất tốt, cùng còn lại xiển giáo bên trong người không giống, cơ bản không nổi xung đột. Vì lẽ đó Vân Trung Tử đạo đức chân tiên danh hào vẫn đúng là không phải là kêu loạn. Mà Nam Cực Tiên Ông tuy nhiên nhập môn thời gian sớm, hầu như chỉ ở nhiên đăng đạo nhân. Thậm chí miễn cưỡng có thể nói là xiển giáo đại đệ tử, nhưng kỳ thực Nam Cực Tiên Ông ở xiển giáo địa vị, so với Hoàng Long chân nhân còn muốn không bằng. Vì sao? Tuy nhiên Nam Cực Tiên Ông cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu làm đệ tử, nhưng cũng không phải là xiển giáo đích truyền, tương tự với mang theo xiển giáo danh hào ký danh đệ tử, mà xiển giáo công đức khí vận, pháp bảo công pháp tự nhiên cũng không tới phiên hắn. Cái này vô số năm qua, Nam Cực Tiên Ông vẫn ở thái ớt cảnh giới sơ kỳ bồi hồi, hiếm thấy tiến thêm. Không phải là tất cả mọi người có thể có Khương Thạch số phận tư nguyên, hồng hoang trên bao nhiêu tu sĩ ở bước vào kim tiên cảnh giới sau cũng tiến vào không được một bước, Nam Cực Tiên Ông cũng là cái này vô số tu sĩ bên trong một vị, chỉ bất quá hắn treo cái xiển giáo đệ tử tên tuổi mà thôi. Nói như thế, nếu như là Vân Trung Tử bị đuổi giết, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ xuất thủ cứu trợ, mà nếu như là Nam Cực Tiên Ông bị người đuổi giết, phỏng chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn xem cũng không sẽ nhìn nhiều, thánh nhân không phải là bảo mẫu, sẽ không mỗi một vị đệ tử cũng chú đáo. Mà xiển giáo lực chiến đấu xếp hạng top 3 từ hàng chân nhân ở Khương Thạch trước mặt cũng suýt nữa mất mạng, Nam Cực Tiên Ông như thế nào sẽ không e ngại Khương Thạch đây, thực lực chênh lệch quá to lớn a. Vì lẽ đó Nam Cực Tiên Ông chỉ lo Vân Trung Tử chọc giận Khương Thạch, vạn nhất Khương Thạch nổi điên lên, mặc kệ tam thất 21 nhằm vào xiển giáo đệ tử, Nam Cực Tiên Ông hôm nay phỏng trừng liền lành ít dữ nhiều. Bất quá ra ngoài Nam Cực Tiên Ông dự liệu, trước mắt Khương Thạch, tựa hồ lạ kỳ dễ nói chuyện. Nghe được Vân Trung Tử câu hỏi, Khương Thạch hạ nở nụ cười. Đem trong chén mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói, Vân Trung Tử đạo hữu, nói như thế, ta sẽ không bởi vì ngươi xiển giáo đệ tử thân phận mà thân cận, cũng sẽ không bởi vì cái này thân phận mà oán hận, chủ yếu vẫn là muốn xem ngươi làm chuyện gì, làm người như thế nào. Dừng lại một hồi, Khương Thạch mang trên mặt cân nhắc, vỗ vỗ bên hông tiên thiên tiểu hồ lô, trầm giọng nói, xiển giáo nhiên đang đạo nhân, ở đạo hạnh của ta nông cạn thời gian, vừa thấy mặt đã nói ta bên hông pháp bảo cùng hắn hữu duyên. Còn mặt sau sự tình không đề cập tới cũng được, ngươi nói ta làm sao cùng hắn hòa giải. Xiển giáo Hoàng Long chân nhân, cướp giật ta tọa kỵ linh căn, còn nói năng lô mãng, ta mới ra tay giáo huấn một hai. Sau đó ta ở một lần hàng yêu trừ ma bên trong, từ hàng đạo nhân vì là thay Hoàng Long chân nhân báo thủ, ra tay đánh lén, muốn đưa ta với chỗ chết, ta mới cùng hắn đánh qua một chút. Ngươi nói, ta thì lại làm sao cùng hắn hòa giải. Lời ấy nói xong, Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông đều là trợn mắt ngoác mồm. Khó có thể tin là như thế cái tình huống, bọn họ vẫn cho là xiển giáo đệ tử là người bị hại thân phận, lại không nghĩ rằng hôm nay chính xác đột nhiên xoay ngược lại. nhưng Vân Trung tử thân là đạo đức chân tiền, tự nhiên có năng lực phân rõ Khương Thạch ngôn ngữ thật giả, biết rõ sự tình 10 phần 9 8 như Khương Thạch nói, mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi, nâng lên ống tay áo che khuất mặt vò vò nói, Khương Thạch đạo hữu, bần đạo thật sự là xấu hổ với đối mặt với ngươi, ai? Nam Cực Tiên ông cũng là cúi đầu, sắc mặt lúng túng, không biết nói cái gì cho phải, cảm tình trước mặt mình này nhân tài là người bị hại a. Khương Thạch nhìn thấy hai người vẻ mặt, cũng là hạ hạ nở nụ cười, biết rõ đây là hai cái người đàng hoàng, giơ ly rượu lên khuyên nhủ, hai vị đạo hữu vì sao loại này vẻ mặt, bọn họ hành sự làm sao cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Hai vị đạo hữu che chở, giáo hóa người ở đây tộc, ta khâm phục con ở đến không kịp ở đây. Ta cùng hai vị đạo hữu tương giao, cùng bọn hắn mấy vị kết thù kết toán, không liên quan, không xung đột, đến uống rượu. Nói xong Khương Thạch uống một hơi cạn sạch, đến để Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung Tử sắc mặt tốt hơn nhiều. Đợi được một chén rượu vào bụng, Vân Trung Tử càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, từ trong lồng ngực móc ra 5 cái pháp bảo, hướng về Khương Thạch trước mặt một nơi, mở miệng nói, Khương Thạch đạo hữu, đây là bần đạo sở hữu 5 cái tiên thiên linh bảo, theo thứ tự là Hoàng Kim Côn, Tung Văn Cổ Định Kiếm, Chiếu Yêu Giám, Thủy Hỏa Lãng Hoa cùng Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Trong đó Thông Thiên Thần Hỏa Trụ chính là nhất lưu tiên thiên linh bảo, còn lại bô nở cái bất quá là nhị lưu tam lưu. Đạo hữu chọn 3 cái, coi như bần đạo nhận lỗi. Phúc! Khu khu! Đậu phộng, 5 cái tiên thiên linh bảo, cái này Vân Trung Tử như thế ngang tàng sao? Khương Thạch một cái nhịn không được, một ngụm rượu phun ra, sắc mặt quái lạ nhìn mặt trước một loạt thần quang lấp lóe tiên thiên linh bảo, cùng vẻ mặt thành thật Vân Trung Tử, cảm giác mình bị cường hào đánh được. Cái này Vân Trung Tử còn cố ý điểm ra trong đó duy nhất một cái nhất lưu tiên thiên linh bảo, tự hồ sợ Khương Thạch không chọn một dạng. Đứa nhỏ này là thành thật, hay là ngốc a? Đây là trong nhà có mỏ a? Hơn nữa là xiển giáo những người khác cùng ta có quan hệ, ngươi chạy đến nhận lỗi làm gì? Một bên Nam Cực Tiên ông một mặt hâm mộ và xoắn xuýt, hắn làm nhập môn sớm nhất xiển giáo đệ tử, thế nhưng là một cái tiên thiên linh bảo đều không có, trên tay quải trượng hay là Vân Trung Tử đưa tiễn. Mị hệ nở cỡ nở dê so ra mà vượt nhất lưu hậu thiên linh bảo. Dù cho Nam Cực Tiên ông biết rõ chỉ cần mình mở miệng, Vân Trung Tử liền sẽ hạ hạ nở nụ cười đưa chính mình một cái tiên thiên linh bảo, nhưng Nam Cực Tiên ông cũng không dám, cũng không biết. Bởi vì Vân Trung Tử đối với bằng hữu là thật tâm hảo pho nở dê, nhưng nếu như mình được voi đòi tiên, không chỉ có chính mình đạo tâm cái kia cửa ải không qua được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quảng Thành Tử cũng sẽ không bỏ qua chính mình, xiển giáo bên trong cùng Vân Trung Tử quan hệ tốt nhất. Chính là huyền môn biết đánh nhau nhất đệ tử Quảng Thành Tử. Vân Trung Tử cử động lần này cũng thật sự là trong nội tâm đem Khương Thạch coi như bằng hữu, mặc dù mới gặp mặt, tuy nhiên Khương Thạch vẫn cùng xiển giáo còn có quan hệ, nhưng Vân Trung Tử nhưng lạ kỳ cho rằng Khương Thạch người này đáng giá kết giao hướng về. Có phúc đức chi tiên, đạo đức chân tiên danh xưng Vân Trung Tử chỉ là thành thật, không phải là ngốc, người nào có thể kết bạn, người nào quan hệ giống như vậy, hắn tâm lý nắm chắc vô cùng. Khu khu. Khương Thạch háng giọng, trầm giọng nói, Vân Trung Tử đạo hữu đây là làm gì, ngươi không cần vì những thứ khác xiển giáo môn nhân nhận lỗi, ta cùng những người khác trong lúc đó nhân quả cũng sẽ không bởi vì tiên thiên linh bảo mà hiểu biết. Nếu như đạo hữu cảm thấy còn có thể tiếp tục uống rượu, liền thu khởi linh bảo, không phải vậy chúng ta xin từ biệt đi. Nói thật, Khương Thạch kỳ thực có như vậy một chút tâm động, chủ yếu 5 cái tiên thiên linh bảo bày ở trước mắt, quả thật có chút chấn động. Nhưng Khương Thạch tự thân tiên thiên linh bảo đã rất dùng. Không phải là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Khương Thạch không đến nỗi kéo xuống mặt mũi che giấu tâm tham dưới. Hơn nữa Khương Thạch cảm thấy đi, bắt nạt Vân Trung Tử như vậy một cái người đàng hoàng, thực tại có chút băn khoăn. Nam Cực Tiên ông trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới Khương Thạch dĩ nhiên có thể đứng vững nhiều như vậy tiên thiên linh bảo hấp dẫn. Ở vừa nãy trong nháy mắt, Nam Cực Tiên ông chỉ lo Khương Thạch hung bạo lên giết người, động thủ đoạt bảo, người trưởng thành thế giới bên trong, tuyển 3 cái linh bảo nào có 5 cái linh bảo cũng muốn giỏi hơn. Vân Trung Tử cũng là hơi sững sờ, lập tức giơ tay thi lễ một cái, cảm thán nói, Khương Thạch đạo hữu, là bần đạo muốn kém. Bần đạo? Ai? Vân Trung Tử vung tay háo thu hồi linh bảo, nắm lên chén rượu tự phạt 3 chén, nhưng trong nội tâm nhưng càng thêm nhận định Khương Thạch người bạn này, tương phùng hận muộn. Đang lúc 3 người nâng chén đan sen, bầu không khí lại này lên thời điểm, ngoài thung lũng đột nhiên truyền đến một trận tiên hạc kêu khe, lập tức 2 con người cao thần tuấn tiên hạc từ trên trời giáng xuống, hướng về mặt đất lăn một vòng. Hóa thành 2 vị áo xanh đồng tử, đối với Vân Trung Tử đập bái nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt, gặp qua Vân Trung Tử lao ra. 4. Chương 145, ăn một miếng khí 3 người nhân sâm. Vân Trung Tử hiển nhiên là nhận thức cái này lưỡng tiên hạc đồng tử, để chén rượu xuống, vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh Phong, Tiểu Minh Thắng, ngươi hai làm sao tìm tới nơi này. Trong đó một vị đồng tử ngẩng đầu nhìn Khương Thạch cùng Nam Cực Tiên ông một chút, mới mở miệng nói, bẩm báo Vân Trung Tử lao ra, đại lao ra nói cẩn thận lâu không có cùng Vân Trung Tử lao ra gặp gỡ, vừa vặn quan bên trong người nhân xâm tử còn có kết dư, liền đặc phái tiểu đồng đến Vân Trung Tử lao ra đi quan trung phẩm nếm nhân thắng quả.
Ân, nhân thắng quả.
Không nghĩ tới hay là người quen. Nghe nói như thế Khương Thạch không nhịn được mở miệng hỏi, nhà ngươi lão gia có phải hay không Vạn Thọ Sơn Ngũ Tiên Quan Trấn Nguyên Tử Đại Tiên? Chứ nơi này, Khương Thạch còn thật không biết chỗ nào vẫn tồn tại nhân thắng quả. Một vị khác đồng tử nghe vậy cũng là vừa ngẩng đầu, mang theo kiêu ngạo nói, nhà ta đại lao gia chính là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Một bên Nam Cực Tiên Ông trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, nhân thắng quả a, loại này tiên thiên linh căn chi quả, đừng nói ăn, hắn chính là nghe đều không ngửi qua. Mà Vân Trung Tử đây, không chỉ có ăn qua, còn có người chuyên môn đến hắn ăn, đây đều là xiển giáo đệ tử, làm sao chênh lệch lại lớn đến như vậy. Nhưng Nam Cực Tiên Ông cũng là đáy lòng thuần lương hạng người, loại này ước ao ở đáy lòng chợt lóe lên, không có đối với đạo tâm tạo thành ảnh hưởng gì. Nghe được là Trấn Nguyên Tử chính mình đi thưởng thức nhân thắng quả, Vân Trung Tử trên mặt cũng là treo lên ý cười, cao giọng kêu lên, bần đạo cũng là tốt lâu không có cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu gặp lại, không nghĩ tới hôm nay còn có lộc ăn, có thể nếm một cái nhân thắng quả, rượu quá thay rượu quá thay. Giải thích, Vân Trung Tử kéo lại Nam Cực Tiên Ông cùng Khương Thạch, hạ hạ nở nụ cười, sư huynh, Khương Thạch đạo hữu, các ngươi cùng ta cùng đi làm khách, Trấn Nguyên Tử đạo hữu nhiệt tình hiếu khách, nói vậy sẽ không trách tội cùng ta, tuy nhiên không thể mỗi người đòi hỏi một viên nhân tham quả tử, nhưng ta cái kia 1/3 người chúng ta có thể phân mà ăn. Không hổ là người đàng hoàng Vân Trung Tử, liên hồng hoang tiên thiên trí bảo một trong nhân tham quả, hắn cũng không muốn một người ăn một mình, Nam Cực Tiên Ông cùng hắn đều là xiển giáo đệ tử, có ngàn vạn năm giao tình, cũng đã nói. Có thể Vân Trung Tử cùng Khương Thạch mới gặp mặt một ngày, loại này cơ duyên đều muốn chia lãi một hai, có thể thấy được đối với Khương Thạch cũng là xuất phát từ tâm can. Khương Thạch sơ sơ cảm, chỉ cảm thấy chảy nước dãi, giống như trượt một hồi nước miếng, mới dư vị nói, vậy nhân tham quả tử là ăn ngon thật, ta hiện tại còn nhớ loại kia vừa vào miệng liền tan ra cảm giác, tê trượt, lần trước một hơi ăn ba cái, thoải mái thông khoái, không biết lần này Trấn Nguyên Tử Đại Tiên còn cam lòng lấy ra mấy cái đến chiêu đãi. Đang tại hành tẩu mấy người nghe được Khương Thạch lời nói, chân trượt đi, lảo đảo một cái suýt chút nữa té ngã trên mặt đất. Nam Cực Tiên Ông một gương mặt mo ước đến đỏ chót, muốn nói gì nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể yên lặng cho Khương Thạch so với cái ngon cái, đang no y phe tờ phương diện này, ta Nam Cực Tiên Ông nguyện xưng người là mạnh nhất. Vân Trung Tử cũng là mỉ hệ NG ha một trường, cho rằng Khương Thạch là lôi không xuống mặt mũi sượt nhân tham quả ăn, dù sao đại năng cũng là muốn mặt mũi, vì lẽ đó cô ý nói như vậy cho mình nghe. Đến thời điểm đó là có thể mượn cơ hội ly khai, không để cho mình làm khó dễ. Nghĩ tới đây Vân Trung Tử đem Khương Thạch sắn càng chặt, một mặt kiên quyết nói, Khương Thạch đạo hữu, bần đạo hôm nay đánh bạc đi mặt mũi không muốn, cũng phải tìm Trấn Nguyên Tử đạo hữu nhiều muốn một viên nhân tham quả tử, cần phải để đạo hữu ăn thoải mái. Tại Vân Trung Tử nghĩ đến, cùng lắm bỏ ra mặt, dùng một cái tiên thiên linh bảo cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu nhiều đổi điểm trái cây ăn một hồi, tổng sẽ không để mọi người làm khó dễ. Mà đi ở phía trước Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị đồng tử trên mặt nhưng treo lên xem thường nụ cười, đem Khương Thạch định vì xin ăn sửa uống còn khoác lác tên lừa đảo, không nhịn được cắn lô thai xì xào bàn tán, còn nói cái gì lần trước một hơi ăn ba người nhân sâm, làm sao không thổi chính mình là thánh nhân đâu. Hắn sợ đều không biết rõ coi như thánh nhân làm khách, đại lao ra cũng là đánh một viên nhân tham quả tử chiêu đái một chút đi. Hai cái tiểu đồng thanh âm rất nhẹ, nhưng ở trận mấy người cao y nào không phải là tu vi thông thiên. Coi như là tu vi yếu nhất Nam Cực Tiên Ông, cũng có thái ớt kim tiên cảnh giới, tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Khương Thạch sơ sơ cằm, cười hắc hắc, cũng lời cùng cả hai cái tiểu đồng tính toán, bằng liếc mất thân phận. Nam Cực Tiên Ông sắc mặt cũng có chút không vui, cả hai cái đồng tử thực tại quá mức làm cản, nhưng bọn họ lại không phải là mình muốn hạ, muốn giao hấn cũng nên là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên giao hấn, chính mình lại là không tiện nhúng tay. Có thể người đàng hoàng Vân Trung Tử cũng không làm, sầm mặt lại, mang theo điểm răn rẻ ngự khí cả giận nói, Ngũ Tiên Quan đồng tử chính là như vậy trình độ. Bần đạo ngược lại muốn tốt tốt hỏi một chút Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hắn làm thế nào quản giáo môn hạ đệ tử. Nghe nói như thế, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái đồng tử nơi nào không biết mình gặp rắc rối, sắc mặt sợ đến tái nhợt, vội vã cúi người dập đầu, Vân Trung Tử lao ra thứ tội, là nhỏ đồng nói lỡ, mong rằng thứ tội, mong rằng thứ tội. Bọn họ mới khai linh trí không lâu, nếu như Trấn Nguyên Tử đại tiên dưới cơn nóng giận đánh tan bọn họ linh trí, bọn họ liền muốn một lần nữa đi qua loại kia ngơ ngơ ngác ngác thú tính sinh hoạt, đây là bọn hắn không thể chịu đựng. Vân Trung Tử còn muốn răn dạy một hai, ngược lại là Khương Thạch đưa tay ngăn cản, vừa cười vừa nói, không cần làm khó cả hai cái đồng tử, lần trước ta đi Ngũ Tiên Quan là Trấn Nguyên Tử đại tiên tự mình nên tiếp, bọn họ chưa từng thấy ta rất bình thường. Vân Trung Tử chỉ làm Khương Thạch là cho cả hai cái đồng tử một nấc thăng dưới, trong lòng không khỏi cảm khái Khương Thạch quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, nhưng vẫn lạnh mặt nói, Khương Thạch đạo hữu không truy cứu các ngươi là việc khác, có thể Khương Thạch đạo hữu là bần đạo bằng hữu, đối với hắn không tôn kính chính là đối với ta không tôn kính, hai người các ngươi tự lo lấy, hử. Đa tạ Vân Trung Tử lao ra. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị đồng tử biết mình tránh được một kiếp, lạnh dung đứng lên, nhưng trong nội tâm đối với Khương Thạch nhưng càng thêm kinh bỉ, người này quả nhiên chính là một cái miệng đầy lời nói dối tên lừa đảo. Ngũ tiên quan sở hữu khách tới đều là chính mình hai đồng tử nên tiếp, chỉ có thánh nhân tới làm khách mới là Trấn Nguyên Tử đại lao ra tự mình nên tiếp, lần này khoác lác thổi phá thiên đi. Nhìn thấy thời điểm Trấn Nguyên Tử lao ra không quen biết người, đánh là ai mặt, ném là ai người. Hai vị đồng tử hướng về mặt đất lăn một vòng, một lần nữa hóa thành hai con tiên hạc, trong đó một con phục trên đất, Vân Trung Tử thượng tọa, một đầu khác nhưng đập cánh nhất phi, ở trước mặt dẫn đường, không muốn có Khương Thạch cùng Nam Cực Tiên Ông. Khương Thạch nơi nào sẽ để ý loại này tiểu tâm tư, với tay gọi lại cục lốc gấu mèo, dạng chân đi tới, Nam Cực Tiên Ông cũng là nở nụ cười, từ ngoài thung lũng đưa tới một con tử khí quấn quanh mai hoa lộc, cười đi lên. Con này mai hoa lộc, có phải hay không hậu thế Tây Du bên trong đầu kia ăn thịt người tâm can yêu ma? Khương Thạch lòng bàn tay run lên, suýt chút nữa rút ra huyền hoàng trạm linh kiếm chặt con này tiên lộc, ngẫm lại hay là ngừng lại cái ý niệm này. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Tiên Quan. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, bần đạo mang theo đạo hữu tới quấy rầy một hai á. Vân Trung Tử tuấn lãng tiếng cười từ bên ngoài truyền vào, Trấn Nguyên Tử hạ hạ nở nụ cười, nên ra ngoài, chuẩn bị chào hỏi, cả người lại đột nhiên sửng sốt. Vân Trung Tử nhìn thấy Trấn Nguyên Tử, đang muốn hành lễ, lại đột nhiên phát hiện Trấn Nguyên Tử trực tiếp lướt qua chính mình. Cầm thật chặt một bên Khương Thạch hai tay, run rẩy nói, Khương Thạch đạo hữu, ngươi đã đại la cảnh giới. Tốt, tốt. T, Trấn Nguyên Tử đạo hữu cùng Khương Thạch đạo hữu quan hệ tốt như vậy. Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông đều có chút giật mình, lúc nào gặp qua Trấn Nguyên Tử đại tiên thất thố như thế. Giữ ở ngoài cửa Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái đồng tử, nhìn thấy chính mình đại lao ra chưa bao giờ có thân thiết tư thái, trợn mắt ngoác mồm, lập tức khuôn mặt nhỏ trướng đỏ chót, nhưng trong lòng sợ không thôi. Chỉ cầu yêu cầu Khương Thạch đại nhân có đại lượng, không muốn ghi hận chính mình hai cái đồng tử a. 333, có thể mặt là thật đau nha. 4. Chương 146, Hồng Vân lão tổ chuyển thế. Trấn Nguyên Tử đại tiên hít sâu một hơi, chậm chậm phun ra, mới chậm rãi đỡ bình nội tâm kích động, thả ra Khương Thạch hai tay, giơ tay hành lễ nói, để mấy vị đạo hữu bị chê cười, bần đạo thật sự là kích động khó nhịn, đi, đi vào nói, bần đạo đánh mấy viên nhân tham quả tử cho các vị đạo hữu bồi tội. Trấn Nguyên Tử đại tiên hạ hạ nở nụ cười, dẫn Khương Thạch trước tiên tiến vào đại sảnh, lúc này mới cùng Vân Trung Tử chào hỏi, làm cho Vân Trung Tử ở trong lòng bi thiết, rõ ràng là ta trước tiên, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi làm sao có thể như vậy có mới nuôi cũ. Khu khu, đương nhiên là đùa giỡn, chỉ bất quá tại Vân Trung Tử phát hiện Khương Thạch đạo hữu mặt mũi tựa hồ so với mình còn có gì sử dụng lúc, không khỏi lúng túng sờ mũi một cái, cùng Nam Cực Tiên Ông cùng đi đi vào. Đợi được bô nở người vào chỗ, Khương Thạch mỉm cười. Theo thường lệ trước thiên tiểu hồ lô bên trong móc ra mấy chu cờ vào cựu linh mưa móc rượu, phân phát cho mọi người. Trấn Nguyên Tử đại tiên mắt bên trong sáng ngời, trước tiên cho mình đến một chén mỹ tiểu, uống một hơi cạn sạch, mới đập đi miệng cảm thán nói, từ khi uống qua Khương Thạch đạo hữu mỹ tiểu, uống còn lại linh tiểu cũng có chút đần độn vô vị, hôm nay lại là có thể quá cái nghiện. Khương Thạch nghe được Trấn Nguyên Tử đại tiên như vậy khen, cũng cảm thấy trên mặt có ánh sáng, nhếch môi cười nói, mỹ tiểu phần lớn là, hôm nay không say không về. Ta lại cho Trấn Nguyên Tử đạo hữu lưu lại mấy chục cái vỏ. Trấn Nguyên Tử đại tiên hạ hạ nở nụ cười, bô nở người đồng thời giơ ly rượu lên uống hết một chén, bầu không khí lập tức liền lên tới. Trấn Nguyên Tử đại tiên để chén rượu xuống, vuốt vuốt râu dài vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu đợi một chút, bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói vừa dứt, Trấn Nguyên Tử đại tiên liền rời ghế sau này mà đi, quá thời gian uống cạn chén trà, trên tay nâng xa ưu viên nhân tham quả tử trở lại chỗ ngồi, trên mặt không chỉ có không gặp đau lòng, trái lại mang theo sang sảng nụ cười. Đậu phộng, không có hoa mắt đi. Sa ưu viên nhân tham quả tử. Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông con mắt cũng trừng thẳng, hắn đây miêu cũng quá nhiều đi. Một người một viên đều có nhiều, thánh nhân đến ngũ tiên quan làm khách cũng chỉ là đãi ngộ này à. Trấn Nguyên Tử đại tiên mỉm cười, xoay tay một cái, sa ưu viên trái cây liền phân ra. Trấn Nguyên Tử chính mình trên bàn lưu một viên, Vân Trung Tử trên bàn một viên, liền ngay cả Nam Cực Tiên Ông trên bàn cũng có một viên. Đem Nam Cực Tiên Ông nhìn ra trong lòng hỏa nhiệt. Đây chính là nguyên một viên nhân tham quả tử a. Đối với Vân Trung Tử loại này đại la kim tiên mà nói khả năng liền nếm cái hương vị, nhưng mình ăn đi sau chỉ sơ cảnh giới tu vi cũng có khả năng đi lên trước nữa chuyển một chuyển. nhưng ở Nam Cực Tiên Ông trong lòng cũng biết mình là dính người nào chỉ riêng mới có thể có này cơ duyên vô cùng to lớn. Nhà mình xiển giáo như vậy đối xử Khương Thạch đạo hữu, hắn còn có thể tâm bình tĩnh đối xử chính hắn một xiển giáo đệ tử, loại này hung hoài thật là làm cho người khâm phục không thôi. Còn lại dư ba viên nhân tham quả tử tự nhiên là rơi xuống Khương Thạch trước bàn, nhìn ra Khương Thạch mặt già đỏ ửng, chính mình ăn hơi nhiều a nghĩ tới đây Khương Thạch giơ tay đối với Trấn Nguyên Tử nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, như vậy không hay lắm chứ, để ta tỉnh có thể. Trấn Nguyên Tử nhưng phất tay một cái, vừa cười vừa nói, Khương Thạch đạo hữu không cần khách khí, cũng không cần khách khí. Đây là bần đạo một điểm cuối cùng chữ hàng, sớm một chút ăn xong cũng không tính thiệt thòi, lại nghĩ đếm thử cũng chỉ có thể đợi được hạ cái 30000 lạc, hạ hạ. Vân Trung Tử nhìn người trước mắt nhân xâm tử, da mặt tường đỏ, chính mình lúc trước còn tưởng rằng Khương Thạch đạo hữu là đang no y phê tờ, xấu hổ a, Khương Thạch đạo hữu loại này mới gọi là chân nhân bất lộ tường a. Nói xong, Trấn Nguyên Tử đại tiên nhưng đổi đề tài, có chút cảm thán đối với Vân Trung Tử nói, bần đạo như vậy phân phối nhân tham quả tử, lại không có xem không lên còn lại hai vị đạo hữu ý tứ. Nói thật, bần đạo cùng Khương Thạch đạo hữu cũng bất quá gặp qua hai mặt. Chỉ bất quá bần đạo không chỉ có cùng Khương Thạch đạo hữu vừa gặp mà đã như quen, hay là đứng ở trên cùng một chiến tuyến chiến hữu, vì lẽ đó người này nhân xâm tử, Khương Thạch đạo hữu nhưng phải ăn nhiều mấy cái. Đạo hữu, chiến hữu. Vân Trung Tử trong lòng hiếu kỳ, vì vậy mở miệng hỏi, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, lời ấy nghĩa là sao? Trấn Nguyên Tử nắm bắt tròm dâu nở nụ cười, cũng không cần cất dấu nắm bắt, mở miệng nói, không chỉ là bần đạo, Khương Thạch đạo hữu cũng cùng cái kia yêu sư Côn Bằng có huyết hải thâm cửu. Vì lẽ đó chúng ta ước định ngày sau có thời cơ, liền cùng đi chu sát cái kia yêu sư Côn Bằng. Hiện nay Khương Thạch đạo hữu bước vào đại la cảnh giới, bần đạo nhiều năm tâm nguyện, rốt cục có thời cơ thực hiện. Khương Thạch cũng ở một bên gật gù, mang trên mặt sát cơ nói, đúng vậy, cái kia yêu sư Côn Bằng ở yêu đình bên trong giết hại vô số nhân tộc, ta sớm muộn muốn cùng hắn đánh qua một chút, để hắn nợ máu trả bằng máu. Chu sát yêu sư Côn Bằng. Một bên Nam Cực Tiên Ông trên mặt cả kinh, đối với nghe được loại này kình bạo tin tức, trong lòng là bùi ngùi mãi thôi. Đối với Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng yêu sư Côn Bằng ân oán, hắn tự nhiên cũng là từng nghe nói một hai. Vân Trung Tử nghe được tin tức này, cũng là sững sờ, lập tức có chút xấu hổ cúi đầu, trầm giọng nói, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, bần đạo kỳ thực nên giúp ngươi một tay, bần đạo đối với cái kia yêu sư Côn Bằng cũng là căm hận rất, hận không được đồng đạo bạn bè đồng loạt ra tay. Thế nhưng là ta xiển giáo lão sư có lời, xiển giáo đệ tử không thể quấn vào loại này nhân quả bên trong." Bần đạo thật sự là xin lỗi. Nói xong, Vân Trung Tử mắt bên trong không tên lộ ra một luồng sát khí, cái này tại Vân Trung Tử loại này đạo đức chân tiên trên thân, thế nhưng là thật hiếm thấy. Đừng nói sắc cơ, hắn liền oán hận cũng rất ít oán hận người khác. Trấn Nguyên Tử đại tiên thấy vậy, cũng là trong lòng cảm khái, mở miệng nói, Vân Trung Tử đạo hữu, hai người chúng ta vừa gặp mà đã như quen, tính tình hợp nhau, bần đạo cũng không đồng ý ôm có mục đích gì so sánh lẫn nhau. Bần đạo là cho ta Hồng Vân đạo huynh báo thù. Làm sao có thể tùy tiện liên lụy đến những người khác đâu. Lời ấy đừng vội nhắc lại. Đến, uống rượu. Nói xong, Trấn Nguyên Tử đại tiên dơ ly rượu lên chúc rượu, còn lại ba người cũng cùng dơ ly rượu lên uống hết. Để chén rượu xuống, người đàng hoàng Vân Trung Tử trước sau không qua được trong lòng lằn danh kia, trầm giọng nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, bần đạo không giúp được nửa phần bận hiệu, ngươi người này nhân xâm bần đạo thực tại không có mặt mũi ăn. Chỉ cần có cần, bần đạo trên thân sở hữu tiên thiên linh bảo đạo hữu cứ việc mượn đi dùng. Bần đạo tuyệt không hai lời. Trấn Nguyên Tử nghe nói như thế không khỏi cảm khái liên tục, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm bằng hữu. Trong mỉ hệ NG không nói tiếng nào, nhưng Trấn Nguyên Tử cầm chén rượu lên dơ lên, uống một hơi cạn sạch, hiểu rõ tất cả. Trên sân mấy người đều là hữu đức chi nhân, đề tài rất nhiều. Trấn Nguyên Tử đại tiên mắt thấy nhiều năm tâm nguyện rốt cục có thực hiện khả năng, trong lòng quá nhanh, rượu này trên bàn bầu không khí dĩ nhiên là náo nhiệt lên. Rượu qua ba lượt, Trấn Nguyên Tử đại tiên để chén rượu xuống. Không khỏi cảm thán nói, năm đó bần đạo cùng Hồng Vân đạo huynh cũng là như vậy cùng đồng đạo nhóm uống rượu tầm hoan, Hồng Vân đạo huynh cũng thích nhất kết bạn. Cũng không biết Hồng Vân đạo huynh hiện nay rốt cuộc là hà tình huống, là có hay không có lưu lại hậu chiêu truyền thế, ai? Một tiếng thở dài, đạo tận tâm chua. Hồng Vân lão tổ rốt cuộc là thân tử đạo tiêu, hay là có lưu lại hậu chiêu, hồng hoang thế giới đến nay không người nào có thể xác định, nhưng hầu như tất cả mọi người cho rằng là người trước, dù sao chuyển thế trở về sự thật ấy ở là rất khó khăn. Trong lúc nhất thời tiệc rượu bầu không khí có chút nặng nề, Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng phát giác không đúng, đang muốn thay cái để tài hòa hoan dưới bầu không khí, đột nhiên Khương Thạch giơ ly rượu lên hớp một cái, trầm giọng nói, tuy nhiên ta không biết Hồng Vân lão tổ là có hay không chuyển thế, nhưng kỳ thật vẫn còn có chút manh mối có thể tuần tra. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trấn Nguyên Tử đại tiên nắm bắt chén rượu tay liên tục run rẩy, nửa ngày mới từng chữ từng câu phun ra một câu nói, "Khương Thạch đạo hữu, lời ấy thực sự."
4.
Chương 147, Hồng Vân lão tổ chuyển thế. Không chỉ là Trấn Nguyên Tử đại tiên nghe nói như thế cử chỉ thất thố, liền ngay cả một bên Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông, cũng là cả kinh không ngậm mồm vào được. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, coi như là thánh nhân cũng không dám nói hiểu biết Hồng Vân lão tổ chuyển thế mảy may tình huống đi. Cái này Khương Thạch đạo hữu lại nói có manh mối có thể tuần tra. Khoác lắp đi. Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông tiềm thức liền cho rằng như thế, cho dù lúc trước Khương Thạch cho hai người chấn động rất lớn, nhưng bọn họ cũng không thể tin được Khương Thạch bản lĩnh có thể so với bọn họ lao sư Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn hơn. Có thể ra từ hai người dự liệu, Trấn Nguyên Tử đại tiên nhưng trực tiếp đứng dậy đi tới Khương Thạch trước mặt, giơ tay hành lễ trầm giọng nói, còn Khương Thạch đạo hữu nói rõ một hai, ta cái kia Hồng Vân đạo huynh hiện tại tâm tích làm sao? Vân đạo cảm kích khôn cùng. Đồng thời trên mặt mang biểu hiện cực kỳ phong phú, vừa có khát vọng, cũng có sợ sệt thất vọng vẻ mặt. Không giống với Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông biết không nhiều, Trấn Nguyên Tử đại tiên thế nhưng là biết rõ Khương Thạch cùng Tiệt Giáo Thánh Nhân Thông Thiên Giáo chủ tương giao tâm đầu ý hợp, quan hệ không ý tờ. Lần trước ở Ngũ Tiên Quan cũng là Khương Thạch vạch trần Tây Phương Giáo nhị thánh hậu trường hắc thủ, để Trấn Nguyên Tử đại tiên cảm kích không ngớt. Có thể cùng thánh nhân làm bằng hữu, tất nhiên là có không tầm thường bản lĩnh. Huống chi Khương Thạch lần trước mới chỉ là thái ớt cảnh giới, hôm nay mới thấy cũng đã bước vào đại la cảnh giới đại môn. Vừa vào đại la cảnh giới, cùng trước so với chính là một trời một vực, nói không chắc Khương Thạch thần thông tiến nhanh, thật có thể biết được một ít Hồng Vân lão tổ tâm tích. Tuy nhiên Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng biết hy vọng này xa vời, nhưng nội tâm tổng ôm điểm vạn nhất hy vọng, bất cứ chuyện gì đều là không sợ nhất vạn, chỉ sơ vạn nhất ta. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử đại tiên như vậy trịnh trọng hành lễ, Khương Thạch cũng là vội vã để chén rượu xuống đỡ lên đối phương, mở miệng nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu đừng kích động, ta chỉ nói là có một ít manh mối có thể suy đoán, cũng không phải xác thực biết rõ Hồng Vân lão tổ chuyển thế tâm tích. Mà nghe ta từ từ nói đến, nhưng là không nên quá ôm ấp hy vọng. Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng biết mình có chút kích động, hôm nay các loại tình huống lũ lượt kéo đến để hắn cái này điệu tiên chi tổ tâm tính hơi một tí mất cân bằng, có chút thất thố. Trấn Nguyên Tử đại tiên ngồi trở lại chỗ ngồi, kính Khương Thạch một chén. Cười nói, bần đạo hôm nay để đạo hư u bị chê cười, Khương Thạch đạo hữu cư việc nói, vô luận là hà tình huống bần đạo cũng vô cùng cảm kích. Khương Thạch cũng nâng chén đáp lễ, hớp một cái mỹ tiểu, để chén rượu xuống, vừa cười vừa nói, ta trước tiên nói rõ, ta cũng không biết Hồng Vân lão tổ chuyển thế dưới thân rơi. Nghe được Khương Thạch lời này, Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông trái lại thở một hơi, thế mới đúng chứ, bằng không cái này Khương Thạch đạo hữu cũng quá nghịch thiên đi. Nhưng lập tức Khương Thạch câu chuyện nhất chuyển, hút khẩu khí, nói tiếp, nhưng ta cái này nhưng có mấy cái manh mối, khả năng sẽ đối với tìm kiếm Hồng Vân lão tổ tâm tích có trợ giúp. Trấn Nguyên Tử đại tiên vừa nghe lời này, kích động ria mép cũng sắp bay lên, cấp thiết nói, Khương Thạch đạo hữu, ngươi nói mau cho bần đạo nghe một chút. Khương Thạch cũng không cất dấu nắm bắt, trực tiếp mở miệng, cái gọi là chuyển thế, nhưng chỉ có một chút chân linh lại vào luân hồi. Hồng Vân lão tổ bị cấp trong 5 tháng lục đạo luân hồi còn không có cấu tạo, vì lẽ đó Hồng Vân lão tổ chuyển thế mới sẽ gian nan như vậy, không biết sinh tử. Lúc này không chỉ là Trấn Nguyên Tử đại tiên, liền ngay cả Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông, cũng là vểnh hai lên, trong lòng đối với mấy cái này hồng hoang bí ẩn hiếu kỳ vô cùng. Khương Thạch nói tiếp, nếu như Hồng Vân lão tổ không thể thành công chuyển thế, tự nhiên là đã hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất ở trong hồng hoang. Nhưng nếu như thành công, cho dù Hồng Vân lão tổ không thể bảo tồn nửa điểm ký ức, nhưng này chân linh bên trong một tia bản thân ta lại là sẽ không thay đổi. Đơn giản điểm nói, Hồng Vân lão tổ lúc còn sống là dạng gì người? Chuyển thế chi thân đại khái cũng sẽ là cái gần như người. Khương Thạch nâng lên một ngón tay, nói, vì lẽ đó tính cách, ham muốn loại hình, chuyển thế chi thân tất nhiên cùng Hồng Vân lão tổ có chỗ tương tự. Tính cách, ham muốn. Trấn Nguyên Tử đại tiên loát râu dài, nhớ lại một hồi, thầm nói, Hồng Vân đạo huynh tính tình chính là cái người hiền lành, thấy ai cũng vui cười hớn hở, yêu thích kết bạn, thích nhất bảo bối là hắn 99 hồng hồ lô. Khương Thạch tiếp theo nâng lên ngón tay thứ hai, mở miệng nói, bất luận là tiền sinh hay là chuyển sinh, trong đó đều có nhân quả liên quan chi đạo, đặc biệt là dường như Hồng Vân lão tổ loại này đại năng, nếu như chuyển sinh thành công, nhất định sẽ cùng kiếp trước sự vật trọng yếu phát sinh liên quan. Kiếp trước hợp mắt người vừa gặp mà đã như quen, kiếp trước chán ghét người mọi cách không thích, đây là cái gọi là nhân quả duyên phận. Trấn Nguyên Tử đại tiên một cân nhắc, cảm thấy hơi có chút đạo lý. Hồng Vân đạo huynh lúc còn sống lớn nhất giao hảo người tự nhiên là chính mình, mà chán ghét người phỏng chừng không, Hồng Vân đạo huynh chưa bao giờ cùng người kết thù kết toán. Có lý vô lý đều khiến ba phần. Chỉ sơ trừ yêu sư côn bằng tên tiểu nhân kia, Hồng Vân đạo huynh sẽ không oán hận bất luận người nào đi. Trấn Nguyên Tử tâm lý ở cảm khái, bên kia Khương Thạch nâng lên thứ ba ngón tay, mở miệng nói, một điểm cuối cùng nhưng có một ít huyền học sát thái, giải thích không rõ, Trấn Nguyên Tử đạo hữu nghe một chút là tốt rồi. Chuyển thế thân thể cùng kiếp trước, bởi vì cái kia một điểm chân linh quan hệ, trên lý thuyết cũng sẽ có một tia liên quan. Vì lẽ đó chuyển thế thân thể khả năng sẽ cùng Hồng Vân lão tổ hữu tướng giống như sinh lý đặc thù, tỉ như dài nốt rồi à, bất cái gì ở cùng một vị đưa, hay hoặc là ở tên bên trong mang hồng hoặc là vân loại hình chữ. Nhưng những này không có cái gì lý luận căn cứ, đạo hữu không nên quá thực sự. Giải thích, Khương Thạch cũng cảm thấy có chút khát nước, nắm lên chén rượu uống một hớp mỹ tửu, nhưng không tên nội tâm cảm thấy có một tia không đúng cảm giác. Làm sao chính mình vừa nói tới những này, có một loại kỳ quái, có chút cảm giác quen thuộc cảm thấy. Nhưng cẩn thận trở về nghĩ, rồi lại không phát hiện ra được là không đúng chỗ nào. Kỳ quái, Khương Thạch muốn một hồi không có manh mối, liền đem cảm giác này vứt qua một bên, đem trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Một bên khác Trấn Nguyên Tử đại tiên, mắt bên trong tâm tư chuyển động một lúc lâu, nhưng cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí, ai không biết. Khương Thạch đạo hưu nói chuyện là có chút đạo lý, nhưng cũng không có thực tế tác dụng a. Hồng hoang thế giới biết bao to lớn, sinh linh triệu ức, vạn tộc hàng lập, chỉ dựa vào duyên phận hai chữ muốn tìm đến Hồng Vân lão tổ chuyển thế thân thể, cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Mò kim đáy biển ngươi còn biết muốn mò là trầm, nhưng bây giờ liền Hồng Vân lão tổ có hay không chuyển thế thành vật gì cũng không biết. Làm sao mò à? Trấn Nguyên Tử đại tiên thở dài, có hy vọng thì có thất vọng, cái này vô số năm qua hắn đã thành thói quen. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng duyên phận hai chữ có thể phù hộ Hồng Vân lão tổ chuyển thế thành công. Ngược lại là một bên Vân Trung Tử cùng Nam Cực trước tiên ông, nghe được giống như động không phải động, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vì là mặt mũi cũng phải gật đầu ra hiểu dáng vẻ. Cái này nghe không quá rõ, có chút mất mặt nha. Trấn Nguyên Tử đại tiên thấy bầu không khí có chút hạ xuống đi, hạ hạ cười nói, tới. Chư vị lại uống một chén, nghe Khương Thạch đạo hữu nói chút tin đồn thú vị, cũng là vô cùng tốt. Khương Thạch cũng là giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói, hầu ngôn loạn ngữ, nghe một chút là tốt rồi. Tới, các vị đạo hữu, chúng ta vừa ăn vừa uống. Vân Trung Tử đạo hữu, ngươi nhân tham quả làm sao để trả không bắt đầu ăn, ta với ngươi nói. Đột nhiên, Khương Thạch lời nói im bặt đi, kẹt tại trong cổ họng nửa ngày phun không ra chữ, chỉ gắt gao nhìn Vân Trung Tử, vẻ mặt giống như kinh hãi giống như nghi, đặc biệt quái lạ. Đậu phộng đậu phộng đậu phộng. Khương Thạch nội tâm một vạn thất con mẹ ngươi lao nhanh mà qua, chính mình vừa nói chút cao y gì. 4. Chương 148, Thiết Nhân Quả, Tây Phương Nhị Thánh nổi khủng. Thiên Na, ta vừa nói chút cao y gì. Khương Thạch cả người cũng ngổn ngang, luôn cảm thấy có phải hay không có chỗ nào không đúng. Quái không muốn chính mình vừa cảm thấy có chút kỳ quái cảm giác quen thuộc, trận này hét lớn Đức Chân Tiên Vân Trung Tử, không thì có chút phù hợp Hồng Vân lão tổ chuyển thế điều kiện sao. Không thể nào, sẽ không như thế xảo đi. Nhưng Khương Thạch cũng vô pháp xác định là Không Vân Trung Tử chính là Hồng Vân lão tổ chuyển thế sinh, dù sao hắn cùng với Hồng Vân lão tổ cũng không làm sao quen thuộc, một ít chi tiết là phân biệt không được. Tuy nói cái này Vân Trung Tử cùng Hồng Vân lão tổ một dạng đều là hồng hoang trên ít có người hiền lành, nhưng hồng hoang thế giới lớn như vậy, chưa chừng liền có thể ra tính tình người tốt đúng không? Có thể Khương Thạch tại nội tâm càng là phủ định, chẳng biết vì sao nhưng bô cờ lên một ý nghĩ. Khả năng chính mình phỏng đoán hay là thật. Hồng hoang thế giới lớn như vậy, Trấn Nguyên Tử đại tiên nhưng trước sau cũng cùng Duy Trào hai cụ nhân tính tử tu sĩ kết làm bạn tốt, tên bên trong cũng đều mang chữ Vân, khả năng trong cõi u minh quả thật có loại duyên phận ở bên trong. Khương Thạch nói được nửa câu đột nhiên không nói một lời, cứ như vậy kỳ quái nhìn chằm chằm Vân Trung Tử, không chỉ có Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên ông kỳ quái rất, ngồi ở chủ vị Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng có chút ngạc nhiên, trêu ghẹo hỏi, "Vân Trung Tử đạo hữu, Khương Thạch đạo hữu đây là làm sao?" Làm sao như vậy kỳ quái nhìn chằm chằm ngươi xem, chẳng lẽ không phải ngươi có cái gì để hắn giật mình địa phương? Vân Trung Tử sờ mũi một cái, có chút lúng túng mở ra tay, cười khổ nói, vần đạo cũng không biết phát sinh cái gì à. Trấn Nguyên Tử đại tiên hạ hạ nở nụ cười, vuốt vuốt râu dài, đang muốn đánh thức Khương Thạch, tốt tốt trêu ghẹo một phen, đột nhiên một tia chớp xẹt qua trong lòng, phảng phất phủ đầy bụi vô số năm ký ức bị nhảy ra tới. Vừa Vân Trung Tử đạo hữu mũi mờ ám làm sao như vậy cảm giác quen thuộc như thế, đúng. Năm đó Hồng Vân Đạo Huynh gặp phải lúng túng sự tính lúc, cũng yêu thích làm như thế loại này mở ám. Hồng Vân Đạo Huynh A, ai? Vân Trung Tử Đạo Hữu. Dầm. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cả người run lên, mãnh liệt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thạch, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin tưởng, trận thật lớn, thể diện liên tục co giật.